Chương 12, có yêu đương cảm giác 2, chương 12, có yêu đương cảm giác 2, Kim Viên ngoại lại hoàn toàn không có tự giác, đong đưa trong tay quả sếp, cảm giác mình là phiên phiên giai công tử bình thường, nhìn về phía Lâm Chi Vận trong ánh mắt tràn đầy tàn niệm, "Lâm công chủ, một năm kỳ hạn đã tới, ngài mượn cái kia 200 linh tinh cũng nên trả lại đi." Kim Viên ngoại nói chính là. Lâm Chi Vận bất đắc dĩ nói, "Chỉ là gần nhất Phiêu Hoa cung sinh ý có chút không thuận, nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh, ta tạm thời chỉ tiến đến 50 linh tinh, còn lại cái kia 150, có thể hay không xin mời Viên ngoại lại thư thả một thời gian?" Giống như nàng như vậy nữ thần một dạng nhân vật, thiếu tiền cũng không thể không đối với Kim Viên ngoại dạng này mặt hàng ăn nói khép nép, trong lòng bị quất, quả nhiên là khó mà cùng người nói. Lâm cung chủ nói như vậy, lúc đầu cũng là có thể, chỉ bất quá Kim Mộ hai ngày qua cũng đụng phải chút chuyện phiền toái, trong tay quay vòng bốn mất linh, nhu cầu cấp bách linh tinh cứu cấp. Kim Viên ngoại cười lên trên mặt thịt mỡ chồng làm một đoàn, đem hai con mắt nhỏ chen thành một đạo khe hở, dựa theo lúc trước giấy nợ bên trong ước định, nếu là linh tinh không có khả năng đúng thời hạn trả lại, cũng chỉ phải cầm cái này Thanh Phong Sơn khế đất đến chống đỡ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Kim bản tử từ trong túi móc ra một tấm giấy nợ lung lay, trang giấy đã ố vàng, theo gió tung bay rát, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Không biết vì cái gì, Trung Văn rất muốn đem Kim Viên ngoại đạp lăn trên mặt đất, đối với gương mặt mập kia hung hăng giẫm lên hai cước. "Sư phụ, ta có 100 linh tinh đứng tại Lâm Chi Vận bên cạnh tiểu lọ lì đột nhiên lớn tiếng nói. "Tiểu điệp." Người Lâm Chi Vận nhất thời không thể kịp phản ứng. Tiểu lọ lì từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Trung Văn cho tiền trả công cho thầy giáo tay nhỏ giơ cao, đưa tới Lâm Chi Vận trước mặt. "Ngươi từ đâu tới thật ai nhiều linh tinh?" Lâm Chi Vận nhìn xem 100 linh tinh tiền giấy, kinh ngạc nói: "Đây là ta cho Trung Văn lên lớp buộc." Buộc tiểu lọ lì hiển nhiên đối với tiền trả công cho thầy giáo cái từ này không có gì khái niệm. "Tiền trả công cho thầy giáo?" Trung Văn ở một bên cười nói bổ sung: Đối với là tiền trả công cho thầy giáo, tiểu lọ lì có thể đến giúp sư phụ." Rất là đắc ý, Lâm Chi Vận nhìn Trung Văn một chút, ánh mắt có chút phức tạp, nàng đương nhiên biết Lâm tiểu điệp tiền trả công cho thầy giáo giá trị không được cái này rất nhiều linh tinh, chỉ là nguy cơ trước mắt, tạm thời cũng không tiện truy đến cùng. "Sư phụ, ta chỗ này cũng có 50 linh tinh." Liêu Thất Thất nói, quay đầu ấy náy nhìn xem Trung Văn, "Ta đem ngươi tái thần tiền bán cho thương hội, có lỗi với. Nếu đưa cho ngươi, tự nhiên tùy ngươi xử trí, không cần xin lỗi." Trung Văn ấm cười nói, "Khó trách muội tử này mấy ngày gần đây nhất trông thấy ta, luôn luôn có loại cảm giác chột dạ." Trung Văn trong lòng minh ngộ. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái đồ đệ đưa tới linh tinh phiếu, Lâm Chi Vận trong lòng cảm khái và phần. "Kim Viên ngoại, đây là 200 linh tinh phiếu, chúng ta nợ nần như vậy xóa bỏ." Lâm Chi Vận nói, đem linh tinh phiếu đưa ra ngoài. "Chấm đã." Kim Viên ngoại sắc mặt thoáng có chút khó coi, đột nhiên lớn tiếng nói, "Lâm cung chủ, 200 linh tinh chỉ là tiền vốn, còn phải tính cả một năm này lợi tức." "Lợi tức là bao nhiêu?" Lâm Chi Vận lập tức cau mày. "Cả vốn lẫn lãi, hết thảy 350 linh tinh." "Cái gì?" Dù là Lâm Chi Vận tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng có chút bị chọc giận, "Nào có nhiều như vậy? Giấy nợ phía trên rõ ràng biết nửa thành lợi tức hàng tháng, dựa theo lãi gộp mà tính, một năm này không phải liền là 350 linh tinh a?" Kim Viên ngoại chỉ vào giấy nợ bên trên văn tự, chậm rãi đạo. Lâm Chi Vận nhìn kỹ giấy nợ, phát hiện chính như Kim Viên ngoại lời nói, lợi tức là dựa theo lãi gộp phương thức tính toán, chỉ là giấy nợ bên trên liên quan tới lợi tức bộ phận miêu tả dùng từ có chút mờ mờ. Lúc đó vì cứu chữa Lâm tiểu điệp, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, đội vàng liền ký giấy nợ, vốn dĩ cho rằng các loại linh dược sinh ý trở về khoản, liền có thể lập tức trả hết nợ nợ nần, nhưng không ngờ sau đó Phiêu Hoa cung linh dược sinh ý thế mà rớt xuống ngàn trượng a, ngược lại hao tổn không ít. "Kim Viên ngoại, tiền vốn ta đã có thể trả hết nợ, về phần lợi tức thật không có khả năng lại thư thả mấy ngày a." Lâm Chi Vận mềm khẩu khí khẩn cầu. "Kim Viên ngoại, ta chỗ này còn có thập linh tinh, cũng có thể trước trả lại cho ngươi." Một mực không có lên tiếng Doãn Ninh Nhi cũng xen vào nói, "Còn lại 140 linh tinh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng trả hết nợ." Hai vị mỹ nữ một cái phong thái yêu điệu, một cái thanh lệ vô song, cùng một chỗ mềm nói muốn nhờ, lẽ ra cho dù là ngoan thạch cũng muốn tăng ra, nhưng mà Kim Viên ngoại mặc dù trong mắt tràn đầy dâm dục, ngựa khí lại hết sức cường ngạnh, nửa bước cũng không chịu nhượng bộ, thực sự thật có lỗi, Kim Mô cần cái này 350 linh tinh cần dùng gấp, nếu là không có khả năng toàn ngạch trả lại, đành phải xin mời Lâm cung chủ giao ra Thanh Phong Sơn khế đất, ta cầm lấy đi đổi chút linh tinh tới cứu gấp. Thật không có khả năng dàn xếp. Lâm Chi Vận nghĩ đến truyền lại từ đời trước Phiêu Hoa cung trưởng môn sản nghiệp, sẽ ở trong tay mình chôn bụi, còn mệnh đến các đệ tử không nhà để về, trong lòng một trận khí khổ. Đương nhiên, Lâm cung chủ rời Thanh Phong Sơn, nếu là nhất thời tìm không thấy chỗ ở, cũng có thể đến Kim Mộ trong nhà ở mấy ngày. Kim Viên ngoại sắc mị mị địa đạo, Kim Mộ tất nhiên sẽ cực kỳ chiêu đãi. Nhìn qua hoa nhường người thẹn, nghiên tư diễm chất Lâm Chi Vận, Kim Viên ngoại trong lòng thiêu đốt lên hừng hực muốn lửa, nếu không có đảm đại cần liên tục căn dặn, hắn sớm muốn cho thủ hạ độc thủ, đem cái này mấy tên đại tiểu mỹ nữ hết thảy cầm xuống, mang về nhà bên trong hưởng lạc. Trắng trận cướp đoạt mỹ nữ loại chuyện này, đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Lâm cung chủ chính là một phái trưởng môn, cao cao tại thượng người tu luyện, chắc hẳn sẽ không dừng nợ chứ. Gặp Lâm Chi Vận còn tại chần chờ, Kim Viên ngoại bước ra một bước, tiến đến trước người nàng hùng hổ dọa người đạo. Sau lưng bốn tên đại hán cũng đi theo tiến lên một bước, trên thân tản mát ra uy thế cường đại. Trầm đã một mực đứng ngoài quan sát Trung Văn đột nhiên đứng dậy. Tầm mắt của mọi người nhao nhao chuyển rời đến trên người hắn, Kim Viên ngoại lúc này mới chú ý tới Phiêu Hoa cung bên trong thế mà còn có cái nam nhân, trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều bẩn thỉu suy đoán. Lâm cung chủ, Trung Văn thân chịu trọng thương, suýt nữa mệnh tang trong núi, nhờ tiểu điệp cùng Liễu cô nương cứu rút, lại được cung chủ cùng Doãn cô nương cứu chữa, mới may mắn nhặt về một cái mạng, phần này ân cứu mạng, không biết như thế nào báo đáp. Trung Văn dừng một chút, quay người nhìn về phía Kim Viên ngoại, còn lại 140 linh tinh, liền do ta đến thay hoàn lại đi. Chương 12, có yêu đương cảm giác 3, chương 12, có yêu đương cảm giác 3, nói, Trung Văn đưa tay từ trong túi móc ra mấy tấm linh tinh phiếu, đưa cho Lâm Chi Vận. Trung tương công, ta không thể nhận. Lâm Chi Vận lắc đầu cự tuyệt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm công chủ, nếu không có Phiêu Hoa cùng, ta ngay cả tính mạng đều ném đi, còn nói gì linh tinh. Trung Văn kiên trì nói. Gặp Lâm Chi Vận còn tại do dự không biết, Trung Văn đột nhiên tiến đến bên hai nàng, nói khẽ, Lâm công chủ, nhìn cái này Kim Viên ngoại thái độ, chỉ sợ vốn chính là hướng về phía Thanh Phong Sơn khế đất tới, nếu là hôm nay không trả đủ linh tinh, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hay là trước giải quyết phiền toái trước mắt thì tốt hơn. Lúc này hai người dán rất gần, Trung Văn có thể ngửi được Lâm Chi Vận trên thân nhàn nhạt mùi thơm, lập tức có chút tâm viên ý mã. Nghe Trung Văn lời nói, Lâm Chi Vận tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện sự tình thật có kỳ quặc, liền cũng không chối từ nữa, đa tạ trung tương công trưởng nghĩa tương trợ. Ngay sau đó, nàng đem linh tinh phiếu đưa đến Kim Viên ngoại trước mặt nói, Kim Viên ngoại, linh tinh cả gốc lẫn lãi toàn bộ hoàn trả, xin đem giấy nợ lưu lại đi. Trong giọng nói ẩn ẩn nhiều một tia không thân thiện. Tiểu tử, rõ ràng chuyện không liên quan tới ngươi, cần gì phải cứng rắn thò một chân vào. Kim Viên ngoại sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm Trung Văn hung hăng nói, hẳn là cái này Phiêu Hoa cung bên trong có ngươi nhân tình. Lâm Chi Vận biến sắc, Kim Viên ngoại, linh tinh đều đã trả lại ngươi, còn xin chớ có miệng ra huyên luôn. Lâm công chủ, lời nói thật muốn nói với ngươi, có vị đại nhân vật coi trọng Thanh Phong Sơn địa phương này, còn xin bỏ những thứ yêu thích đi. Kim Viên ngoại bị Trung Văn ngoại ý muốn làm rối loạn nhu đồ, rốt cục vạch mặt lộ ra diện mục thật sự, vị đại nhân kia cũng không phải các ngươi một cái nho nhỏ Phiêu Hoa cung đắc tội nổi. Ngươi Liếu Thất Thất nghe vậy giận dữ, đưa tay cầm trường kiếm sau lưng. Thanh Phong Sơn chính là gia sư truyền lại, tha thứ không được lại, mời trở về đi. Lâm Chi Vận vượt lên trước một bước, ngăn ở Liếu Thất Thất trước người. Ai, lúc đầu muốn cùng bình giải quyết vấn đề, là chính các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ cần đem các ngươi đều nắm, có hay không còn linh tinh, còn không phải ta quyết định à? Kim Viên ngoại đã sớm nóng trong một màn này, hưng phấn mà quay đầu lại nói, còn xin mấy vị tráng sĩ ra tay chớ có quá nặng, lưu lại các nàng tính mệnh. Bốn tên đại hán riêng phần mình hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó đứng vững, đồng thời phóng xuất ra khí thế cường đại. Bốn tên địa luân người tu luyện, ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lâm Chi Vận tức giận đến sắc mặt trắng bệch, âm thanh lạnh lùng nói, kiệt kiệt kiệt, hiện tại hối hận cũng đã trễ, mấy vị mỹ nhân, hết thảy cùng Kim Mô đi về nhà đi. Kim Viên ngoại biểu hiện trên mặt đã hưng phấn đến bặm mẹo, hơi có vẻ dữ tợn, ta sẽ thật tốt yêu thương các ngươi. Hán Phảng Phất đã trông thấy chính mình đem tuyệt thế mỹ nữ Lâm Chi Vận ôm vào trong ngực thân mật mỹ diệu chẳng cảnh, có chút phiền phức. Trung Văn đầu góc cực nhanh chuyển động, bốn tên địa luân cao thủ vì thế tại phía xa ngoài ý liệu của hắn, cho dù sáng nay tấn thăng cái cấp bậc nhỏ, hắn cũng không thấy được bản thân có thể cùng trạng thái hoàn chỉnh địa luân người tu luyện chính diện chống lại. Bốn tên đại hán đã xuất thủ, bên trong một cái dẫn đầu tay phải thành chảo, chụp vào Phiêu Hoa cung chủ Lâm Chi Vận, bàn tay xẹt qua chỗ, chảo lực cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị địa luân người tu luyện ý đồ minh sát, nhao nhao đánh út về phía Liêu Thất Thất, Doãn Linh Nhi cùng Lâm Tiểu Điệp ba nữ, ý đồ đem Phiêu Hoa cung đệ tử toàn bộ cầm xuống, bức bách Lâm Chi Vận đi vào khuôn khổ. Về phần một bên Vương Tẩu cùng Trung Văn, thì hoàn toàn bị như không có gì. Thấy tình thế nguy cấp, Trung Văn không lo được nhiều như vậy, vội vàng một cái bước sang ngăn tại tiểu ló lì trước người, toàn thân linh lực tụ tập đến tay phải, định dùng Di Hoa Tiếp Ngọc ngăn lại địch nhân tiến công. Phanh 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 phanh. Theo bốn tiếng tiếng vang, bốn tên địa luân cảnh giới người tu luyện vậy mà hết thảy hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại viện trên tường. Phốc, bốn nhân khẩu bên trong cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống như thế nào? Trung Văn một mặt ngộp bức, lại nhìn Lâm Chi Vận, chỉ gặp vị này Phiêu Hoa cung cung chủ trước người, bốn đạo linh lực hóa thành trường kiếm hoa quang đại tác, đâm vào Trung Văn con mắt thấy đau. Thật đẹp, rất đẹp, tốt tiên. Trung Văn nhìn xem nổi đồng bình giữa không trung linh khí đại kiếm, đối với thế giới này người tu luyện, lần thứ nhất có thật sâu lòng kính sợ. Linh lực hóa hình, là linh lực hóa hình, một tên địa luân người tu luyện lắp bắp nói, Phiêu Hoa cung chủ lại là thiên luân cao thủ. Lúc này, Kim Viên ngoại một phương đám người lại nhìn về phía Lâm Chi Vận, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, khinh miệt, đùa cợt, ngấp nghé, thèm nhỏ dãi hết thảy không thấy, còn lại chỉ có kính sợ. Thiên luân cảnh giới, có được linh lực hóa hình dạng này quỷ thần khó lường thủ đoạn, cùng phổ thông người tu luyện đã có thiên địa khác biệt, người bình thường có lẽ có thể dựa vào số lượng ưu thế để chết nhân luân cùng địa luân cấp bậc người tu luyện, nhưng mà đối mặt thiên luân cảnh giới người tu luyện, nhân số đã mất đi ý nghĩa. Sao, làm sao có thể? Kim Viên ngoại hai chân run lên, không còn có lúc trước ngạo mạn cùng thông dong, trời, thiên luân tu luyện giả làm sao lại cái này, nghèo như vậy. Lâm Chi Vận tố thủ bung lên, một đạo linh lực kiếm khí chợt đánh vào Kim Viên ngoại trước người. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Kim Viên ngoại dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu lớn tiếng cầu tha, công kênh mặt thịt bên trên nước mắt nước mũi đều khó mà phân rõ, hạ thân càng không ngừng run rẩy, dưới chân chảy ra một cỗ không rõ chất lỏng, tản mát ra gây mũi mùi khai. Đám người nhao nhao toát ra chán ghét thần sắc, ngay cả Kim Viên ngoại bên này bốn tên địa luân người tu luyện cũng không ngoại lệ. Lưu lại giấy nợ, cầm ngân phiếu, cút nhanh lên. Lâm Chi Vận lạnh lùng thốt. Lâm công chủ, có nhiều đắc tội, chúng ta cáo tử, bốn tên địa luân võ giả bên trong một người cầm đầu ôm quyền nói. Sau đó, hậu phương hơn 10 tráng hán bên trong đi ra hai người, dựng lên Kim Viên ngoại thân thể mập mạp, hộ tống đám người cùng một chỗ cũng không quay đầu lại chật vật đi mở, đi được không mang theo một đám mây. Thật sự là quá ngu. Có nguyên tắc. Trung Văn gặp Lâm Chi Vận thế mà còn là ngoan ngoãn đem 350 linh tinh dạng này một khoản tiền lớn trả lại cho Kim Viên ngoại, không khỏi trong lòng cảm thán. Bất quá, ta thích. Nhìn qua bốn tên địa luân người tu luyện quả quyết rời đi thân ảnh, Trung Văn rơi vào trầm tư. Chương 13, để Trung Văn lưu lại có được hay không? 1. Chương 13, để Trung Văn lưu lại có được hay không? 1. Trung Tương Công, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Nghe Lâm Chi Vận êm hai tiếng nói, Trung Văn nhịn không được có chút lâng lâng. Tiện tay mà thôi, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thể giúp đỡ được gì, hay là phải dựa vào cung chủ đại phát thần uy. Trung Văn có chút ít tiếc rẻ đạo. Không, nếu là không có trả hết nợ thiếu nợ, ta sẽ không xuất thủ, chỉ có thể đem sư tôn chuyển xuống Thanh Phong Sơn chắp tay nhường cho người. Lâm Chi Vận chân thành nói, nếu không chẳng lẽ không phải cùng cường đạo không khác. Trung Văn, đối với Lâm Chi Vận lý niệm, Trung Văn không biết là nên nói nàng có nguyên tắc, hay là chết đầu óc. Đường đường tiên luân cao thủ, lan lộn đến ngay cả mấy trăm linh tinh cũng còn không ra tình trạng, tuyệt đối cùng loại tính cách này có chút ít quan hệ. Trung Tương Công, ngươi sau đó có tính toán gì? Lâm Cung Chủ, Trung Văn từ khi thụ thương tỉnh lại, liền đã mất đi bộ phận ký ức, không nhớ rõ chính mình từ đâu tới đây, không biết phụ mẫu là ai, liền ngay cả văn tự đều trở nên không nhận ra. Trung Văn bắt đầu bắt trước tiếp trước chương trình tạm kỹ bên trong bán thảm khâu lấy tranh thủ đồng tình, tại ta mê mang nhất thời điểm, ở thế giới này vứt bỏ ta thời điểm, may mắn mà có tiểu điệp cô nương mỗi ngày dốc lòng làm bạn chăm sóc, cũng tốt bụng dạy ta biết chữ, giúp ta khôi phục ký ức, Liễu cô nương cùng Doãn cô nương cũng đều đợi ta rất tốt, là phiêu hoa cùng, để cho ta tâm linh một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ. Phần ân tình này, Trung Văn chính là máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể hồi báo. Một đoạn này bi tình độc thoại đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương trẻ tuổi bọn họ hiệu quả rõ rệt, Liêu Thất Thất các loại ba thiếu nữ nghe được đều cảm động, tiểu lọ lì càng là hốc mắt đều có chút phím hồng. Bây giờ thế giới này tại ta mà nói không gì sánh được lạ lắm, ta tại thế giới này mà nói cũng không khác cô hồn dã quỷ, mặc dù tại Phiêu Hoa cung bên trong chỉ vượt qua mấy ngày thời gian, nhưng cái này ngắn ngủi mấy ngày lại làm cho ta cảm nhận được nhà bình thường ấm áp. Thâm thụ cung chủ cùng mấy vị tỷ muội đại ân, ta vốn không nên lại yêu cầu xa vời cái gì, nhưng vẫn là hy vọng có thể ở chỗ này quấy dậy một chút thời gian. Trung Văn càng ngày càng nhập ý, chính mình cũng sắp đem chính mình nói khóc, đến một lần đem hết khả năng báo đáp Phiêu Hoa cung đại ân, thứ hai có thể lại học tập chút văn tự, tranh thủ sớm ngày khôi phục ký ức, mong rằng cung chủ có thể thành toàn. Sư phụ, tiểu lọ lý nghe được lệ nóng doanh trọng, đong đưa Lâm Chi Vận tay áo lên tiếng xin xỏ cho, để Trung Văn lưu lại có được hay không? Lâm Chi Vận vốn là mềm lòng, nghe Trung Văn một trận thâm tình độc thoại, trong lòng đã dao động không ít, lại bị tiểu lọ lý như thế một cầu tình, khẩu khí lập tức buông lỏng. Trung Tương Công, hôm nay lúc đầu ngay cả cái này Thanh Phong Sơn cũng phải làm cho người chiếm đi, còn nhờ vào ngươi linh tinh mới lấy bảo toàn, lại muốn để cho ngươi xuống núi, ta Lâm Chi Vận tránh không được người vong ân phụ nghĩa, huống chi vừa mới ngươi vì bảo hộ tiểu điệp đặt mình vào nguy hiểm, đủ thấy là lương. Thiện ngươi trung hậu, chỉ là trong cung ở đều là nữ tử, ngươi ở đây sinh hoạt, chỉ sợ có nhiều bất tiện, ngày sau chưa hẳn sẽ không rơi người cởi trôi. Ta cùng mấy vị cô nương thanh bạch, thân chính không sợ bóng nghiêng, không cần để ý người khác ngôn tử. Trung Văn chính nghĩa nghiêm trang đạo, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Trung Văn thuận miệng đạo văn kim câu, tại Phiêu Hoa cung đám người nghe tới đúng là không gì sánh được đạo diệu. Lâm Chi Vận ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần thưởng thức, thân chính không sợ bóng nghiêng, Trung Tương Công lời ấy đại diệu, ngược lại là ta lấy cùng nhau, trên núi mặc dù đơn sơ, ngươi như nguyện ý, liền vĩnh viễn là Phiêu Hoa cung khách nhân, báo ân cái gì, đừng muốn nhắc lại. Lúc này Trung Văn tại Liêu Thất Thất cùng Doãn Linh Nhi trong mắt, đã thành phía sau lóng lánh vầng sáng màu vàng nóng đạo đức thánh nhân, hảo cảm tăng nhiều. Mà tiểu lọ lì gặp Trung Văn có thể lưu lại, càng là nhảy cẫng hoan hô. Đa tạ Lâm công chủ. Về sau cũng đừng Trung Tương Công xưng hô, trực tiếp gọi ta Trung Văn chính là. Trung Văn chắp tay thi lễ nói, có thể lưu tại Phiêu Hoa cung, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, truy cầu Lâm Chi Vận hy vọng tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Nếu tâm động, vậy liền hành động, đến từ thời đại internet Trung Văn cũng không tính chôn giấu tâm ý của mình. Cung chủ trở về, nợ nần sự tình lại thuận lợi giải quyết, Trung Văn cũng có thể lưu lại, thật sự là tam hỷ lâm môn. Vương Tẩu cười nói, ta đi chuẩn bị mấy cái thức ăn cầm tay, hôm nay các cô nương đều đến trong đại đường náo nhiệt một chút, một khối ăn cơm đi. Lâm Chi Vận gật đầu cười, Trung Tương, Trung Văn, ngươi cũng cùng đi đi. Vui lòng đã đến có thể cùng trong lòng nữ thần ngồi cùng bàn ăn cơm, Trung Văn tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lâm Cung chủ nhìn xem Vương Tẩu vội vàng rời đi thân ảnh, Trung Văn đột nhiên mở miệng nói, hôm nay đến đòi nợ những người kia, mặc dù nhìn như lấy Kim Viên ngoại cầm đầu, kỳ thực chủ sự hay là cái kia bốn cái địa luân cao thủ, bọn hắn hẳn không phải là cùng một nhóm người. Lâm Chi Vận nuốt cằm nói, mấy cái kia người tu luyện hơn phân nửa lệ thuộc vào Kim Viên ngoại trong miệng cái kia đại nhân vật, không phải vậy lấy Kim Viên ngoại người bình thường thân phận, rất khó tưởng tượng nhiều như vậy địa luân cấp bậc người tu luyện sẽ nghe lệnh của hắn. Không sai. Trung Văn tiếp lấy phân tích nói, có thể tùy tiện chỉ huy bốn tên địa luân cao thủ, người giật dây thực lực có thể thấy được lổn đốn, nếu muốn mưu đồ Thanh Phong Sơn khế đất, chỉ sợ bọn họ còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Ngươi nói là mà lại, ngươi không cảm thấy những người kia rút lui quá quả quyết rồi sao? Thật giống như mưu đồ cũng không hề hoàn toàn thất bại bình thường. Nghe Trung Văn lời nói, Lâm Chi vẫn không khỏi có chút lo lắng, ta cũng không sợ bọn hắn võ lực cất đoạn, chỉ là như vậy con âm mưu thủ đoạn, để cho người ta ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, cung chủ còn cần sớm làm đề phòng vì tại người trong lòng trước mặt soát hảo cảm. Trung Văn mở ra cầu đầu quân sư hình thức. Chân núi, hai tên tráng hán hung hăng đem Kim Viên ngoại ném xuống đất, đệ đến hắn mắt nổi đom đóm. Thật mẹ nó buồn nôn, một người trong đó nổ một ngụm nước bọt, hung hăng mắng. Kỳ đại, lần này là chúng ta bại, không nghĩ tới Lâm Chi Vận cô nương kia không có tiếng tăm gì, thế mà đã là thiên luân cảnh giới, nhìn bộ dáng của nàng mới 26-27 tuổi, loại tốc độ tu luyện này, nếu là lan truyền ra ngoài, tại Đại Càn Anh Kiệt giúp đỡ hoàn toàn có thể đứng vào top 10 nói chuyện chính là bốn tên địa luân người tu luyện bên trong một cái, trong miệng hắn kỳ đại chính là dẫn đầu tên kia địa luân cao thủ. Chương 13, để Trung Văn Lưu lại có được hay không? 2, chương 13, để Trung Văn Lưu lại có được hay không? 2, sau đó làm sao bây giờ? Một tên khác địa luân người tu luyện hỏi, muốn hay không về trước đi bẩm báo đại thiếu gia, lại bàn bạc kỹ hơn. Còn có con heo mập này, có phải hay không nói, hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Đừng nóng đội, đại thiếu gia nhân vật bậc nào, đối với loại tình huống này làm sao lại không lưu tay. Kỳ đại lạnh lùng lườm trên đất Kim Viên ngoại một chút, không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ, con heo mập này tính mệnh tạm thời giữ lại còn hữu dụng. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Các loại. Lâm cung chủ, ngài trở về. Trịnh Nguyệt Đình vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Chi Vận, liền vội vàng tiến lên bài kiến. Trịnh cô nương, lại tìm đến thất luận bản a. Lâm Chi Vận cười nói, ăn cơm xong không có, đúng lúc hôm nay cơm chưa chuẩn bị hơi chậm một chút, không bằng cùng một chỗ dùng cơm đi. Đối với Liêu thất vị này đối thủ kiêm quê mật, Lâm Chi Vận vẫn rất có hảo cảm. Trịnh Nguyệt Đình trước khi khởi hành đã ăn vài thứ, vốn là tới nghe Tây Du, cần chối từ, đã thấy Liêu thất cùng Trung Văn bọn người đều đã lên bàn ăn, chính mình là muốn nghe cố sự cũng phải chờ thêm thật lâu, liền thuận thế đồng ý thức ăn hôm nay thật có chút phong phú. Ai trông thấy Vương Tẩu bưng lên một nồi lớn gà mái nấu canh, Lâm Chi Vận còn tưởng nàng để ăn mừng, cố ý tốn kém, thật tình không biết tất cả đều là Trung Văn xúc động tiêu phí bố trí. Tiểu Lọ Lý múc một bụng canh, đặt ở bên miệng mấp máy, chỉ cảm thấy nghe đứng lên thanh hương sông vào mũi, ăn vào trong miệng lại không có mùi vị gì cả, khuôn mặt nhỏ lập tức cúi xuống, quay đầu nhìn về phía Trung Văn, "Trung Văn, còn có hay không tái thần tiên?" "Tự nhiên là có." Trung Văn mỉm cười từ trong ngực lấy ra muối bao, bẻ một khối ném vào trong canh. Liêu thất cùng Trịnh Nguyệt Đình đám người nhìn thấy muối, nhất thời mắt sáng lên, chính là Doãn Ninh Nhi cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Tiểu Lọ Lý đã sớm chờ ở nơi đó, khéo léo cầm lấy cái thìa quấy đều, sau đó cho đang ngồi mỗi người đều đới thêm một chén nữa. Lâm Chi Vận cùng Vương Tẩu hai người hai mặt nhìn nhau, không rõ Tiểu Lọ Lì cùng Trung Văn đang làm cái gì. Một chút tự chế gia vị, còn xin cung chủ không cần ghét bỏ. Trung Văn giải thích nói. Sư phụ, đây là Trung Văn tự mình làm tái thần tiên ăn rất ngon đấy, ngài nhanh nếm thử. Tiểu Lọ Lì không kịp chờ đợi mượn hoa liên vật. Lâm Chi Vận bưng lên chén canh, tay ngọc nhỏ dài múc một muỗng canh gà nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa vào trong miệng, động tác nhẹ nhàng lưu nhã, nhìn Trung Văn tim đập rộn lên. Lại có tốt như vậy uống canh. Lâm Chi Vận nhãn tỉnh sáng lên. Nàng xuất sinh cao quý, từ nhỏ ra cảnh ưu việt, từng khắp các món ăn ngon, lại không một có thể cùng trước mắt chén này canh gà so sánh. Đối với có thể làm ra loại này gia vị Trung Văn, không khỏi lại xem trọng một chút. Đây là lúc này Vương Tẩu cũng hưởng qua canh gà tư vị, trên mặt biểu lộ mười phần cổ quái. Trung Văn, ta vốn cho là tự mình làm đồ ăn coi như ngon miệng, hiện tại xem ra thật sự là ngồi vào quan tiên. Ngươi nếu là nguyện ý tới làm đầu bếp, ta chỉ sợ sớm đã thất nghiệp lạc. Vương Tẩu nói đùa, chẳng qua là cái gia vị thôi. Vương Tẩu chủ nghệ, tự nhiên là cứ tốt. Chúng nữ sớm đã đắm chìm tại canh gà mỹ vị bên trong, trong lúc nhất thời chỉ nghe thìa cùng bát va chạm thanh âm, lại không người có tâm tư nói chuyện phiếm. Thằng đến cả nồi nước thấy đáy, mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn mà nhấm nháp lên mặt khác đồ ăn, không có thả mối đồ ăn, bắt đầu ăn nhiệt tình lập tức giảm đi không ít. Ăn cơm xong, nói chuyện phía một hồi, Trung Văn liền đứng dậy trở về phòng đi, Tiểu Lọ Lì theo sát phía sau. Liêu Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình cũng đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Chi Vận chỉ nói hai người lại phải luật bàn, lại kinh ngạc phát hiện, các nàng theo thật sát Trung Văn sau lưng, cùng một chỗ vào phòng, sau đó liền khép cửa phòng lại. Hơn nửa ngày không thấy hai người đi ra, Lâm Chi Vận trong lòng không khỏi có chút không vui. Hai nha đầu này, niên kỷ đã không nhỏ, Đại Bạch Thiên Hòa một tên nam tử cùng ở một phòng lâu như vậy, cũng không sợ bị người nói nhàn thoại. Nàng mặc dù tin tưởng Liêu Thất hai người sẽ không làm cử động thất thường gì, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng, nhịn không được lặng lẽ đi vào Trung Văn cửa phòng, nín hơi lắng nghe. Đến Thiên Luân cảnh giới, người tu luyện tố chất thân thể lại có cực lớn bay vọt, thính lực cũng xa xa mạnh hơn thường nhân. Chỉ nghe trong phòng truyền ra Trung Văn thanh âm, Tam Tàng gặp hắn đeo lên cái mũ, sẽ không ăn lương khô, lại yên lặng niệm cái tia kim cô chú một lần, hành giả kêu lên đau đầu, đau đầu. Nguyên lai là đang nói cố sự. Nghe một hồi, Lâm Chi Vận nhẹ nhàng thở ra, yên tâm bên trong lo lắng, lại cảm giác Trung Văn giảng được tình cảm dặn dào, nội dung mười phần mới lạ thú vị, ngay tại cửa ra vào đứng vững, nhất thời lại không bỏ được rời đi. Ngày bình thường Thịnh Vũ Thương Hành tại Phủ Phong Thành phân bộ luôn luôn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mà một ngày này, thương hội trước cửa lại sắp xếp thật dài độc giác mã xa đội, mỗi một cỗ xe ngựa đều tạo hình hoa lệ, khảm kim biên, trên mui xe còn trống to lớn dù che nắng, lộ ra cao cấp đại khí, kéo xe độc giác mã đều là phiêu phì thể trắng, thần thái sáng láng. Thương hội lầu hai phòng khách quý chính giữa trưng bày một tấm rộng lớn ghế dài, trên ghế dài đệm lên vải đông cùng diễm lệ tơ lụa vải tre. Ghế dài phía trước là một tấm đẹp đẽ đào tâm một bàn trà, phía trên trưng bày một bộ phỉ thúy đồ uống trà, kiểu dáng tại phong cách cổ xưa bên trong lộ ra lộng lẫy. Mập mạp Vương trưởng quỹ chính cung cung kính kính đứng tại ghế dài bên cạnh. Trên ghế dài ngồi một vị quyến rũ động lòng người, phong hoa tuyệt đại nữ tử trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi xuân xanh, mặc màu đỏ áo vest, trên quần áo thêu lên màu vàng cỏ ba lá, hạ thân một bộ quần dài màu đỏ mở ra nghiêm miệng, lộ ra trắng loáng bắp đùi thon dài, cùng một đôi đẹp đẽ màu đen dài ống cao. Tiểu thư, ngài lần này tới chi nhánh ngân hàng là Phủ Phong Thành vị trí thực sự vắng vẻ, quy mô lại nhỏ, lượng giao dịch mười phần có hạn, thương hội ở chỗ này phân bộ hoàn toàn không chiếm được tổng hành coi trọng. Vương trưởng quy từ tiếp nhận nơi này nghiệp vụ lên, cũng có chút nửa dưỡng lao hương vị. Nhưng mà trước mắt vị này, cũng là bị Thịnh Vũ Thương Hành người cầm lái thượng quan thông coi là hòn ngọc quý trên tay chỉ có một thái nữ, từ 10 tuổi bắt đầu liền nắm trong tay thương hội rất lớn một bộ phận thực vụ đại tiểu thư thượng quan Minh Nguyệt. Thịnh Vũ Thương Hành tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc tất cả thương hội bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu, người cầm lái thượng quan thông tài lực, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ, mà dưới gối của hắn lại chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, nếu ai có thể cưới được thượng quan Minh Nguyệt, tương lai xác định vững chắc có thể kế thừa đến mãi không hết tài phú. Chương 13, để Trung Văn Lưu lại có được hay không? 3, chương 13, để Trung Văn Lưu lại có được hay không? 3, tăng thêm thượng quan Minh Nguyệt vốn là nổi danh mỹ nhân, từ nàng trưởng thành ngày đó trở đi, trong mỗi ngày tới cửa cầu thân người nối liền không dứt, nghe nói có thể từ đế đô cửa nam một mực xếp tới cửa bắc. Nghe đồn người theo đuổi nàng bên trong, còn có đại càn hoàng tộc tử đệ. Nhưng mà, đến nay không có bất luận một vị nào thiếu niên tuấn kiệt vào vị thiên chi tiêu nữ này pháp nhãn. Tại Thương Vân thành bên trong bị một đám con rồi phiền không được, đến Vương Thúc Thúc nơi này tránh đầu gió. Thượng quan Minh Nguyệt như bạch ngọc đầu ngón tay nâng, lên trên bàn trà phỉ thúy chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng, lười biếng đạo, nếu không phải là bị vòng bạc làm cho quá ác, thật không muốn tại Nam Cương nơi này dừng lại thêm nữa khác. Hay là bởi vì tiểu thư mị lực hơn người, để những công tử ca kia bọn họ khó mà kháng cự. Vương trưởng quý cười bồi nói, phiền cũng tiền chết. Thượng quan Minh Nguyệt trợn trắng mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp lười biếng biểu lộ, tản mát ra kinh người mị lực. Ta nhìn tiểu thư đem xe đội đều mang đến, chỉ sợ sắp đường về đế đô đi. Vương thúc, ta cũng không gạt lấy ngươi, lần này đọ sức, đối phương đã chiếm hết tiên cơ, ta lưu tại nơi này cũng không làm được cái gì nói tới chính sự. Thượng quan Minh Nguyệt lười biếng tư thái có chỗ thu liễm, chỉ sợ tương lai tại linh dược trên thị trường, vòng bạc muốn một nhà độc đại. Tình huống đã tồi tệ đến nước này. Vương trưởng quý mặc dù ở vào nửa ẩn lui trạng thái, đối với thương hội tình huống hay là có hiểu biết, năm ngoái chúng ta tại linh dược trên thị trường cùng vòng bạc còn giống như 8 lạng nửa cân. Tiêu gia xuất thủ. Thượng quan Minh Nguyệt mặt phấn ngưng lại, trong năm đó, Tiêu gia sau lưng hoặc mua hoặc đoạt, cướp đoạt đại lượng thừa thải linh dược ruộng đồng, đánh chúng ta trở tay không kịp. Vòng bạc phía sau có Tiêu gia, chúng ta phía sau không phải cũng có hoàng thất duy trì a? Vương trưởng quý khó hiểu nói. Hoàng thất dưới tay ủng hộ thương hội cũng không chỉ chúng ta một nhà, chính mình nội đấu còn không kịp, chỗ nào lo lắng đối với chúng ta Thịnh Vũ trợ giúp. Thượng quan Minh Nguyệt chu mỏ một cái, lộ ra tiểu mỹ đáng yêu, cái gọi là duy trì, đơn giản là mượn nhờ hoàng thất tên tuổi, cho chúng ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh thôi. Tiêu gia toàn tính quá lớn a. Vương trưởng quý thở dài, bất quá tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, ưu thế của chúng ta vốn là tại linh quáng trên phương diện làm ăn, linh dược chiến trường nhất thời thất bại, cũng sẽ không thương cân động cốt. Thế nhưng là, Thượng quan Minh Nguyệt lại khôi phục lười biếng tư thái, trong ánh mắt có chút mê ly, linh dược khối này là để ta tới phụ trách đâu. Nhanh đến giờ cơm, tiểu thư không bằng ngay ở chỗ này dùng cơm thôi. Vương trưởng quý không biết đáp lại như thế nào, linh cơ khẽ động, rời đi chủ đề. Cũng tốt. Thượng quan Minh Nguyệt khẽ bước cằm. Vương trưởng quý nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngài tới cũng khéo, gần nhất phủ Phong thành chi nhánh ngân hàng vào tay một kiện gia vị, rất là kỳ diệu, một mực không nỡ xuất thủ, tiểu thư sợ là có lộc ăn. A, như vậy rất tốt. Thượng quan Minh Nguyệt đôi mắt sáng lên, đưa tay vuốt vuốt trên trán mái tóc, Thương Vân thành những cái kia đặc sản đã sớm chán ăn, vừa bận thay đổi khẩu vị. Vương trưởng quý phủi tay, từng cái xinh đẹp nhân viên cửa hàng mỹ mi nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trên tay đều bưng lấy một phần kim chế bàn ăn. Phù Phong thành là cái địa phương nhỏ, không so được đế đô mỹ thực như thế phong phú. Vương trưởng quý cười ha hả nói, bất quá nơi này có đạo phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm hay là rất có đặc sắc. Cái này phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm ta tại Thương Vân thành đã hưởng qua. Thượng quan Minh Nguyệt trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, không gì hơn cái này. Cái gọi là phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm đơn giản là tăng thêm dân hương cây cỏ, đậu hũ cùng thượng đẳng thịt heo, lại nổi lên tốt nghe danh tự thôi, tự nhiên nhập không được tiểu thư pháp nhãn. Vương trưởng quý cười nói, chỉ bất quá, nếu là lại tăng thêm một vị tái thần tiên coi như hoàn toàn khác biệt. Tái thần tiên? Thượng quan Minh Nguyệt nghĩ, xác định cũng không có nghe nói qua loại nguyên liệu nấu ăn này. Chính là ta cùng tiểu thư nói lên loại kia đồ gia vị, thử một lần liền biết. Vương trưởng quý làm thủ thế, nhân viên cửa hàng Mỹ Mi rất nhanh tới thêm một chén nữa phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm đưa đến Thượng quan Minh Nguyệt trước mặt. Vị Vương thúc tán thành dạng này, ta ngược lại thật ra thật muốn nếm thử. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không khỏi lộ ra mong đợi thần sắc, nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Một cỗ trước nay chưa có tươi đẹp tư vị trong nháy mắt trải rộng vị giác, làm đế đô đệ nhị mỹ nữ ăn hàng, Thượng quan Minh Nguyệt đối với thức ăn yêu cầu gần như hà khắc, mà ở giờ khắc này, nàng cảm giác mình bị hoàn toàn chinh phục. Ân cao cao tại thượng thượng quan đại tiểu thư, vậy mà phát ra không gì sánh được tiểu mỹ danh gì, nghe được Vương trưởng quý toàn thân run lên, tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sợ xấu mặt. Thượng quan Minh Nguyệt ngay từ đầu còn tướng ăn nhã nhặn, về sau, ngay cả hình tượng cũng bất chấp, trực tiếp ném đi đĩa, bưng lên bắt tiến đến bên miệng cô đồng uống. Thêm một chén nữa chén canh rất nhanh liền tới đáy. Thằng đến bụng dưới có chút nâng lên, vị đại tiểu thư này mới lưu luyến không rời buông xuống chén canh, ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lên phần bụng nói Vương thúc, ngươi thật đúng là cho ta thật lớn một kinh hỉ đâu. Tiểu thư hài lòng liền tốt. Vương trưởng quý âm thầm may mắn không có đem tái thần tiên sử dụng hết. Linh ngọt trước mắt vị đại tiểu thư này, lão nhân gia ông ta ngày sau dưỡng lao sinh hoạt mới có thể càng có bảo hộ. Loại này tái thần tiên còn có bao nhiêu? Không dối gạt tiểu thư nói, đối phương bán ra số lượng rất ít, ta lại chính mình tiêu hao một chút, còn lại số lượng đã không nhiều lắm. Có thể hay không nghe ngóng đến chế tác loại này ra vị người? Thượng quan Minh Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia khát vọng mãnh liệt. Người bán là cái phi thường xinh đẹp nữ tử trẻ tuổi, mặc dù lúc đó không có lộ ra thân phận, bất quá căn cứ bề ngoài đặc thù, ta đã tra được nàng là Thanh Phong Sơn Phiêu Hoa Cung một tên đệ tử làm tái thần tiên fan hâm mộ, hắn đã sớm tại thám thính mua sắm con đường, đây là một cái do nữ tử tạo thành tam lưu môn phái. Phiêu Hoa Cung Thượng quan Minh Nguyệt xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười, xem ra lần này sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Chương 14, ngươi muốn gả cho con heo mập kia. 1. Chương 14, ngươi muốn gả cho con heo mập kia. 1. Hoàn thành ban đầu nhiệm vụ, đạt được Phiêu Hoa cung quyền cư ngụ, mở ra nhiệm vụ hình thức, xin mời rút thăm thu hoạch ban đầu nhiệm vụ ban thưởng. 1. Thái Tố Huyền Âm công. 2. Ha ha thực đơn đại căn bản. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Nhìn xem Tân Hoa Tàng Kinh các trên bảng nhảy ra chữ nhỏ, Trung Văn rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, trong nào giá sách này công năng so với hắn tưởng tượng muốn phong phú hơn, cũng không phải là chỉ có dựa vào thu nhận sử dụng thư tịch mới có thể thu được lấy rút thăm cơ hội, còn kèm theo một cái nhiệm vụ hình thức. Xem ra cái này ban đầu nhiệm vụ là một cái nhiệm vụ ẩn tàng, chỉ cần Lâm cung chủ công nhận ta tại Phiêu Hoa cung quyền cư ngụ, điều kiện coi như là thành, nhiệm vụ hoàn thành mới có thể mở ra cái gọi là nhiệm vụ hình thức. Rút thăm. Đối với rút thăm cơ hội loại này càng nhiều càng tốt đồ vật, Trung Văn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, ha ha thực đơn đại căn bản. Trung Văn, ha ha thực đơn là kiếp trước một cái dạy người làm đồ ăn điện thoại app phần mềm, bên trong sẽ có các loại nấu nướng người phong khoáng út chủ thượng truyền lại từ mình đắc ý thực đơn cùng video. Vận dụng ý niệm mở ra đã xuất hiện tại tạm học loại cái kia một hàng ha ha thực đơn đại căn bản. Trung Văn phát hiện, bản này ghi chép hơn ngàn đạo kinh điển thức ăn ngon nấu nướng sách, thế mà đem kiếp trước bên trong các loại phổ biến nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu thay thế thành tồn tại ở đại càn đế quốc cùng loại phẩm. Đây cũng là không sai có dạng này tương tự, nguyên bản bị Trung Văn đem gác sói Hoàng Dung đích thái phổ bên trong cái kia mấy đạo kinh điển món ăn nổi tiếng, cũng có thể bị độ cao trở lại như cũ đi ra, nghĩ đến có thể nhặt lại lao tham ăn kiếp sống, Trung Văn buồn bực trong lòng lập tức hóa giải không ít. Lại nhìn bảng, lúc này phía trên văn tự đã phát sinh biến hóa, tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 100 khỏa đại hồi nguyên đan thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, nhiệm vụ 2, thành công rèn đúc thần hỏa súng thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, nhiệm vụ 3, thành công tạo ra tinh chế muối, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Trung Văn nhìn xem trên bảng ban bố nhiệm vụ, nhíu mày. Cái thứ nhất luyện đan nhiệm vụ, đại hồi nguyên đan mặc dù trong danh tự cũng có hồi nguyên chữ, nhưng cùng hồi nguyên đan so sánh lại càng cao cấp hơn, đối với thiên luân cảnh giới người tu luyện cũng là rất có ích lợi, trong đó có một vị ngàn năm thủ ô tại phủ Phong Thành Thịnh Vũ thương hành không cách nào mua được, dược vương cốc trong dược điển mặc dù cũng có thủ ô, tuổi thọ lại đều vượt xa 1000 năm, hắn lại không nỡ dùng tại loại này phổ thông trên đan dược, nhiệm vụ này liền không thể không gác lại. Cái thứ hai luyện khí nhiệm vụ độ khó khá cao, hắn càng là ngay cả tiện tay luyện khí công cụ đều không có, trong lúc nhất thời cũng chỉ đành nhìn chằm chằm nhiệm vụ dương mắt nhìn. Nhiệm vụ thứ ba, chợt nhìn cũng là chế muối, nhưng mà tinh chế muối lại cùng Trung Văn trước mắt đung ra muối thô độ tinh khiết không thể so sánh nổi, trong tay hắn đã không có bước hơi bình, lại không có thẩm tách màng các loại hiện đại thiết bị, muốn chế được tinh chế muối, cơ hồ có thể nói là si tầm bọc tưởng. Nhưng mà, nhìn chằm chằm cái này nhiệm vụ thứ ba, Trung Văn tâm tư vẫn sống lạc. Chiết xuất, chưa hẳn liền muốn dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật. Hắn hơi thêm suy tư, tay lấy ra linh văn quận nâng bút bắt đầu vẽ. Thời gian qua một lát, một bộ cùng lúc trước vẽ đan hỏa linh văn hơi có khác biệt chỉ toàn lửa linh văn, xuất hiện ở linh văn quận phía trên. Đây là Trung Văn tìm khắp trong não thư tịch, tìm tới một loại chuyên môn dùng để tịnh hóa đan dược tạp chất hỏa diễm linh văn. Lấy linh tinh đốt sáng lên linh văn cuộn rất nhanh, một cỗ màu vàng nhạt hỏa diễm liền nhảy lên thăng lên. Trung Văn lấy ra cực phẩm lò luyện đan, gác ở chỉ toàn hỏa chi bên trên đổ vào sạt lạ kẽ nước. Trung Văn lấy luyện chế đan dược tâm thái, bắt đầu lần này chế mối hành trình. Linh văn hỏa diễm nhiệt độ xa xa cao hơn phổ thông hỏa diễm, tăng thêm cực phẩm đan lô cường đại dẫn nhiệt tính, sạt lạ kẽ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hơi nóng, rất nhanh tiêu tán ở không khí ở giữa. Trung Văn con mắt chăm chú nhìn trong lò tình huống, không ngừng chuyển động đan lô biên giới, bảo đảm trong đó nhiệt độ cân đối. Lại qua không đến một khắc thời gian, trong lò trình độ đã hoàn toàn bốc hơi, xuất hiện ở trước mắt, không còn là dính thành một đoàn kết tinh màu trắng khối, mà là từng hạt thật nhỏ kết tinh màu trắng hạt tròn. Trung Văn dùng ngón tay dính mấy hạt, phóng tới bên miệng liếm liếm. Một cỗ thuần chính vị mặn kích thích Trung Văn vị giác, không chỉ có không có ban đầu mùi lạ, còn ẩn ẩn lộ ra một mùi thơm. Thành. Trung Văn trong lòng đại hỉ, lấy ra một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem trong lò tinh chế mới được vào. Một bên giống điểm diêm tiểu nữ hài bình thường ý dâm các loại sắp xảy ra mỹ thực, Trung Văn một bên nhắm mắt lại. Quả nhiên, giá sách bảng phía trên văn tự lại một lần phát sinh biến hóa, hoàn thành nhiệm vụ 3, thành công chế được tinh chế muối, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. 1. Thái Tố Huyền Âm công. 2. Đại Cản khai quốc sử. 3. Luận ngữ. Tân Hoa Tàng Kinh Các, ngươi là cấp 3 ngữ văn lão sư dọn tới cứu binh sao? Nhìn qua tuyển hạng thứ 3, Trung Văn nhịn không được khỏe miệng co giật. Trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Thái Tố Huyền Âm công. Nhân phẩm rốt cục bạo phát a. Xem sách trên kệ xuất hiện tại tinh linh phẩm cấp hàng này công pháp Thái Tố Huyền Âm công, Trung Văn nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Sau khi hắn lật xem bản này công pháp cao cấp đằng sau, nét mặt hưng phấn lập tức ngưng trệ. Công pháp tên: Thái Tố Huyền Âm công. Công pháp lai lịch: thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm môn phái Tố Nữ cung trấn phái thần công. Công pháp đặc tính: tốc độ tu luyện cực nhanh, sau khi luyện thành linh lực bên trong tự mang huyền âm khí, lúc đối địch có thể đồng kết đối thủ ra thịt, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch thậm chí linh lực. Điều kiện tu luyện: giới tính nữ kèm theo hiệu quả, mỹ dung dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi. Trung Văn nhìn chằm chằm giới tính nữ đầu này nhìn hồi lâu, ngậm lại. Cho dù vung đao tự cung, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn yêu cầu, rốt cục vẫn là từ bỏ tu luyện suy nghĩ, ủ rũ cúi đầu lần nữa nhìn hướng bảng nhiệm vụ. Lúc này chế mới nhiệm vụ đã biến mất, nguyên bản nhiệm vụ 3 vị trí xuất hiện mới thay thế nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, luyện chế thành công 30 quả chuyển linh đan thu hoạch được rút thưởng cơ hội 2 lần. Trên đời phần lớn công pháp cũng không thể đồng thời tu luyện, giống nhất khí trường sinh quyết dạng này trong dựng công pháp đơn giản phượng mao lân giác, đối với đại đa số người tu luyện tới nói, một khi đạt được cấp bậc cao hơn công pháp, phải chăng từ bỏ lúc đầu công pháp đi chuyển tu công pháp mới, liền thành một cái lưỡng nan vấn đề, tu vi càng cao, chúng tu chỗ bỏ ra đại giới lại càng lớn, thường thường để cho người ta tình thế khó xử. Mà truyền linh đan chính là nhằm vào loại tình huống này khai phát đi ra cao cấp đan dược, có thể giúp người tu luyện nhanh chóng đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi đến công pháp mới bên trong, từ đó rút ngắn thật nhiều trùng tu cần thời gian. Chỉ bất quá loại đan dược này phương pháp luyện chế quá mức hi hữu, đại đa số luyện đan sư đều khó mà đạt được phối phương, cho dù may mắn đạt được, hơn phân nửa cũng không có luyện chế năng lực. Nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng bên trên viết rút thưởng cơ hội hai lần, Trung Văn hai mắt đưa ra kim quang, đơn giản nước bọt đều muốn chảy ra. Bởi vì hắn không chỉ có biết chuyển linh đan phối phương, luyện chế đan dược cần thiết mấy vị chân quý linh dược, tại Dược Vương cốc cốc chủ chứa vật giới chỉ bên trong, vậy mà cũng đều có lưu hàng. Ngọc Long Tuyết Liên Thái Cực Cỏ Hợp Sinh Hoa. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vị lại một vị linh dược chân quý, Trung Văn xác nhận liên tục, mới đốt sáng lên linh văn quận bên trong cao cấp đan hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Chuyển linh đan bên trong dược liệu chủng loại rất nhiều, trình tự phức tạp, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Cú may Trung Văn có Tân Hoa Tàng Kinh các như thế cái máy gian lận, bất luận cái gì đan phương chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ một mực nhớ kỹ, không sai chút nào. Từng loại dược liệu giống như máy móc điều khiển giống như tinh chuẩn đầu nhập trong lò đan. Trung Văn hai tay nắm chặt dược lô hai bên nắm tay, càng không ngừng làm lấy nhỏ xíu thủ thế điều chỉnh, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm trong lò dược lực biến hóa, một lát cũng không dám phân tâm. Theo thời gian trôi qua, Trung Văn dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, liền không chút do dự nuốt vào một viên hồi nguyên đan đan dược vào trong bụng, muốn khô kiệt nguyên khí cọ khôi phục một mảng lớn, tinh thần hắn chấn động, trên tay tiếp tục nhanh chóng biến hóa. Viên thứ hai hồi nguyên đan lại bị hắn nuốt xuống, ngay sau đó viên thứ ba. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên lò phương đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, không ngừng hấp thu trong không khí dược lực, khép về đến trong lò đan, lò dưới đáy, 36 quả màu vàng nhạt đan dược bắt đầu thành hình. Thành, mật chết lão tử. Ngay cả nuốt 5 viên hồi nguyên đan, đầu đầy mồ hôi Trung Văn rốt cục luyện chế thành công ra cao cấp đan dược chuyển linh đan. Nhìn xem bóng ánh sáng long lanh đan dược, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Lao động khiến người mỹ lệ, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đẹp đến mức nổi lên. Hoàn thành nhiệm vụ 3, luyện chế thành công 30 quả chuyển linh đan, xin mời rút thăm thu hoạch ban đầu nhiệm vụ ban thưởng. 1. Thơ đường 300 thủ. 2. Đại càn anh thị bảng. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Chương 14. Ngươi muốn gả cho con heo mập kia. 2. Chương 14. Ngươi muốn gả cho con heo mập kia. 2. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Hoàn thành nhiệm vụ 3. Luyện chế thành công 30 quả chuyển linh đan, xin mời rút thăm thu hoạch ban đầu nhiệm vụ ban thưởng. 1. Hữu tuyệt thần kiếm. 2. Đề hồ quán đỉnh một quyển. 3. Phá toái hư không phụ pháp. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Phải chăng sử dụng đề hồ quán đỉnh? Hai lần rút thăm đều thu được đề hồ quán đỉnh một quyển, cũng không thấy trên kệ thêm ra cái gì sách mới. Trung Văn đang buồn bực, đã thấy trên bảng đột nhiên nhảy ra giải thích, đề hồ quán đỉnh, kỹ năng đặc thù, có thể đem đối với nào đó một quyển sách cá nhân lĩnh ngộ hoàn toàn truyền thụ cho hắn người. Mỗi lần thu hoạch được đề hồ quán đỉnh một quyển chỉ có thể tác dụng tại một quyển sách, truyền thụ số lần không hạn, phải chăng lựa chọn sử dụng? Năng lực này có chút lợi hại nha. Trung Văn sờ lên cảm, mừng thầm. Bởi vì Tân Hoa Tàng Kinh các tồn tại, tác dụng gì thượng cổ thần văn cũng chính là chữ Hán viết thành thư tịch, Trung Văn đều có thể tại ngắn ngủi giữa một hơi làm đến hoàn toàn lý giải. Hiện tại có đề hồ quán đỉnh, hắn cũng có thể đem chính mình đối với một quyển sách lý giải truyền thụ cho một người khác, làm cho đối phương trong nháy mắt lĩnh ngộ được người khác tốn hao thời gian mấy chục năm lục lọi ra tới kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Ta nếu là đi làm gia giáo, mặc dù năng lực đại tăng, hắn cách cục vẫn là như vậy nhỏ bé. Đáng tiếc mỗi rút đến một lần đề hồ quán đỉnh chỉ có thể tác dụng tại trên một quyển sách mặt, lựa chọn cái nào hai quyển sách đâu? Trung Văn dầu dĩ, đông nhiên ý thức được, cả tòa Thanh Phong Sơn bên trên trừ mình ra đều là nữ nhân, lập tức sáng tỏ thông suốt. Bản thứ nhất liền tuyển ngươi. Trung Văn quả quyết lựa chọn điều kiện tu luyện là giới tính nữ Thái Tố Huyền Âm Công. Ngay tại hắn quyết định một khắc này, trên giá sách quyển kia Thái Tố Huyền Âm Công liền biến sắc, tản mát ra quang mang màu vàng. Tại lựa chọn cuốn sách thứ hai thời điểm, Trung Văn nghĩ đến số khổ thích khách muội tử Lãnh Vô Xương. Vậy thì ngươi đi. Lần này hắn lựa chọn đoạt mệnh nhất kiếm, sử dụng hết hai lần để hồi quán đỉnh, lại nhìn bảng nhiệm vụ, nguyên bản nhiệm vụ 3 đã biến mất, lại một đầu nhiệm vụ mới thay thế tới. Nhiệm vụ 3, thành công tìm tới một cái thượng cổ môn phái gì chỉ cũng thu nhận sử dụng trong đó tàng thư, thu hoạch được rút thưởng cơ hội hai lần. Đây không phải trong một thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trung Văn nhìn sắc trời một chút, đã gần đến giờ hợi. Là lúc này rồi đi, hắn tự mình lẩm bẩm, đứng dậy rời đi gian phòng. Giờ hợi đêm qua, Phiêu Hoa cung đám người sớm đã chìm vào giấc ngủ, trong đại viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp vài tiếng côn trùng kêu vang. Tầng mây trên trời hơi có vẻ nặng nề, thỉnh thoảng đem không trung vầng trăng kia răng che đậy, liên đối trong viện kia sáng chợt minh, chợt tối. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở Phiêu Hoa cung đại đường cửa hông trong mật thất. Mật thất rất nhỏ, bên trong chỉ có một tấm bàn nhỏ, một cái đầu gỗ ngăn tủ, bởi vì trong ngăn tủ cất giữ Phiêu Hoa cung một chút trọng yếu phiếu kiện bằng chứng, ngày bình thường cửa gian phòng cuối cùng sẽ bị một mực khóa lại. Đạo nhân ảnh này cầm trong tay linh tinh đang cuộn, tại trong ngăn tủ càng không ngừng tìm kiếm lấy, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, hiển nhiên lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nhưng mà, trong cung đám người hắn ngủ thật say, đối với người này hành vi, đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cục, tại điều tra đến thứ ba đoạn ngăn kéo lúc, một phần tính chất tinh lương trang giấy văn bản tài liệu xuất hiện ở đây trong tay người, mượn ánh đèn, có thể mơ hồ trông thấy trang giấy ngoài cùng bên phải nhất dùng đại càn văn tự viết, khế đất, Thanh Phong Sơn, Nam Cương tỉnh, đại càn lại là Thanh Phong Sơn phương viên 10 dặm khế đất. Cố nén trên tay run rẩy, người này đem tấm này giá trị liên thành ghi át dồn cất vào trong ngực, nhẹ nhàng khép lại ngăn kéo, rón rén đi ra mật thất, tắt linh tinh đang cuộn, bước nhanh ra đại đường, đi về phía ngoài viện đi đến, rất nhanh liền biến mất tại Phiêu Hoa cung bên ngoài trên sơn đạo. Đạo nhân ảnh này sợ bị người phát hiện, đi được rất gấp, thẳng đến đường xuống núi đi đến 1/3, mới dần dần chậm lại bước chân. Cũng liền vào lúc này, trước mắt trên sơn đạo, đột nhiên xuất hiện một đạo khác bóng người, ngăn ở người này trước người. Đêm nay ánh trăng thật đẹp a, đây là Trung Văn Thanh Âm. Nghe nói kiếp trước đạo quốc người tương đối hàm súc, nam tử thổ lộ thời điểm không muốn nói ta yêu ngươi, thường thường cầm câu nói này thay thế. Đúng vậy à, thật rất đẹp ánh trăng soi sáng ra lúc trước đạo nhân ảnh kia khuôn mặt, lại là vương đầu. Trung Văn không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt vị này dung mạo xinh đẹp và phụ. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối không nói gì, trên đường núi lặng ngắt như tờ, không khí có chút ngưng kết. Phiêu Hoa cung đối với ngươi không tốt sao, hay là Trung Văn mở miệng trước? Không, Phiêu Hoa cung trên dưới không chỉ có không có ghét bỏ ta quả phụ thân phận, ngược lại đợi ta giống như thân nhân. Vương đầu ánh mắt mê ly, thanh âm êm ái bên trong mang theo một tia khàn khàn, có một loại khác mị lực. Vậy tại sao? Trung Văn trong lòng cảm thấy yêu thương, đối với cái này ôn nhu mỹ lệ quả phụ xinh đẹp, hắn vẫn là rất có hảo cảm, có nhân uy hiếp ngươi. Cùng nói là uy hiếp, chẳng nói là dụ hoặc. Vương đầu lúc này ngược lại không có khẩn trương cảm giác, Kim Viên ngoại đáp ứng sau khi chuyện thành công liền cưới ta vào cửa. Ngươi muốn cho cái kia heo mập khi tiểu lão bà? Trung Văn cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống, ban ngày ở trên núi kẻ ra quần cái kia. Ta đã không trẻ, mặc dù còn có chút tư sắc, nhưng qua không được mấy năm liền sẽ hoa tàn ít bướm. Vương đầu đọc nhấn rõ từng chữ rất chậm, phản phất cũng đang cố gắng thuyết phục chính mình, ta không muốn cả đời làm cái hạ nhân. Không có người đem ngươi trở thành hạ nhân. Cho dù cung chủ các nàng không nhìn ta như vậy, ta cuối cùng vẫn là cái hạ nhân, là cái làm thuê. Vương đầu bướng bình đạo, lúc tuổi còn trẻ, ta đã từng lá xa gần nghe tiếng mỹ nữ, có bao nhiêu đẹp trai tiểu tử muốn cưới ta, không ngờ trái chọn phải nhặt, cuối cùng lại tuyển con ma chết sớm, nửa đời sau một mực treo cái quả phụ tên tuổi, ta không cam tâm. Cho nên ngươi liền muốn dùng tấm này khế đất đến kim gia. Trung Văn ánh mắt dần dần lạnh xuống, kỳ thật Phiêu Hoa cung thức ăn đều là do ngươi phụ trách, ngươi hoàn toàn có thể tại trong đồ ăn hạ dược, để Phiêu Hoa cung mất đi năng lực chống cự, Kim Viên ngoại chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay đạt được Thanh Phong Sơn. Hắn lúc trước chính là muốn cho ta tại trong thức ăn hạ dược, bất quá ta không có đáp ứng. Vương Đầu lộ ra ấy náy thần sắc, Kim Viên ngoại làm người hèn hạ ích kỷ, tham lam háo sắc, Lâm cung chủ không tệ với ta, ta không thể để cho nàng rơi vào như vậy tiểu nhân trong tay. Vậy ngươi còn muốn gả cho hắn? Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, người như vậy, cho dù ngươi thật gả vào kim phủ, hắn cũng sẽ không tiện đãi ngươi. Cho dù bị hắn đánh chửi, ngược đãi, dù sao cũng coi như nửa cái chủ nhân. Vương Đầu lắc đầu nói, chủ tử cùng hạ nhân là không giống với. Trung Văn thở dài, cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp nữ nhân này mạch não. Vương Đầu, hiện tại đem khế đất trả lại, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trung Văn tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi thật nhẫn tâm bức bỏ tiểu điệp các nàng a. Vương Đầu ánh mắt không ngừng biến hóa, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Trung Văn, ngươi thả ta đi đi, ta đã phản bội cung chủ, không có khả năng lại trở về. Nàng đột nhiên mở miệng khẩn cầu, bất quá là một tấm khế đất mà thôi, Kim Viên ngoại cho dù lấy được, cũng không có khả năng từ một vị thiên luân cảnh giới người tu luyện trong tay cướp đi Thanh Phong Sơn. Trung Văn ngây người thật lâu, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Trung Văn, chuyện này kỳ thật cùng ngươi cũng không có quan hệ thế nào. Vương Đầu khắp khuôn mặt là ai oán. Ngươi đi đi, đừng lại trở về. Trung Văn thở dài. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Vương Đầu kích động đến nói năng lộn xộn, bước nhanh đi xuống chân núi. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, Trung Văn há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng, chỉ là trơ mắt nhìn Vương Đầu thân ảnh mảnh khảnh từ từ biến mất tại trên đường núi. Ngay tại Vương Tẩu lúc rời đi, Trung Văn phía bên phải trong rừng cây, Lâm Chi Vận chậm rãi đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trung Văn từ vị tuyệt thế mỹ nữ này trong mắt đọc lên thống khổ cùng tiếc hận. "Cung chủ, ngươi không tự mình giữ lại nàng một chút a?" "Không được, người có chí riêng, miễn cưỡng không được." Lâm Chi Vận lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nàng nói không sai, đối phương nếu thật muốn mưu đoạt Thanh Phong Sơn, có hay không khế đất, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. "Ngươi sẽ không thật muốn cho nàng đem khế đất mang đi đi?" Trung Văn kinh ngạc nhìn xem Lâm Chi Vận, thiện lương cũng là muốn có điểm mấu chốt, cho dù ngươi nguyện ý, ta cũng quyết không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi như vậy. Một tấm khế đất bỗng nhiên xuất hiện tại Trung Văn trong tay. Cái này, đây là Lâm Chi Vận giật mình nhìn xem Trung Văn trong tay theo gió tung bay trăng giấy, phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, thật lâu mới mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Trung Văn, chỉ là như vậy đến một lần Vương Tẩu nàng mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm. Trung Văn gần từng chữ, ta có tính không tự tay hủy tính mạng của nàng. Trung Văn nhìn xem trong tay khế đất, trước mắt lần nữa hiện ra Vương Tẩu kiểu diễm sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Chương 15, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. 1. Chương 15, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. 1. Địa khế tới tay không có. Kim Viên ngoại vội vàng hỏi. Nhìn trước mắt cái này diễm như đào lý, thân thể đầy đặn quả phụ xinh đẹp, Kim Viên ngoại trong mắt lóe lên một tia tà hỏa, chỉ là địa khế sự tình quan hệ đến tính mệnh an nguy, hắn hay là phân rõ nặng nhẹ. Dù sao, sau lưng còn có 4 tên địa luân cao thủ cùng 10 cái đại hán cường tráng tại nhìn chằm chằm. Tại trong mắt những người này, Kim Viên ngoại bất quá là phù phong thành bên trong một cái nho nhỏ phú hộ, hoàn toàn có thể quyền sinh sát trong tay. Lấy được. Vương Đầu nhẹ gật đầu, nhìn xem Kim Viên ngoại cổng kềnh ghê tởm sát mặt, ở trong lòng thở dài một tiếng. Đời này kiếp này, liền muốn tại tên cặn bã này bên người vượt qua, cũng không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Tốt, tốt. Vương gia muội tử lập công lớn, nhanh đưa địa khế cho ta. Kim Viên ngoại đại hỉ, trong lòng áp lực đi hơn phân nửa, ánh mắt chưa phát giác quét về Vương Tẩu đột bệnh lên nửa người dưới, trong ánh mắt tràn đầy dâm niệm. Thật là một cái tuấn tiếu bà nương, lão tử phải thật tốt chơi hai ngày, lại bán được kỹ viện bên trong đi. Về phần cưới vào cửa, đó là muốn cũng đừng muốn, một cái thấp hèn nông thôn phụ nữ, hay là cái quả phụ, ta Đường Đường Kim Viên ngoại cũng là muốn mặt mũi được không? Chỉ cần chuyện này hoàn thành, thu hoạch được Đàm Đài gia thưởng thức, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Vương Đầu cố nén buồn nôn, mò vào trong lòng đi lấy địa khế. Nhưng mà, trong ngực vậy mà giống thuyết. Sắc mặt nàng đại biến, liều mạng tìm kiếm, không chút nào tìm không ra địa khế bóng dáng. Thế nào? Kim Viên ngoại trông thấy nét mặt của nàng, trong lòng căng thẳng. Địa khế không thấy. Vương Đầu sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra óng ánh mồ hôi. Cái gì? Ngươi lại cẩn thận tìm xem. Kim Viên ngoại trong lòng trầm xuống, còn không hết hy vọng thúc giục nói. Thật không thấy. Vương Đầu trên mặt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy, ngươi cái này ngu xuẩn phụ, là thế nào làm việc? Kim Viên ngoại nhịn không được chửi ầm lên, vén tay áo lên liền muốn đi lên đập nàng. Chuyện gì xảy ra, có thể hay không di thất ở trên núi, ngươi lại trở về tìm xem. Kỳ Đại đưa tay ngăn lại Kim Viên ngoại hung ác. Ta ăn cắp địa khế sự tình, bị cái kia gọi Trung Văn người trẻ tuổi phát hiện. Vương Đầu vô lực lắc đầu nói, hắn không có ngăn cản ta xuống núi, nhưng này trương địa khế tuyệt đối là bị hắn cướp đi, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được. Ngươi cái tiện nhân, lại dám đùa người ta. Kim Viên ngoại ức chế không nổi lửa giận trong lòng, ta giết ngươi. Ôi. Kỳ Đại chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên, Kim Viên ngoại to mọng thân thể liền bay ra rất xa, trung điệp quẳng xuống đất, nện đến trên mặt đất bụi đất tung bay. Làm sao bị phát hiện? Ta không biết, ăn cắp địa khế thời điểm, chung quanh rõ ràng không có người. Vương Đầu ánh mắt ngốc trệ, đâu ra đấy đáp. Nếu sự tình bại lộ, hai người kia đã không có giá trị, xử lý sạch đi. Kỳ Đại quay đầu đối với hơn 10 người đại hán lạnh lùng nói, không cần lưu lại vết tích. Nói đi, mang theo ba người khác quay người liền muốn rời đi. Đại nhân, không cần a đại nhân, đừng có giết ta à, đều là tiện nhân này làm việc bất lợi, ta còn có giá trị, ta còn có giá trị. Kim Viên ngoại chó bình thường bò qua ôm lấy ở Kỳ Đại bắp chân, nước mắt một thanh nước mũi một thành, ta có tiền, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, còn có bất động sản, còn có cửa hàng cùng tử lâu, hết thể cho các ngươi, van cầu ngài tha ta một mạng thôi. Kỳ Đại đem mặt lộ vẻ chán ghét, một cước đem hắn đá văng rất xa, cũng không quay đầu lại đi. Van cầu các ngươi, van cầu ngươi. A. Đợi cho bốn người đi xa, còn sót lại 10 cái tráng hán bên trong đi ra một người, quả quyết một đao đâm vào Kim Viên ngoại hạ thể, ngay sau đó lại là một đao đâm vào trái tim, kết thúc hắn xấu xí cả đời. Lão đại, nữ nhân này dáng dấp còn rất khá, giết nàng trước đó có thể hay không trước hết để cho huynh đệ mở một chút ăn mặn. Một tên tráng hán nhìn chằm chằm linh hồn xuất khiếu giống như phát ra ngốc Vương Tẩu cười dâm nói. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, động tác nhanh lên, không cần làm trễ mãi chính sự. Đầu lĩnh bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đại hán cười hì hì hướng phía Vương Tẩu phương hướng đi đến. Các ngươi nhìn chằm chằm Thanh Phong Sơn động tĩnh, có biến lập tức báo cáo đầu lĩnh dặn dò một tiếng, liền dẫn đám người rời đi, chỉ để lại hai tên đại hán tiếp tục theo dõi. Tiểu tử này ngược lại là khoái hoạt. Bị lưu lại hai người kia nghe trong dược điền đức quãng truyền đến thanh âm, đỏ mắt không thôi. Tầng mây dày đặc tối qua, che kín minh nguyệt sáng trong, đã mất đi ánh trăng chiếu rọi dược điền đưa tay không thấy được năm ngón. Ngươi? Lâm Chi vận một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trung Văn trên dưới dò xét, gần như không dám tin tưởng vừa rồi nghe được. Đúng vậy a, không còn có so ta thích hợp hơn nhân tuyển. Trung Văn ánh mắt không chút nào né tránh, cùng nữ thần nhìn nhau. Ngươi một đại nam nhân, muốn tiếp nhận Vương Tẩu làm việc. Lâm Chi vận nhiều lần xác nhận. Trong mắt ta, nam nữ bình đẳng. Trung Văn ngữ khí âm vang, công việc hẳn là do người thích hợp nhất tới làm, mà không phải lấy giới tính đến quyết định. Nam nữ bình đẳng câu nói này nghe được một bên Liêu Thất Thất nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Trung Văn ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Tại cái này cực độ nam tôn nữ ti trong thế giới, nam nữ bình đẳng lợi như vậy nói ra, tuyệt đối coi là ly kinh bạn đạo. Lâm Chi vận chấn kinh sau khi, nhưng lại rất khó sinh ra phản cảm. Vậy như thế nào chứng minh ngươi là người thích hợp nhất đâu? Lâm Chi vận nhịn không được hỏi ngược lại. Theo nàng ý tưởng ban đầu, là dự định lại từ dưới núi tìm một cái nông phụ tới thay thế Vương Tẩu làm việc. Tài nấu nướng của ta thiên hạ vô song, ta quét dọn gian phòng lại nhanh lại sạch sẽ, ta tắm giặt quần áo nhìn qua liền cùng vừa mua một dạng Trung Văn thao thao bất tuyệt thổi phồng đến. Nói mà không có bằng chứng, chỉ là múa mép khua môi lời nói ai cũng có thể làm đến. Lâm Chi vẫn bị Trung Văn lời nói chọc cho có chút muốn cười, vì duy trì thiên luân cao thủ uy nghiêm, lại không thể không liều mạng nhìn xuống. Cái này đơn giản, thử một lần liền biết. Trung Văn khắp khuôn mặt là tự tin, buổi trưa hôm nay đồ ăn liền do ta đến phụ trách, coi như là tìm việc khảo thí đi. Nếu là cung chủ đối với ta làm đồ ăn không hài lòng, coi như khảo hạch thất bại, như thế nào? Ngươi nói nếu là loại kia tăng thêm tái thần tiên canh gà, hoàn toàn chính xác coi là nhân gian mỹ vị. Lâm Chi vận cho là hắn lại phải lập lại chiêu cũ. Trung Văn có loại bị khinh thị cảm giác, cái kia canh gà bất quá chút tài mọn, hôm nay mới là ta hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Gặp Trung Văn tâm ý đã quyết, Lâm Chi vận cũng không tốt vật mặt mũi của hắn, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nghĩ đến lúc đó lại tìm cái cớ để chính hắn từ bỏ. Thế là, Trung Văn mang bành trướng lòng tự tin, hào hứng ngẩng cao xuống núi mua sắm đi. Có ha ha thực đơn đại càn bản Trung Văn có thể tùy tiện tìm tới kiếp trước một chút nấu nướng tài liệu vật thay thế, thí dụ như có một loại chua quả nước trái cây hương vị, cùng giấm rất giống, trước thế rất được hắn yêu thích hoa tiêu, thì có thể dùng một loại thiên ma cỏ đến thay thế, có khác một loại tên là điệp đỏ kiểu đóa hoa, lấy nó cánh hoa đặt ở trong nước ngâm, có thể thu hoạch được một loại ngọt nước, cùng đường trắng nước hương vị tương tự. Thắng lợi trở về Trung Văn cũng không có trực tiếp trở lại phiêu hoa cùng, ngược lại là chạy trước đi nữ thích khách lánh vô sương chỗ bí mật trong sân đậu. Đừng luyện ngươi cái kia phá kiếm pháp, mau tới giúp ta gọt vỏ khoai tây. Đối với bạn Kim Lâu sát nhân thuật, Trung Văn rất là xem thường. Lãnh Vô Xương trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn, mượn mà khuôn mặt phồng lên rất là đáng yêu. Trên người nàng mặc trung văn mua màu quýt áo khoác, biểu lộ nhìn qua nhu hòa rất nhiều, không còn giống như là cái máu lạnh thích khách, trước ngực đường cong chập trùng, không gì sánh được trắng quan. Nhìn cái gì, nhanh lên, mua thức ăn bỏ ra thời gian quá dài, có chút không kịp xử lý nguyên liệu nấu ăn, mau tới đây hỗ trợ, hôm nay thế nhưng là ta tại Phiêu Hoa cùng tìm việc khảo thí đấy. Trung văn tự quyết định đạo, cầm tiểu đao cho mấy cái này khoai tây lột vỏ, còn có bên kia lá rau cũng giúp ta cắt hết thảy, ta trước tiên đem việc này cá xử lý một chút, làm xong ta có thâm tạng. Tìm việc. Lãnh Vô Xương nghe được một mặt mê mang, ngươi muốn nhận lời mời ý sứ a? Trung văn cao siêu y thuật sớm đã thu được thích khách muội tử tán thành. Không phải y sư, là đầu bếp. Trung văn cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu phá bảy cá, còn có tăng nhân quét rác. Lãnh Vô Xương, mặc dù không biết tăng nhân quét rác là cái gì, nhưng là đầu bếp cùng quét rác ý tứ nàng hay là minh bạch. Con ngần người làm gì, không phải là hai ngày này ngủ quá nhiều, đem đầu góc ngủ ngốc hả? Trung văn thúc giục nói. Người mới ngốc. Lãnh Vô Xương lườm hắn một cái, thật đúng là cầm lấy tiểu đao bắt đầu cho khoai tây vào ra, ngươi một đại nam nhân, muốn đi Phiêu Hoa cùng cho một đám nữ nhân làm đầu bếp, làm hạ nhân, không sợ bị người chế nhạo a? Nam nhân thế nào? Nam nhân rất quý giá a. Trung văn xem thường nói. Chương 15, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. 2. Chương 15, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. 2. Chí ít trong mắt đại đa số người, nam nhân so nữ nhân còn cao quý hơn được nhiều. Lãnh Vô Xương là nhà nghèo xuất sinh, gọt khoai tây động tác phi thường thuần thục, chúng chi lấy y thuật của ngươi, ở đâu đều có thể lẫn vào rất tốt, địa vị tuyệt đối xa xa cao hơn Phiêu Hoa cung dạng này một cái tiểu môn phái trưởng môn. Nhớ kỹ, không có người nào sinh ra liền so với ai khác thấp hèn. Trung văn đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lãnh Vô Xương đạo, cao quý hay không, nhìn không phải xuất thân, không phải giới tính, mà là nơi này. Nói, hắn đưa tay chỉ Lãnh Vô Xương đầy đặn ngực trái. Người đang đổ từ này. Lãnh Vô Xương mặt trầm xuống. Nghĩ gì thế, ta nói chính là tâm linh. Trung văn dở khóc dở cười, tư tưởng của ngươi làm sao như thế không thuần khiết. Thử. Lãnh Vô Xương mặt từng đỏ, chỉ là túi đầu gọt khoai tây, không còn phản ứng hắn. Nhưng mà, Trung văn mấy câu nói kia, cũng không ngừng tại bên thai nàng quanh quẩn. Không có người nào sinh ra so với ai khác thấp hèn. À. Nếu thật là dạng này, thì tốt biết bao. Tay của ngươi thật là khéo, đi làm thích khách thật sự là thật là đáng tiếc. Nhìn xem Lãnh Vô Xương cực nhanh gọt xong khoai tây, lại thuần thục xử lý lên lá xanh đồ ăn, Trung văn nhịn không được tán dương. Lãnh Vô Xương không nói gì, khoe miệng lại không tự giác có chút dương lên. Trong sân động, hai người ngồi đối mặt nhau, cũng không nói lời nào, riêng phần mình xử lý trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Trong thạch thất tiến tĩnh, bầu không khí có chút ấm áp. Lạnh nhẹ, hôm nay ngươi thật sự là giúp đại ân, đợi đến tất cả nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn tất, Trung văn đứng dậy duỗi cái thật to lưng mỏi, cười hì hì nói, đừng gọi ta lạnh nhẹ, ta lớn hơn ngươi. Sương Sương, không được kêu ta Sương Sương. Lãnh Vô Xương cái chán ẩn ẩn bạo xuất gân xanh. Ai, gọi Sương Sương có cái gì không tốt, nhiều đáng yêu ai. Trung văn đang muốn kháng nghị, đã thấy Lãnh Vô Xương đã ở vào bộ phát biên giới, đành phải thỏa hiệp nói, nếu không vẫn là gọi ngươi Vô Xương đi. Đối với Trung văn loại này cưỡng ép thân cận ngữ khí, Lãnh Vô Xương rất là bất đắc dĩ, đành phải không rảnh để ý. Sau một khắc, trên bàn đá đống lớn vật liệu đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lãnh Vô Xương giật mình nhìn xem Trung văn, không rõ hắn là như thế nào làm được. Dù sao lấy xuất thân của nàng cùng lịch duyệt, nhất định không có khả năng nghe nói qua nhẫn chữ vật loại này thế gian cấp cao nhất bảo vật. Đúng rồi, nói xong muốn thâm tạng, ta cũng không thể nuốt lời. Trung văn cũng không giải thích, trực tiếp đi đến Lãnh Vô Xương trước người, nháy nháy mắt, đưa tay phải ra, chuyện phát sinh kế tiếp, ngàn bạn không có khả năng nói cho người khác biết ta. Hắn đem tay phải nhẹ nhàng đặt lên Lãnh Vô Xương đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí. Mội tử lấy làm kinh hãi, cũng không có né tránh, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Đề hồ quán đỉnh. Trung văn ở trong lòng thôi động kỹ năng. Trong nháy mắt, Lãnh Vô Xương chỉ cảm thấy vô số tin tức tràn vào đại não, không khỏi giật nảy mình, suýt nữa liền muốn thoát đi mở đi ra. Đợi đến Trung văn nắm tay buông xuống thời điểm, Lãnh Vô Xương phát hiện trong đầu của chính mình trống rỗng thêm ra đến một thiên tên là Thái Tố Huyền Âm Công Công Pháp. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lãnh Vô Xương triệt để bị Trung văn thủ đoạn thần kỳ hù dọa, nói chuyện cũng không khỏi đến bắt đầu cả lăm. Có thể hay không nói chuyện phim a? Trung văn rất là bất mãn, có từng thấy đẹp trai như vậy bị a? Thật vất vả bình tĩnh trở lại, Lãnh Vô Xương bắt đầu suy nghĩ trong não công pháp. Nàng nghĩ đến minh bạch, chính mình chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu thích khách, vô luận Trung văn đối với nàng có ý đồ gì, chỉ cần có thể báo thủ, nàng đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trung văn tại trong mắt của nàng địa vị đã biến thành đại nhân vật. Vạn Kim lâu rác rưởi công pháp có hại vô ích, ngươi cũng đừng có luyện nữa, đổi luyện cái này đi. Trung văn nói, trên tay lại trống rỗng xuất hiện một cái bình nhỏ, đây là chuyển linh đan có thể tăng tốc ngươi trùng tu tốc độ. Đây là cái gì phẩm cấp công pháp? Lãnh Vô Xương bị đề hồ quán đỉnh, đã hoàn toàn nắm giữ Thái Tố Huyền Âm công tu luyện bí quyết, chỉ cảm thấy môn công pháp này huyền ảo không gì sánh được, nhất định không phải phàm vật. Tinh linh phẩm cấp. Tinh linh phẩm cấp là cấp bậc gì? Lãnh Vô Xương biểu thị chưa từng có nghe nói qua. Ngươi đoán? Thật xinh đẹp đồ ăn. Nhìn xem Trung văn bận trước bận sau trang điểm đi ra cả bàn đồ ăn, vô luận Lâm Chi Bận, Liêu Thất Thất hay là Doãn Linh Nhi đều là hai mắt tỏa sáng. Bóng loáng bích sáng rau muống, rải lên cây hoa hồng cùng màu xanh lá hương diệp cá hấp trưng, nổ thành màu vàng nóng khoai tây khối bên trên rải đầy đen hạt vừng cùng hành thái, mùi thơm nước mũi, dùng thiên ma thảo phấn mặt phối hợp mặt khác hương liệu lửa nhỏ chậm hầm đi ra đậu hũ ma bà, mặt ngoài lau dầu gừng, cắt đến chỉnh chỉnh tề tề ba vàng gà, bên cạnh trưng bày đặc chế tương liệu, bàn ăn chính giữa để đó một cái bồn lớn lục bạch giao nhau phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm mặt ngoài nổi. Lên từng cây hương hành cùng dầu vừng mạt hòa lẫn. Cùng nói là một bàn đồ ăn, không bằng nói là một bộ lộng lẫy hoa tác, để chúng nữ tâm sinh thương tiếc, không nhịn xuống nữa. Chỉ có tiểu lọ lì không tim không phổi nằm nhòi một bên chảy nước miếng, nếu không phải sư phụ tại, nàng đã sớm đưa tay đi bắt ba bằng gà. Trung Văn, đây đều là ngươi làm. Lâm Chi Vận cảm giác mình tam quan nhận lấy phá bỡ. Tinh tế như vậy mỹ lệ món ăn, thật xuất từ nam nhân chi thủ. Đã nói xong quân tử tránh xa nhà bếp đâu? Đã nói xong mất trí nhớ đâu? Nói sớm rồi sao? Tài nấu nướng của ta thiên hạ vô song tại Lâm Chi Vận trước mặt, Trung Văn muốn biểu hiện bạo dạn, tới tới tới, không cần chỉ nhìn, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian nếm thử hương vị. Lâm Chi Vận khẽ bước cằm, biết Trung Văn có tái thần tiên bảo bối như vậy, làm ra canh đến hương vị khẳng định không kém, nàng cũng không có lấy trước kia, ngược lại giơ đũa lên kẹp một cây rau muống, tay trái che đậy tại trước miệng, tay phải nhẹ nhàng đem lá rau đưa vào trong miệng. Không hổ là ta thích nữ nhân, ăn cái gì dáng vẻ đều đẹp như vậy. Trung Văn dầm nuốt một chút nước bọt. Tại đầu lưỡi tiếp xúc đến rau muống trong nháy mắt, Lâm Chi Vận trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Đây là rau muống a. Trên đời lại có so cung đình mỹ thực còn tốt hơn ăn rau muống. Trên mặt giả ra bình tĩnh bộ dáng, nàng dựa theo Trung Văn giới thiệu, lại kẹp một khối ba vàng gà, dính vào đặc chế tương liệu, nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó, vị này phiêu hoa cung cung chủ liền triệt để luân hãm. Tay của nàng phảng phất không bị khống chế giống như vươn hướng mấy cái khác bàn đồ ăn. Khoai tây trên cái kia ngoài cháy trong mềm cảm giác, cùng hỗn hợp có đen hạt vừng đặc biệt hương khí. Đầu hũ ma bà cửa vào kia lúc tê tê dại dại, nuốt vào trong bụng lại dư vị vô tận nồng đậm cảm giác. Còn có đạo này bản địa đặc sắc phỉ thúy bạch ngọc canh xương hầm vậy mà có thể như vậy tươi đẹp, thịt heo lại có thể làm được dạng này đã mềm mại lại có nhai kình. Ân vị này từ nhỏ tiếp thụ qua quý tộc giáo dục đoan trang thuộc nữ, lại khó mà ức chế phát ra mê say giống như thanh âm, cùng nhau luân hãm, còn có nàng hai vị tiết như hoa như ngọc nữ đệ tử, cùng một cái siêu cấp đáng yêu tiểu lọ ly. Nhìn trước mắt Xuân Lan Thu Cúc mấy vị mỹ nữ trên mặt đỏ ửng, bên hai nghe được Lâm Chi Vận nũng nịu thanh âm, Trung Văn trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thánh nhân có mây, muốn chinh phục một nữ nhân tâm, liền muốn trước chinh phục nàng dạ dày. Thánh nhân thật không lừa ta. Thánh nhân, ta chưa nói qua. Trên bàn thức ăn rất nhanh liền bị quét sạch sành sanh, ngay cả cặn bát đều không có còn lại. Liêu Thất Thất cùng Doãn Ninh Nhi ngồi trên ghế một bên cố gắng tiêu hóa, vừa thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang liếc về phía Trung Văn. Tiểu Lõa Lì càng là bưng lấy tròn bao bụng, gục xuống bàn nửa ngủ nửa tỉnh, khỏe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cung chủ, không biết khảo hạch của ta có tính không thông qua được, gặp Phiêu Hoa cùng đám người cơm nước no nê, Trung Văn chậm rãi hỏi. Trung Văn, ngươi thật nguyện ý tại Phiêu Hoa cung bên trong khi một cái đầu bếp? Lâm Chi Vận trong lòng đã ngàn chịu và chịu, nhưng vẫn là liên tục xác nhận. Dù sao, cái này trực tiếp quan hệ đến Trung Văn ngày sau thanh danh cùng tiền đồ. Quân tử tránh xa nhà bếp câu này vẫn luyện nói, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Chỉ là, như Trung Văn thật lắc đầu, nàng nhưng lại không biết sẽ thêm thương tâm. Thưởng thức qua người như vậy ở giữa mỹ vị, cho dù như nàng như vậy sinh hoạt đơn giản, vô dục vô cầu người, cũng cảm thấy lại khó trở lại như trước. Có thể tại Phiêu Hoa cung bên trong làm việc, là vinh hạnh của ta. Trung Văn lộ ra vi diệu dáng tươi cười, ta nguyện ý đem Vương Tẩu làm việc đều gánh vác lên đến. Vậy được rồi. Lâm Chi Vận rốt cục cho phép đạo, từ nay về sau, ngươi chính là Phiêu Hoa cung bếp trưởng. Bất quá, giặt quần áo cùng quét dọn liền không làm phiền ngươi, ta, Thất Thất cùng Ninh Nhi sẽ tự hành giải quyết. Ấy. Trung Văn dáng tươi cười lập tức cứng ngắc. Thay Lâm nữ thần giặt tay tiếp thân nội ý to lớn kế hoạch, tuyên cáo phá sản. Chương 16, ngươi không phải nói Phiêu Hoa cung bên trong không có nam nhân a? Một, chương 16, ngươi không phải nói Phiêu Hoa cung bên trong không có nam nhân a? Một, thất bại. Đàm Đài Cẩn trong thanh âm có vẻ run rẩy. Thuộc hạ thất trách, còn xin đại thiếu gia trách phạt. Kỳ đại cứ như vậy quỳ, đem đầu đập đến trên mặt đất. Làm sao lại? Đàm Đài Cẩn cầm chén trà tay phải nổi gân xanh. Phiêu Hoa cung cung chủ Lâm Chi Vận là tiên luân cao thủ, thuộc hạ bốn người không địch lại. Kỳ đại chi tiết bẩm báo. Đùng một tiếng vang nhỏ, Đàm Đài Cẩn chén trà trong tay bị bóp đã nứt ra một đạo khe hở, nước trà dọc theo khe hở chảy ra, thấm ướt tay phải của hắn. Hắn lại phảng phất không hề hay biết bình thường, hỏi tiếp, nội ứng đâu? Bị phát hiện. Trầm mặc thật lâu, Đàm Đài Cẩn mới ôn nhu nói, việc này cũng chẳng trách ngươi, vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ sợ hãi. Kỳ đại sợ hãi cũng là không tinh khiết là khiêm cung ngữ điệu, hắn biết rõ chủ tử nhà mình tính nết, nếu là đánh chửi hắn vẫn còn tốt, chỉ có tại giận tới cực điểm thời điểm, Đàm Đài Cẩn mới có thể dùng loại này âm nhu thanh âm nói chuyện. Kỳ đại sau khi đi, Đàm Đài Cẩn sắc mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, hắn đông nhiên huy động cánh tay, đem trên bàn đồ uống trà đồ uống hết thảy đùa xuống đất rơi vỡ nát, răng cắn chặt, ngực kịch liệt chập trùng, giống như một đầu nổi giận sư tử. Phiêu Hoa cung, rất tốt. Đàm Đài Cẩn mở môi bị ẩn ẩn khai ra một đạo tơ máu, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cùng ta Đàm Đài Cẩn đối nghịch hạ tràng. Hắn thật vất vả mới dựng vào Tiêu Gia Thuyền, hai năm này lại thay Tiêu Vấn Kiếm đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mắt thấy cột trụ này càng ôm càng chặt, hoàng kim phẩm cấp công pháp liền muốn tới tay, Đàm Đài gia địa vị cũng đem kịch liệt lên cao, vững vàng áp đảo Thương Vân thành thế lực khác phía trên, nhưng không ngờ tại một cái nho nhỏ Phiêu Hoa cùng trước mặt bại té ngã. Thua ở nữ nhân trong tay, đối với tâm cao khí ngạo Đàm Đài gia đại thiếu gia tới nói, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà, vừa nghĩ tới muốn đối phó một vị tại phía xa Thanh Phong Sơn bên trên thiên luân cao thủ, hắn lại cảm thấy nhức đầu không thôi. Cho dù mạnh như Đàm Đài gia tộc, cũng chỉ có một vị thiên luân cảnh giới lão tổ, làm Đàm Đài gia tộc định hải thần châm, lão tổ đương nhiên không thể là vì một tấm Thanh Phong Sơn khế đất liền tùy tiện xuất mã. Đến cấp bậc này người tu luyện đều là có mặt bài, siêu cường lại siêu cẩn thận nam chính cũng không nhiều. Huống chi, Đàm Đài gia tộc lão tổ đối với hắn cái này trưởng tôn cũng không như thế nào ưa thích, ngược lại càng thiên vị mới 10 tuổi ra mặt tiểu tôn tử, cho nên Đàm Đài Cẩn cùng Tiêu Vấn Kiếm ở giữa hợp tác hoàn toàn là hắn tự tác chủ trương, Đạm Đài lão tổ cũng không hiểu rõ tình hình. Như thế nào mới có thể bức bách Phiêu Hoa cung giao ra Thanh Phong Sơn đâu? Đạm Đài cần vắt hết óc, khổ sở suy nghĩ lấy. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhớ tới Phiêu Hoa cung tại Thương Vân thành bên trong một chỗ sản nghiệp, Thanh Phong Các. Đại Càn Đế Đô, Võ Vương phủ. Đại Càn Tam hoàng tử, Võ Vương Lý Thanh đang ngồi ở trong viện dưới bóng cây, trước mặt bày biện bàn cờ, bàn cờ bên cạnh có cái làm bằng gỗ bàn trà, phía trên trưng bày đẹp đẽ đồ sứ đồ uống trà. Xinh đẹp thị nữ đứng nghiêng ở Lý Thanh bên người, tay ngọc nhỏ dài bên trong nắm lấy một thanh tiểu dáng tinh mỹ cán dài cây quạt, chính nhẹ nhàng vì vị hoàng tử điện hạ này có gió. Ngồi tại bàn cờ đối diện, là một cái quần áo mộc mạc, làn da hơi đen, trên mặt hiện đầy nếp nhăn láo giả, nếu là xen lẫn trong đồng ruộng, chắc chắn bị cho rằng là trọn vẹn trải qua gió sương lão nông. Võ Vương điện hạ kỳ nghệ thật sự là ngày càng tăng trưởng, lão giả tay cầm một viên bạch tử, trầm ngâm thật lâu, chậm chạp không có xuống đến trên bàn cờ. Linh phu tử tâm thần bất định, sợ là gặp cái gì sự tình phiền lòng thôi. Lý Thanh thản nhiên nói, "Ai, 3 năm một lần thượng cổ thần văn nghiên thảo hội sắp đến, mấy lao gia hỏa kia lại đem phá sự này giao cho lão phu." Linh phu tử thở dài, mặt lộ sầu khổ, "Ta văn đạo học cung thần văn học nghiên cứu gần nhất mười mấy năm tiến triển chậm chạp, mỗi lần vừa nghĩ tới băng ly đạo, thất tinh cát, lang tiêu thánh địa còn có tư đoạn nhai những lao gia hỏa kia sắp mặt, ta liền đề khí, cảm giác tim đau thắt lại trọng phạm. Quý cung vị kia thánh nhân, thật đúng là phẩm hạnh cao khiết." Lý Thanh tán thưởng xuất phát từ nội tâm, năm đó văn đạo học cung tại thượng cổ thần văn học bên trên tạo nghệ độc bộ thiên hạ, bây giờ lại biến thành mấy đại thánh địa chi mạn, nếu là đổi một vị thánh nhân, chỉ sợ sớm đã từ bỏ kiên trì, làm lên nhân thể thí nghiệm đi. Hiện tại trong học cung cũng chia ra rất nhiều phe phái, có không ít trưởng lao đã bắt đầu đối với thánh nhân tạo áp lực. Linh Vũ Tử lắc đầu thở dài, thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể không cân nhắc thánh địa đoàn kết cùng thịnh vượng, cũng không biết đến cuối cùng có thể hay không thỏa hiệp. Không biết Linh Vũ Tử với thân thể người thí nghiệm chuyện này làm cảm tưởng gì. Lý Thanh đột nhiên hỏi một câu. Lão phu đã tuổi đã cao, đối với những phe phái này tranh đấu là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn tại trong học cung an độ năm hơn, nhưng mà ta bảo bối kia cháu gái với thân thể người thí nghiệm chuyện này căm thù đến tận xương thủy, làm hại lão phu cũng không thể không đi theo nàng giày vò, thật sự là một lát không được an bình. Linh Vũ Tử nâng lên cháu gái, trong miệng oán giận, trên mặt biểu lộ lại là không nói ra được tự hào. Nghe nói vị này Linh tiểu phu tử thông minh vô song, tại thần văn học bên trên tạo nghệ có 102 thế hệ trẻ tuổi, Thanh cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Không nói những cái khác, nha đầu này đối với thượng cổ thần văn học nghiên cứu hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ sợ không thua tại Võ Vương điện hạ, nếu không có điện hạ chính là người trong hoàng thất, ta còn thực sự muốn cho hai người các ngươi tác hợp đấy. Nghe thấy Lý Thanh tán dương cháu gái của mình, Linh phu tử đắc ý sau khi, cũng khơi gợi lên nội tâm ưu tư. Hắn bảo bối kia cháu gái đối với nghiên cứu thượng cổ thần văn học đã đạt đến si mê thành điên tình trạng, chừng 20 còn hoàn toàn không có cân nhắc vấn đề cá nhân ý tứ, miễn cương an bài mấy lần ra mắt, nhà trai từng cái đều là giống phượng trong loài người, nhưng ở thần văn học bên trên tạo nghệ lại đồng đều kém xa nàng, thường thường bị trí thông minh nghiền ép đến mức hoàn toàn đánh mất lòng tin, chạy trối chết. Trước mắt vị này võ thân vương không chỉ có văn võ toàn tài, đối với thần văn học cũng có được kiến giải độc đáo, xem như Linh phu tử thấy qua thích hợp nhất thí sinh, chỉ tiếp thánh địa địa vị cao cả, không được tùy tiện can thiệp thế tục, cho nên cũng không nên cùng người trong hoàng thất quá mức thân cận. Còn nữa, Võ Vương điện hạ sớm có thế thất, Linh phu tử cũng không nỡ đem bảo bối của mình cháu gái đưa cho người khác khi tiểu lão bà. Không biết phu tử ngày nào khởi hành. Lần này nghiên thảo hội địa điểm thiết lập tại Băng Ly đảo, muốn dọc đường An Đài tỉnh, Nam Cương tỉnh, cuối cùng từ tỉnh Thanh Hải bến cảng ra biển, đường xá xa xôi, cho nên sáng mai liền phải xuất phát, ta bảo bối kia cháu gái cũng sẽ đồng hành, chỉ hy vọng nàng có thể thay học cung vãn hồi chút mặt mũi. Thanh cầu chúc Linh phu tử chuyến này thuận lợi, mã đáo thành công. Lý Thanh ngữ khí 10 phần thành khẩn. Hôm nay lão phu mặt dạn mày dày đến đây, cũng là có một ít thần văn học phương diện vấn đề muốn cùng điện hạ nghiên cứu thảo luận, lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng, cũng không thể đem gánh đều đặt ở một cái cô nương già trên thân. Vinh hạnh đã đến. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy, đem bàn cờ bên trên quân cờ tiện tay đánh tan, cung cung kính kính nói ra, phu tử xin mời. Nhìn xem lúc đầu đã tất thua ván cờ bị Lý Thanh tiện tay quấy rầy, Linh phu tử nhìn về phía vị điện hạ này trong ánh mắt, không khỏi nhiều một tia thưởng thức. Phát hiện tạm học loại thư tịch dược vương cốc phổ hệ đồ phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện tạm học loại thư tịch dục nhi kinh phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện tạm học loại thư tịch thiên cơ tạm đàm phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện tạm học loại thư tịch khôi lỗi chế tác sổ tay phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Từ khi ngồi lên bếp trưởng vị trí, Trung Văn rốt cục có thể phía dưới núi mua sắm nguyên liệu nấu ăn làm lý do, tùy ý xuất nhập Phiêu Hoa cung, cũng bởi vậy có được bó lớn tự do thời gian có thể chi phối. Thế là, hắn tại mua thức ăn sau khi, liền thuận đường chạy tới Dược Vương cốc, đem trong tàng thư các còn lại hơn 1000 sách tạm học loại thư tịch hết thảy thu nhận sử dụng đến trong óc. Ghi vào tạm học loại thư tịch đạt tới 100 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Đề hồ quán đỉnh một quyển, 2. Luận diễn viên bản thân tu dưỡng, 3. Huyền băng ly hỏa thần công. Rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, luận diễn viên bản thân tu dưỡng. Nhìn xem rút thăm ban thưởng, Trung Văn khỏe miệng quất thẳng tới có rút. Ghi vào tạm học loại thư tịch đạt tới 500 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Nhiếp hồn đại pháp, 2. Trào lưu thiết kế thời trang chỉ nam, 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Nhìn thấy tuyển hạng thứ 2, Trung Văn trong lòng lại là run lên, vội vàng ở trong lòng mặc niệm 3 tiếng không phải tù lui tán. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Nhiếp hồn đại pháp. Hô. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, Nhiếp hồn đại pháp là một môn điều khiển người khác tinh thần kim cương phẩm cấp linh kỹ, nghe vào mặc dù không phải cái gì hoảng sợ chính đạo, nhưng cũng tốt hơn để hắn đi học thiết kế thời trang. liên quan tới cây kỹ năng càng điểm càng sai lệch chuyện này, hắn cũng sớm đã chết lặng. Chương 16, ngươi không phải nói Phiêu Hoa cung bên trong không có nam nhân a? 2, chương 16, ngươi không phải nói Phiêu Hoa cung bên trong không có nam nhân a? 2, đi vào tạm học loại thư tịch đạt tới 1000 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, Phong Thần diễn nghĩa, 2, Đề Hồ quán đỉnh một quyển, 3, Vạn kiếm quý tông. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Đề Hồ quán đỉnh một quyển. Không thể rút đến cái thứ 3 nghe vào rất nhiều xoa ban thưởng, Trung Văn cảm thấy tiếc hận, cũng may Đề Hồ quán đỉnh cũng là 10 phần ra sức kỹ năng, còn không tính quá thua thiệt. Nhìn xem hoàn toàn bị hắn thu nhận sử dụng tiến trong óc dược vương cốc tàng thư các Trung Văn đùi ngùi mãi thôi. Nhà mình mỏ đào xong, là thời điểm đi trộm nhà của người khác ca. Lần này Đề Hồ quán đỉnh hắn lựa chọn Vân Trung Tiên bộ có môn này kim cương phẩm cấp thân pháp, Lãnh Vô Xương cho dù ám sát thất bại, nghĩ đến cũng có thể thông dong rút đi. Hắn là thật tâm muốn trợ giúp cái này thân thế đáng thương cô nương, để nàng lại tâm nguyện, khởi động lại nhân sinh mới. Từ dược vương cốc đi ra, hắn thẳng đi tới Lãnh Vô Xương tránh né trong sân động. Tiến vào thạch thất thời điểm, Lãnh Vô Xương chính ngồi xếp bằng tại trên giường đá tu luyện, trang phục màu đen chăm chú bao khỏa ở trên người, làm nổi bật lên quá phận đầy đặn trước ngực cùng mảnh khảnh eo thon, thấy Trung Văn mũi có chút phát nhiệt. Cảm thấy có người tới gần, muội tử cảnh giác mở mắt, thấy người tới là Trung Văn, nàng cảnh giác biểu lộ trong nháy mắt buông lòng xuống, một đôi như nước đôi mắt đẹp ở giữa ẩn ẩn toát ra vui sướng cùng thân cận chi sắc. Thân thể khôi phục thế nào? Trung Văn cười hỏi. Tu luyện ngươi cho ta môn công pháp này đằng sau, thân thể tốc độ khôi phục lập tức biến nhanh hơn không ít. Lãnh Vô Xương trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, cảm giác mấy ngày nay liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy? Trung Văn nghe vậy cũng không khỏi có an giật mình, để cho ta nhìn xem. Nói cũng mặc kệ Lãnh Vô Xương phản ứng, trực tiếp đưa tay cầm muội tử non mịn cổ tay. Lãnh Vô Xương tựa hồ cũng đã quen Trung Văn phong cách, thế mà không tránh không né, tùy ý hắn nắm chặt tay phải của mình, chỉ là gò má như ngọc lặng lẽ trồi lên một vòng đỏ ửng. Thật đúng là. Trung Văn dựng lấy Lãnh Vô Xương mạch đập, trong miệng phát ra sợ hai tháng phục, vốn nên lên chừng 2 tháng mới có thể khôi phục thương thế, vậy mà vẹn vẹn 2 ngày liền tốt 7-8 phần, tinh linh cấp bậc công pháp quả nhiên thần diệu vô tận. Ta có hay không có thể sớm báo thủ? Lãnh Vô Xương đột nhiên hỏi. Ngươi trùng tu công pháp đã đến cảnh giới gì? Trung Văn nghe ra được trong giọng nói của nàng cấp bách. Địa luân 3 tầng. Nhanh như vậy? Trung Văn lại nhận lấy kinh hãi. Đối với, có lỗi với, ta dùng hết 3 viên chuyển linh đan. Lãnh Vô Xương ấy nấy mà cúi thấp đầu, mặc dù báo thủ sốt ruột, nhưng đối với tiêu hao Trung Văn quý giá đang dược, nàng hay là cảm thấy có chút lo sợ bất an. Mà lúc này Trung Văn ý nghĩ trong lòng lại hoàn toàn tương phản. Kiếm lợi lớn. Mới tiêu hao chỉ là 3 viên đan dược, liền có thể tại trong 2 ngày thời gian trùng tu đến địa luân 3 tầng, trừ bỏ Lãnh Vô Xương thiên phú nhân tố cùng thái tố huyền âm công không có gì sánh kịp tốc độ tu luyện, bản thân cái này cũng là kiện phi thường không khoa học sự tình. Cũng chờ đã nhiều năm như vậy, còn quan tâm chờ lâu mấy ngày a? Trung Văn ôn nhu cười lớn, ta cũng biết trong lòng ngươi sốt ruột, như vậy đi, ta lại chuyển cho ngươi một môn thân pháp linh kỹ, 2 ngày này ngươi tốt nhất luyện tập. Nói đi, Trung Văn đưa tay nhấn tại Lãnh Vô Xương đỉnh đầu, có trước một lần kinh nghiệm, Lãnh Vô Xương biểu hiện được 10 phần nhu thuận, cũng không lúc đích. Sau một lát, Lãnh Vô Xương trong não không hiểu nhiều hơn một thiên tên là Vân Trung Tiên Bộ linh kỹ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy linh dị a. Cảm thụ được loại này chống rông xuất hiện linh ngộ, Trung Văn tại Lãnh Vô Xương trong lòng trở nên càng thần bí. Truyền thụ xong linh kỹ, Trung Văn bàn tay cũng không có buông xuống, ngược lại thuận thế sờ lên Lãnh Vô Xương đầu. Đây là tiểu lò lì giúp hắn dưỡng thành thói quen tốt, tốt nhu thuận mái tóc. Hắn đơn giản có chút không nỡ buông tay. Lãnh Vô Xương ngây ra một lúc, sờ đầu giết loại này vượt qua thời đại, chủng tộc và văn hóa bối cảnh kỹ năng, nàng chỉ có khi còn bé tại phụ mẫu trên thân trải nghiệm qua, bây giờ bị Trung Văn như thế vừa sờ, trong đầu lập tức nổi lên cha mẹ từ ái dung nhan, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không, không có ý tứ. Trung Văn không ngờ tới chính mình sờ đầu giết uy lực vô tận, vậy mà có thể đem muội tử sờ khóc, vội vàng rút về mắm bớt, có chút không biết làm sao. Lãnh Vô Xương dụi mắt một cái, ra vẻ chấn định nói đây là cái gì phẩm cấp thân pháp. Kim cương phẩm cấp. Trung Văn thành thật trả lời. Kim cương phẩm cấp lại là cái gì cấp bậc? Lãnh Vô Xương lần nữa biểu thị chưa nghe nói qua. Người đoán. Trước khi đi, Trung Văn còn tại kiên nhẫn căn dặn, đan dược ta có là, không cần tiếc rẻ, tùy tiện ăn, tu luyện quyết không thể vội vàng sao động, muốn tiến hành theo chất lượng, làm gì chắc đó ân. Nhìn trước mắt liễu lo không ngừng thiếu niên thanh tú, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị sờ đầu giết cảm giác, Lãnh Vô Xương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây chính là Thanh Phong Sơn, đi tại linh vụ lượn lờ trong núi trên đường mòn, Thượng Quan Minh Nguyệt có loại du sơn ngoạn thủy cảm giác, thật đúng là một tòa trung linh dục tú tiên sơn đâu. Vị này thân phận tôn quý đại tiểu thư sau lưng, theo sát lấy một tên người cao bình thường nữ tử. Nữ tử đầu đội một đỉnh mũ rộng đành, vành nón bên trên treo hơi mở khăn lụa màu đen, đem dung nhan hoàn toàn che kín, mặc trên người một mạc áo vải màu xanh, quần áo che phủ cũng không gấp, nhưng vẫn là không che giấu được có lồi có lõm nóng bỏng dáng người. Nguyệt Nhi, ngươi là đến cùng Phiêu Hoa cung nói chuyện làm ăn? Nữ tử thanh âm tuy thấp, cũng rất có tư tính, tại sao phải vụng trộm chạy ra ngoài, mang nhiều một số người không tốt sao? Vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta một người muốn chiếu cố ngươi, áp lực rất lớn. Cô, đây chính là cái to lớn cơ hội buôn bán, trong đội xe cũng không biết có hay không vòng bạc gian tế, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nghe lén đi. Thượng Quan Minh Nguyệt chu mỏ một cái, lại nói, loại địa phương nhỏ này, nơi nào có người là đối thủ của ngươi? Nguyên lai vị nữ tử này, đúng là Thượng Quan Minh Nguyệt cô, phụ thân nàng Thượng Quan Thông Đấu bội Thượng Quan Quân Di. Ngươi nha, chính là tính tình quá bướng bỉnh, xem ra cha ngươi nói không sai, là thời điểm nên cho ngươi tìm phu quân. Thượng Quan Quân Di lắc đầu bất đắc dĩ đạo, như vậy cũng tốt có người quản ngươi. Cô, ngươi biết rõ những nam nhân kia chỉ là ngấp nghé dung mạo của ta cùng tài phú. Thượng quan Minh Nguyệt thân mật kéo lại Thượng quan Quân Di cánh tay, không nói ra được hồn nhiên xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm để cho ta gả cho những cái kia tham lam bợ đỡ chi đồ à? Nhìn trước mắt dung mạo này, trí tuệ đều tốt chất nữ, Thượng quan Quân Di âm thầm thở dài một cái. Vô luận ngươi cỡ nào ưu tú, cuối cùng vẫn là nữ nhân. Lòng dạ lại cao hơn, sớm muộn đều muốn gả làm vợ, trở thành nam nhân phụ thuộc, giúp chồng dạy con. Mà truy đuổi quyền lực, tiền tài và sắc đẹp, chính là thế gian tất cả nam nhân thiên tính. Có thể vì người thương từ bỏ hết thể si tình nam tử, thường thường chỉ tồn tại ở kịch nam trong tiểu thuyết, ký thác thế gian nữ tử mỹ hảo nguyện cảnh. Muốn tìm không quan tâm thượng quan gia tài phú nam nhân, nói nghe thì dễ à, huống chi nếu thật có một lòng chỉ yêu mỹ nhân tình trùng, cũng hơn nửa không phải là cái gì anh hùng hào kiệt, cũng không đủ quyền thế, tài phú cùng lực lượng, làm sao có thể đủ tại thế giới tàn khốc này bên trong bảo vệ thượng quan Minh Nguyệt dạng này mỹ nữ tuyệt sắc. Hy vọng Nguyệt Nhi không cần bước ta theo gót, biến thành một cái chặt đứt tơ tình, một lòng hỏi quái vật. Nhanh đến rồi, ẩn ẩn trông thấy phía trước trên đỉnh núi kiến trúc, thượng quan Minh Nguyệt không khỏi tăng nhanh bộ pháp, váy màu đỏ chỗ chốt mở, hai đầu tuyết trắng đùi ngọc thon dài cấp tốc giao thế lấy, leo lên đứng lên nhẹ nhàng linh động, không chút nào lộ ra cố hết sức. Thượng quan gia tuy là thương nhân, lại thuộc về đại càn đế quốc đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người kia bận, có thể ẩn ẩn tiếp xúc đến đế quốc quyền lực hạch tâm, giống thượng quan Minh Nguyệt dạng này đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ưu tú linh kỹ cùng công pháp. Nguyệt Nhi, đến Phiêu Hoa cung phải cẩn thận một chút, chú ý biệt ly cho ta qua xa. Thượng quan Quân Di dưới chân cũng không thấy như thế nào di động, lại luôn có thể thoải mái mà cùng ở thượng quan Minh Nguyệt bộ pháp. Yên tâm đi cô, Phiêu Hoa cung không phải địch nhân. Thượng quan Minh Nguyệt trên mặt mang nụ cười tự tin, ta phải người điều tra qua, Phiêu Hoa cung tại Thương Vân thành có một cái kinh doanh linh dược buôn bán thanh phong các bị Đàm Đài gia tộc đại thiếu gia Đàm Đài Cẩn chèn ép rất thảm, cái này Đàm Đài Cẩn chính là tiêu ra một đầu chó săn, chỉ cần nói rõ lợi hại, Phiêu Hoa cung rất có thể sẽ là một cái tiềm ẩn minh hữu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Nguyệt Nhi có được như vậy mỹ mạo, khó đảm bảo không sẽ chọc cho đến một chút đồ háo sắc ngấp nghé. Điểm này thì càng không cần lo lắng, nghe nói Phiêu Hoa cung chỉ lấy nữ đệ tử, trên núi một người nam nhân cũng không có chứ. Thượng quan Minh Nguyệt cười duyên nói ra. Vừa dứt lời, Phiêu Hoa cung cửa viện đã xuất hiện tại hai người trước mắt. Bước vào đại viện, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái ngay tại quét rác nam tử tuổi trẻ. Thượng quan Quân Di quay đầu nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi không phải nói Phiêu Hoa cung bên trong không có nam nhân à? Thượng quan Minh Nguyệt, chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà à? Một, chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà à? Một, Trung Văn những ngày này có chút buồn bực. Vốn cho rằng hiện ra kinh người chủ nghệ, chinh phục Phiêu Hoa cung trên dưới dạ dày, liền có thể giống tiểu thuyết nhân vật chính như thế hổ khu chấn động, bị các mỹ nữ nhao nhao yêu. Lâm Chi vận sắc thực yêu hắn làm cơm, nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng nhiều một tia hảo cảm. Nhưng mà, là một cái già linh hồn, hắn có thể dễ dàng mà phân biệt ra được loại này hảo cảm cũng không phải là ái mộ chi tình, mà càng nhiều giống như là một vị trưởng bối đối với vãn bối thưởng thức. Ta muốn ngủ ngươi, ngươi lại muốn làm trưởng bối của ta. Nhịn không được, nhịn không được. Thế là, khi hắn trông thấy Lâm cung chủ tại quét rác thời điểm, liền xung phong nhận việc xông lên phía trước giành lấy mỹ nhân trong tay cây chổi. Ta yêu quét rác khiến cho ta khoái hoạt, hắn lớn tiếng tuyên ngôn. Lâm Chi vẫn không lay chuyển được hắn, lúc rời đi, ánh mắt nhìn về phía hắn là lạ, nói không ra là mùi vị gì. Lời ngâm ước chừng là, đứa nhỏ này thụ thương về sau, mất đi có lẽ không chỉ là một bộ phận ký ức, còn có một chút trí thông minh. Như thế nào mới có thể để cho nàng thích ta đây? Trung Văn một bên quét lấy rác bên trên lá rụng, một bên khổ sở suy nghĩ. Kỳ thật, cướp đoạt cây chổi một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn đặc biệt hâm mộ tăng nhân quét rác loại nghề nghiệp này, bình thường không có chút nào cảm giác tồn tại, đến thời khắc mấu chốt đi ra đại phát thần uy một trưởng vỗ chết một cái địch quân buốt, trang bức đến trình độ này, ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái. Đương nhiên, đừng bảo là địch quân buốt, lấy trước mắt hắn nhân luân ba tầng tu vi, chính là tại Phiêu Hoa cung bên trong, cũng không có một cái là hắn có thể nhẹ nhõm chúc chết. Hôm qua cùng Lâm Tiểu Điệp nói chuyện trời đất thời điểm trong lúc vô tình nói lên, hắn mới biết được, cái này mỗi ngày quấn lấy hắn kể chuyện xưa tiểu loli, thế mà cũng là nhân luân ba tầng. Nói tóm lại, vô luận là truy cầu nữ thần hay là trở thành tăng nhân quét rác, với hắn mà nói cũng còn gánh nặng đường xa. Quét lấy, nghĩ đến con đường phía trước từ từ, hắn nhịn không được ngừng lại, ngước đầu nhìn lên bầu trời, tại chói trăng ngày mùa hè đại bạch tiên lý bày ra một bộ ngẩng đầu nhìn trăng sáng tao tư thế. Đúng lúc này lợi, đi vào cửa hai nữ nhân. Đánh giá người tới, Trung Văn xuất phát từ nội tâm ca ngợi lên thế giới này. Đi ở phía trước chính là một cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ tử áo đỏ, trên thân tản ra một cỗ phú gia tiên kim khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, cho dù cùng nữ thần Lâm Chi vận so sánh, cũng kém không có bao nhiêu, mà càng khiến người ta để ý là xuyên thấu qua váy màu đỏ bên trên mở nghiêng miệng, có thể trông thấy một đôi tuyết trắng mượt mà đôi chân dài, đặt một đôi đẹp đẽ giày ống cao, gợi cảm mà dí dỏm. Hai chân này, ta. Một ít người có thể chơi một năm, đây là Trung Văn nội tâm độc thoại. Đi ở phía sau bị kia, cảm giác tuổi tác hơi hơi lớn một chút, khuôn mặt bị khăn lụa che quất, không cách nào thấy rõ, nhưng mà áo vải màu xanh che giấu dưới nóng bỏng tư thái, lại có thể dẫn phát vô hạn mơ màng. Hai vị là. Trung Văn gặp bốn phía không người, liền xung phong nhận việc gánh vác lên nhiệm vụ tiếp đãi, dù sao hắn đối với khách đến thăm hơi có như vậy một đầu hiếu kỳ. Các hạ là ai? Nơi này không phải Phiêu Hoa cung a? Tại sao có thể có nam nhân, gần như đồng thời, đối phương thế mà đảo khách thành chủ, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn bắn liên thanh tựa như phun ra một chuỗi vấn đề. Như đối diện là Kim Viên Ngoại, Trung Văn đã sớm đem cái chổi ném tới trên mặt hắn, đến một câu mắc mớ gì tới ngươi. Nhưng mà, đối mặt nữ tử áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ, Trung Văn thái độ mười phần ôn hòa, vị cô nương này, Phiêu Hoa cung hoàn toàn chính xác không thu nam đệ tử, bị nhân Trung Văn, chính là nơi này bếp trưởng kiêm y sư. Y dược sư chức vị này đương nhiên là Trung Văn tự phong, Lâm cung chủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai là Trung y dược sư nữ tử áo đỏ ngữ khí thoáng ôn hòa một chút, còn xin tiên sinh báo cáo Lâm cung chủ, liền nói là Thịnh Vũ Thương Hành thượng quan Minh Nguyệt đến đây bái phỏng, có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe thấy Thịnh Vũ Thương Hành bốn chữ, Trung Văn đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Liêu Thất Thất từng nói qua đem muối bán cho thương hội, lúc đó hắn liền có dự cảm đối phương sẽ chủ động đến đây tiếp xúc, dù sao, đến qua thế giới này lúc đầu đồ ăn đằng sau, hắn tin tưởng vững chắc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản muối ăn mị lực. Lúc trước Liêu Thất Thất trên tay chỉ có nho nhỏ nửa ba muối, lại đổi lấy 50 quả linh tinh, chính là chứng minh tốt nhất. Tốt, xin chờ một chút, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra mình mới là tạo muối người kia, ngược lại hấp tấp chạy vào đi thông báo. Lâm Chi Vận cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đều là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, lại không hẹn mà cùng bị lẫn nhau tuyệt đại phong hoa khiếp sợ đến. Trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Lâm cung chủ, lần này Thượng Quan Minh Nguyệt không mời mà tới, là có chuyện quan trọng thương lượng. Thượng Quan Minh Nguyệt vừa nói, một bên dùng khỏe mắt càng không ngừng liếc nhìn đứng ở một bên tăng nhân quét dắt Trung Văn, còn đặc biệt đem chuyện quan trọng hai chữ cắn đến rất nặng. Trung Văn sao có thể không rõ nàng ý tứ, mười phần tự giác rời khỏi phòng, còn chủ động đem cửa phòng một mức quan trọng. Quét dắt quét dắt. Quét dắt khiến cho ta khoái hoạt. Qua ước chừng một khắc thời gian, Lâm Chi Vận tự mình đi ra, đem hắn lại cho mời trở về. Nhìn xem Thượng Quan Minh Nguyệt mang theo lung túng ánh mắt, Trung Văn khó khăn mới nhịn xuống không cười lên tiếng đến. Trung y địa sư, nghe nói tái thần tiên là ngài khai phát đi ra, kinh thương nhiều năm, da mặt của nàng đương nhiên sẽ không như bệnh mỏng, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính cùng ngữ khí. Không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ, để Thượng Quan tiểu thư chê cười. Lâm Chi Vận nghe Thượng Quan Minh Nguyệt xưng hô hắn là Trung y địa sư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Trung y địa sư quá khiêm tốn, vừa mới là mắt của ta kém cỏi, có nhiều đắc tội, còn xin Trung y địa sư thứ tội. Thượng Quan Minh Nguyệt một đôi linh động mắt to thành khẩn nhìn xem Trung Văn, cứ như vậy nói thẳng xin lỗi, ngược lại lộ ra tự nhiên hào phóng, cũng không để cho người ta phản cảm. Dễ nói, người không biết không trách. Trung Văn tiếp tục ôn hòa hiểu theo. Hàn huyên vài câu, Thượng Quan Minh Nguyệt gặp Trung Văn khó chơi, liền đi thẳng vào vấn đề nói không biết Trung Y Lý sư tái thần tiên phải trang bán ra. Đang thỏa mãn dùng riêng tình huống dưới, dư thừa tự nhiên có thể bán ra, chỉ bất qua cái đồ chơi này sản lượng tương đối ít, có thể sẽ không thêm ra quá nhiều. Trung Văn đáp. Trung Y Lý sư, ta nói chính là tái thần tiên phối phương. Thượng Quan Minh Nguyệt từng bước tới gần, chúng ta Thịnh Vũ Thương Hành nguyện ý lấy 1000 linh tinh giá cả mua sắm ngài phối phương. Trung Văn nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú nửa ngày. Đây là một cái nữ nhân thông minh, hắn ở trong lòng bình luận. Kiếp trước là người lập nghiệp, hắn cũng coi là cái chính cống thương nhân, tự nhiên có thể minh bạch Thượng Quan Minh Nguyệt khôn khéo chỗ. Chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà a, 2, chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà a, 2, 1000 linh tinh nhiều hay không? Rất nhiều. Có đủ hay không mua xuống tờ phối phương này? Hiển nhiên không đủ, dù sao nửa bao muối liền bán 50 linh tinh, như vậy một khi đạt được phối phương, có thể sản xuất hàng loạt đằng sau, Thượng Quan gia tộc sẽ đạt được bao nhiêu cái 50 linh tinh. Đơn giản khó mà tính toán. Thượng Quan Minh Nguyệt ra giá nếu là thành công, tự nhiên kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng cũng cho Trung Văn rất lớn trả giá không gian. Đồng thời, 1000 linh tinh số này cũng là một khoản tiền lớn, sẽ không lộ ra thành ý không đủ, cho Trung Văn lưu lại một cái gian tương không tốt ấn tượng. Từ khi tiến vào Phiêu Hoa cung đằng sau, trừ tại Trung Văn trên thân nhìn nhầm một lần, Thượng Quan Minh Nguyệt mỗi một cái cử động đều lộ ra vừa đúng, tự nhiên liền cho Lâm Chi Vận lưu lại ấn tượng thật tốt. Về phần Trung Văn thì có thể bỏ qua không tính, là cái mỹ nữ đều có thể thu hoạch được hắn hảo cảm. Trung y địa sư, ta là thật rất có thành ý, muốn mua xuống phôi phương này, còn xin ngài chăm chú suy tính một chút. Thượng Quan Minh Nguyệt thanh âm rất êm hay, ẩn ẩn mang theo một tia mị hoặc hương vị. Thượng Quan tiểu thư, Trung Văn, các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Lâm Chi Vận gặp việc không liên quan đến mình, liền không nguyện ý lại nghe xuống dưới, dự định tránh hiểm nghi. Đừng a, Lâm công chủ. Trung Văn vội vàng đi lên giữ chặt Lâm Chi Vận tay đạo, vạn nhất đợi lát nữa đàm phán không thành, các nàng muốn động thủ làm sao bây giờ? Ta đánh nhau có thể thức ăn. Lâm Chi Vận, Thượng Quan Minh Nguyệt, Thượng Quan Quân gì, nói mỏ gì đâu, Thượng Quan tiểu thư cỡ nào thân phận, như thế nào làm được ra dạng này cường đạo hành vi. Lâm Chi Vận mặc dù xem Trung Văn là văn bối, nhưng qua nhiều năm như vậy một mực giữ mình trong sạch, đột nhiên bị một người nam tử kéo cánh tay, hay là cảm thấy rất không quen, cánh tay phải bất động thanh sắc lặng lẽ thoát ly Trung Văn bàn tay. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là lưu lại. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, tốt như vậy đâu biết, cũng không thể thật xảy ra chuyện. Không có ý tứ a, Thượng Quan tiểu thư, con người của ta tương đối sợ chết, thứ lỗi. Trung Văn gặp Lâm Chi Vận lưu lại, trong lòng có chút cao hứng, cười hì hì nói: "Cẩn thận một chút là chuyện tốt." Thượng Quan Minh Nguyệt ngoài miệng khách khí, dáng tươi cười lại có chút miễn cưỡng. Nàng phát hiện, người thiếu niên trước mắt này chẳng những có khéo, còn có chút tiện tiện. Nếu Thượng Quan tiểu thư như vậy minh lý, ta cũng liền thẳng thắn, 1000 linh tinh cái giá này, tiện nghi. Trung Văn đống nhiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói: "Cái kia Trung y dược sư cảm thấy, cái dạng gì giá cả mới tương đối phù hợp đâu?" Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi ngược lại: "Lâm công chủ, Thượng Quan tiểu thư khó được tới một lần Thanh Phong Sơn, có phải hay không trước chiêu đãi khách nhân ăn một bữa cơm?" Trung Văn không có trả lời, ngược lại đột nhiên cùng Lâm Chi Vận nói tới nói lui. Lâm Chi Vận mặc dù tâm địa thuần hậu, lại cũng không đốc, rất nhanh liền minh bạch Trung Văn dụ ý, đó là đương nhiên, nhanh đến giờ ngọ, Thượng Quan tiểu thư nếu là không chê, không ngại tại Phiêu Hoa cung bên trong dùng cơm đi, có chuyện gì, các loại ăn cơm chưa bàn lại cũng không muộn. Thượng Quan Minh Nguyệt sinh khỏa thất khiếu linh lung tâm, trong nháy mắt minh bạch Trung Văn là muốn để nàng lại nếm thử tái thần tiên hương vị, dao động tâm thần của mình, dùng cái này ra tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Cảm thán Trung Văn giảo hoạt sau khi, nàng cũng không có cự tuyệt. Trừ thương nhân thân phận, nàng hay là một cái chân chính ngân hàng. Đối với mỹ thực dụ hoặc, sự chống cự của nàng lực tới gần bằng không. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Trung Văn cười hì hì rời khỏi phòng, lưu lại ba vị mỹ nữ trong phòng có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện phiếm. Từ khi Trung Văn làm tới bếp trưởng nguyên bản Phiêu Hoa cung riêng phần mình ăn cơm truyền thống liền bị triệt để phá vỡ, mỗi ngày giờ cơm vừa đến, lên tới cung chủ, cho tới tiểu loli, đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại trước bàn cơm, xếp đánh bắt đầu. Không hắn, đầu bếp này tùy hứng không gì sánh được, nhất định phải đem thức ăn hết thảy bày ở trong đại đường, kiên quyết không chịu đưa bữa ăn tới cửa, hoàn toàn không nhìn chính mình cái kia một thân chuyển phát nhanh tiểu ca ca khí chất. Các muội tử muốn phản kháng, cuối cùng nhưng vẫn là khuất phục tại bếp trưởng dưới dâm uy. Không có cách nào, bây giờ đồ ăn hương vị thật sự quá tốt rồi, đến mức môi đến giờ cơm gần, bụng liền bắt đầu không tự chủ kêu to, trong miệng sẽ không tự giác địa phân bí nước bọn. Đi vào đại đường thượng quan Minh Nguyệt, đầu tiên trông thấy Phiêu Hoa cùng ba vị đệ tử, nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy mỗi một cái đều duyên dáng yêu kiều, khí chất bất phàm. Căn cứ thương nhân quảng kết thiện duyên tính tình, đang định tiến lên kết giao một phen, Trung Văn đã bưng đĩa tới dọn thức ăn lên. Nhìn thấy thức ăn trên bàn phẩm, thượng quan Minh Nguyệt nhất thời cũng không rời đi nữa con mắt. Thật xinh đẹp a. Đây là nàng lần thứ nhất dùng xinh đẹp để hình dung cơm trưa. Vì chiêu đãi khách nhân, Trung Văn có phần phí hết một phen công phu, chuẩn bị tám đạo đồ ăn một tô canh, mặn chay phối hợp, hồng lục giao nhau, còn không có hưởng qua hương vị, sắc cùng hương dụ hoặc đã đập vào mặt. Thượng quan tiểu thư, sơn giã chi địa điều kiện không tốt, một chút cơm rau dừa, còn xin hai vị chấp nhận một chút. Lâm Chi vận khách khí một tiếng, liền chào hỏi đám người ăn cơm. Xuất phát từ lễ tiết, thượng quan quân di cũng lấy xuống mái hiên nhà mũ. Thượng quan quân di năm nay đã hơn 30 tuổi, coi trọng lại đi chỉ có 27-28 dáng vẻ, riêng lấy dung mạo mà nói, nàng có lẽ không bằng thượng quan Minh Nguyệt như vậy chói lóa mắt, lại có được 10 phần thanh tú, khí chất điềm đạm nho nhã không màng danh lợi, phảng phất một vị dịu dàng nhà bên đại tỷ tỷ, một cái vóc người nóng bỏng đại tỷ tỷ. Nhưng mà vị đại tỷ tỷ này trên mặt làn da lại có chút quá tái nhợt, chỗ mi tâm ẩn lộ ra một cô u ám khí tức. Đại tiểu thư thượng quan Minh Nguyệt mới vừa lên bàn thời điểm còn có thể cố gắng thận trọng, đợi đến mấy ngụm đồ ăn vào trong bụng, nàng liền tiến vào hồn nhiên quên mình ăn hàng trạng thái, rốt cuộc không lo được cái gì lễ nghi, một đôi đuốc cơ múa làm cho người hoa mắt. Ăn vào nửa đường, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, lại phát hiện căn bản không có người chú ý tới mình, tất cả mọi người đắm chìm tại mỹ hảo dùng cơm thể nghiệm bên trong. Thế là đại tiểu thư yên lòng, tiếp tục huy động đũa vùi đầu đau nhức ăn. Nối tới đến thiếu ăn thượng quan quân gì, đều lần đầu tiên ăn hơn một chén cơm dùng cơm tất, Trung Văn lại bưng lên một bình trà nước, bên trong ngâm dùng thủ pháp đặc biệt xào chế trải qua lá trà, tung bay một loại đặc biệt thanh hương. Vẹn vẹn ngửi được hương trà, thượng quan Minh Nguyệt cũng cảm giác chính mình chống phình lên dạ dày dễ chịu rất nhiều. Nâng chung trà lên uống một ngụm, hương trà tràn đầy tại răng môi ở giữa, về vận vô tận. Chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà a, 3, chương 17, thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà a, 3, ai, lần này còn thế nào đàm phán? Vạn nhất không thể đồng ý, về sau chẳng lẽ không phải rốt cuộc ăn không được dạng này mỹ thực? Thật là muốn đem đầu bếp này mang về nhà a. Lúc này, thượng quan Minh Nguyệt đầy đầu chỉ có Trung Văn chủ nghệ, tái thần tiên phối phương sự tình đều bị nàng tạm thời quên hết đi. Một bên thượng quan quân di chỗ nào vẫn không rõ, chính mình cái này chất nữ mặc dù huệ chất lan tâm, thông minh tuyệt luân, lại là cái chính cống ăn hàng, đối với chân chính mỹ thực không có chút nào sức chống cự. Trung Văn chủ nghệ, ngay cả mình dạng này đoạn tuyệt dục vọng quái vật đều khó mà chống cự, huống chi là thượng quan Minh Nguyệt, đại tiểu thư đã sớm bị đánh trúng chỗ yếu hại. Tiếp xuống đàm phán, nha đầu này sẽ không phải đem thượng quan gia bán đi đi. Thượng quan quân di có chút nho nhỏ lo lắng. Lâm cung chủ, Thương Vân thành Thanh Phong các là Phiêu Hoa cung sản nghiệp đi, linh cơ khẽ động, thượng quan Minh Nguyệt đem thoại để chuyển rời đến Lâm Chi vận trên thân. Đúng vậy à, Thanh Phong các chỉ là buôn bán nhỏ, không nghĩ tới thượng quan cô nương cũng đã được nghe nói nhắc lên linh dược trại, Lâm Chi vận trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Đối với thương nhân mà nói, có cái gì so tình báo càng quan trọng hơn đâu. Thượng quan Minh Nguyệt che miệng cười một tiếng, huống chi tiểu muội hai ngày trước mới từ Thương Vân thành đi ra đâu, ngài linh dược trại gần đây tựa như gặp điểm phiền phức. Lâm Chi vận không có minh bạch thượng quan Minh Nguyệt ý đồ, cũng không tiếp lời. Thần dược đường là đảm đại gia tộc sản nghiệp. Thượng quan Minh Nguyệt để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Đàm Đài gia. Lâm Chi vận sững sờ, bọn hắn tại sao phải làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Nguyên bản ta cũng không có tra được nguyên nhân, không tới một chuyến Thanh Phong Sơn, được chứng kiến nơi này linh lực hoàn cảnh, đại khái liền có thể đoán được cái 7-8 phần, nơi này thổ địa quả thực là tự nhiên linh dược vườn gieo trồng. Thượng quan Minh Nguyệt trầm rãi nói, Đàm Đài gia đại thiếu gia Đàm Đài Cẩn những năm gần đây vì định nọ tiêu gia đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà tiêu gia Minh Hữu Ngân Hoàn Thương hội hơn một năm nay đi vào chỗ thu mua dược điển, ý đồ độc bá linh dược thị trường. Đàm Đài Cẩn hơn phân nửa là muốn thông qua chèn ép Phiêu Hoa cùng thực lực kinh tế đến mưu đoạt mảnh đất này. Thì ra là thế. Liên tưởng đến Kim Viên Ngoại cùng Vương Tẩu hành vi, Lâm Chi vẫn biết Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không có đoán sai, nhà mình mảnh đất này sinh, tuyệt đối là bị Đàm Đài gia tộc theo dõi. Cái này cái gì Đàm Đài gia tộc rất lợi hại. Trung Văn đột nhiên hỏi. Đàm Đài gia tộc danh xưng Thương Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thực lực không thể khinh thường. Thượng Quan Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, nhưng mà đáng sợ nhất, hay là Đàm Đài Cẩn phía sau Tiêu gia, trừ bỏ Thánh Địa cùng Hoàng Thất, Tiêu gia cơ hồ coi là đại càn đế quốc đệ nhất thế gia. Lâm Chi vận cao mày, hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ thế lực vậy mà như thế khổng lồ, làm đại càn đế quốc thế lực lớn thứ ba, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thiên luân cảnh giới cao thủ, thậm chí thiên luân phía trên lão quái vật cũng không chỉ một vị. Nàng đống nhiên đối với giữ vững sư phụ chuyển thừa xuống ngọn núi này, có chút lòng tin không đủ. Thượng quan tiểu thư, Ngân Hoàng Thương Hội cùng các ngươi Thịnh Vũ Thương Hành ở giữa, chỉ sợ cũng không thế nào hữu hảo đi. Trung Văn đột nhiên nghĩ đến, đều là thương nhân, cạnh tranh tự nhiên là tránh không khỏi. Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không phủ nhận, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nói như thế, chúng ta hai nhà chẳng phải là tự nhiên minh hữu. Trung Văn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Đúng là như thế, chúng ta thương hội gần nhất cũng bị vòng bạc chèn ép rất thảm, xem ở minh hữu trên mặt mũi, Trung Y Lý sư tái thần tiên phối phương có hay không có thể. Thượng Quan Minh Nguyệt trên mặt biểu lộ điểm đạm đáng yêu, ta nguyện ý ra giá 5000 linh tinh, như thế nào? Thượng Quan tiểu thư, ngươi biết ta trước kia là như thế nào nghĩ a? Trung Văn đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, biểu lộ nghiêm túc nói, ta lúc đầu chỉ tính toán để cho ngươi làm ta bán đại diện, mỗi bán đi một phần, đều muốn cho ta rút hai thành lợi nhuận. Không nghĩ tới Trung Y Lý sư cũng am hiểu sâu kinh thương chi đạo. Thượng Quan Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, làm thương nhân chi nữ, nàng tự nhiên biết tế thủy trường lưu mới thật sự là làm giàu chi đạo, đối với Trung Văn không khỏi coi trọng một chút. Bất quá lần này ngươi mang tới tin tức 10 phần quý giá, chúng ta vừa có cùng chung địch nhân, cho nên bao nhiêu cũng coi là người một nhà. Trung Văn gọn gàng dứt khoát đạo, 10000 linh tinh, phối phương về ngươi, ta không muốn bất luận cái gì rút thành, còn phụ tặng một cái thêm đầu, như thế nào? 10000 linh tinh cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Thượng Quan Minh Nguyệt mặc dù xem trọng sinh ý này, nhưng cũng cần thời gian vừa đi vừa về bản, có chút do dự nói, cái gì thêm đầu? Trung Văn, ta có thể trị hết bên cạnh ngươi vị tỷ tỷ này trên người bệnh. Thượng Quan Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết cô ta bệnh? Đây là ngươi cô a? Còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi là hai tỷ muội đấy. Trung Văn cười hì hì hướng Thượng Quan Quân Di ném đi qua một cái mông ngựa. Thượng Quan Minh Nguyệt ánh mắt càng băng lãnh, trên thân tản mát ra người tu luyện đặc hữu khí thế. Lâm Chi Vận thấy thế, cũng không thể không phóng xuất ra một tia khí thế, sợ Trung Văn bị Thượng Quan Minh Nguyệt một bàn tay chụp chết. Nguyệt Nhi, không cần vô lễ. Một mực yên lặng không lên tiếng Thượng Quan Quân Di đột nhiên phất phất tay, trong không khí khẩn trương cảm giác phảng phất bị đuổi chạy bình thường, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Thiên Luân cao thủ. Lâm Chi Vận trong lòng chấn kinh, vừa rồi đối phương hời hợt tản ra nàng khí thế, tu vi chỉ sợ còn cao hơn mình. Trung Y Địa Sư, ngươi biết bệnh của ta. Thượng Quan Quân Di thanh âm ôn nhu như nước. Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng gọi ta một tiếng Trung Y Địa Sư, ta nếu là điểm ấy triệu chứng cũng nhìn không ra, chẳng lẽ không phải ý sứ mất quy cách? Trung Văn thần thái nhẹ nhõm, tỷ tỷ tu vi chỉ sợ khó mà tái tiến một bước đi. Không nghĩ tới Trung Y Địa Sư y thuật cao minh như vậy. Thượng Quan Quân Di thản nhiên nói, năm đó vì ứng đối nguy nan, Quân Di tu luyện một môn công pháp đặc thù, mặc dù uy lực vô tận, lại cũng không hoàn chỉnh, đời này chỉ sợ rốt cuộc khó mà bước vào thiên luân phía trên, về sau gia huynh vì ta, thậm chí siêu tầm văn đạo học cung bên trong phụ tử, đều không có tìm tới giải quyết chi pháp, cho nên cũng không nhọc đến Trung Y Địa Sư phi tâm. Trung Văn nghe vậy, đông nhiên tiến đến Thượng Quan Quân Di trước mặt nhỏ giọng nói, Thượng Quan tỷ tỷ, văn đạo học cùng chị không hết, không có nghĩa là ta không được, ta chẳng những có thể lấy hoàn toàn chữa cho tốt thương thế của ngươi, còn có thể để cho ngươi một lần nữa tìm về làm nữ nhân cảm giác. Ngươi Thượng Quan Quân Di bình tĩnh không màng danh lợi trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa y lý đạo thánh thủ, 1, chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa y lý đạo thánh thủ, 1, chúng ta muốn cân nhắc một chút. Thượng Quan Minh Nguyệt lôi kéo Thượng Quan Quân Di đi ra khỏi phòng. Trung Văn, tái thần tiên phối phương hoàn toàn có thể bán tốt hơn, ngươi không cần cân nhắc thanh phong các sự tình. Lâm Chi Vận một mực dự tính, biết Trung Văn vì Phiêu Hoa Cung làm ra không nhỏ hy sinh, Thịnh Vũ thương hành nhân tình, ta sẽ mặt khác tìm cách trả lại. Cung chủ tỷ tỷ, ta làm ra một chút nội bộ, cũng không hoàn toàn là vì Phiêu Hoa Cung, cùng Thượng Quan gia dạng này đỉnh cấp thương hội đánh hảo giao tình, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Trung Văn cười nói, lại nói, ta muốn nhiều như vậy linh tinh có làm được cái gì? Trong bất chi bất giác, hắn tại cung chủ xưng hô phía sau tăng thêm cái tỷ tỷ ý đồ thay đổi một cách vô chi vô giác tiêu trừ Lâm Chi Vận trong lòng đối phần kém. Lâm Chi Vận biết hắn nói không hết không thật, nhưng cũng không có cách nào phản bác, đành phải trong lòng cảm kích. Đúng rồi, ngươi thật sẽ xem bệnh. Đó là, ta thế nhưng là phụ khoa. Ý địa đạo thánh thủ. Trung Văn mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngươi không phải mất trí nhớ rồi sao? Lâm Chi Vận vấn đề này đã nhẫn nhịn rất lâu. Cung chủ tỷ tỷ, ta chỉ là không nhớ ra được thân thế của mình cùng đại càn văn tự. Trung Văn đã sớm nghĩ đến biện pháp ứng đối, theo y học đi lên nói, cái này gọi là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, mặt khác rất nhiều thứ đều vẫn là nhớ kỹ. Lâm Chi Vận không hiểu y thuật, nghe rất giống chuyện như vậy, liền cũng không tra cứu thêm nữa. Trung Văn, Thượng Quan tiểu thư cô cũng là thiên luân cảnh giới người tu luyện, thực lực rất có thể còn ở trên ta, nếu là ngươi không có 10 phần nắm chắc, hay là không nên tùy tiện đem phiền phức nắm ở trên thân, miễn cho đem người đắc tội. Yên tâm đi cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn không để ý nói, trên thế giới này y thuật cao minh hơn ta cũng không nhiều. Nhìn xem Trung Văn bành trướng biểu lộ, ngẫm lại tuổi của hắn, Lâm Chi Vận làm sao đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cùng lúc đó, cô vị này Trung Y sư tuổi còn trẻ, y thuật có thể cao minh đi nơi nào, ngươi thật phải tiếp nhận hắn trị liệu. Thượng Quan Minh Nguyệt ngay tại cực lực khuyên giải, cùng lắm thì ta đáp ứng dùng 10000 linh tinh mua xuống hắn phối phương là được, chỉ cần phối phương là thật, sớm muộn có thể kiếm về. Nguyệt Nhi, nếu là chỉ nhìn đến kỹ, ngươi có thể nghĩ đến vị này Trung Y sư sẽ có cao minh như thế chủ nghệ à? Thượng Quan Quân Di ôn nhu hỏi ngược lại. Thượng Quan Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, cô câu ngươi muốn à, hắn như thế tuổi còn trẻ lại chủ nghệ kinh người, có thể thấy được nhất định bỏ ra bó lớn công phu dùng tại nghiên cứu chủ đạo bên trên, đâu còn có thời gian học tập y thuật đâu. Ngươi nha, từ nhỏ đã như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Thượng Quan Quân Di lắc đầu khẽ cười nói, cô biết ngươi lo lắng ta, bất quá dù sao thánh địa phu tử bọn họ cũng chỉ không hết ta, để hắn thử một chút lại có làm sao, ta cũng không muốn cả một đời làm quái vật ta. Quái vật gì? Cô là tiên nữ. Thượng quan Minh Nguyệt không thuận theo nói, cả một đời không lấy chồng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì ta về sau cũng không lấy chồng, một mực bồi tiếp ngươi. Khó mà làm được, cha ngươi biết tuyệt đối sẽ tới tìm ta liều mạng. Thượng quan Quân Di lại nói, hay là để cái kia nhỏ y sư cho ta xem một chút đi, chính là chị không hết, nghĩ đến cũng sẽ không lại kém đến đi đâu. Vậy liền để hắn thử một chút, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định lột ra hắn. Lột ra hắn, ngươi coi như rốt cuộc từng không đến đẹp như vậy mùi a. Thượng quan Quân Di trong mắt mang theo trêu tức. Cô. Lần nữa về đến phòng, Song Phương rất nhanh đã đạt thành giao dịch. Trung y địa sư, đây là khế ước linh văn, còn xin nhỏ máu xác nhận. Thượng quan Minh Nguyệt tay lấy ra mang theo linh văn khế ước chỉ, thuần thục ở phía trên viết một chút điều khoản, sau đó nhẹ nhàng cắn nát ngón tay ngọc, nhỏ một giọt huyết dịch ở trên giấy linh văn vị trí. Đây là một loại thần kỳ linh văn, một khi khế ước các phương tại linh văn bên trên dì máu, liền xem như đạt thành ước định, tuyệt đối không cách nào giả tạo. Trung Văn nhìn xem loại này dược vương cốc trong thư tịch chưa từng ghi lại linh văn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên cạnh dì máu vừa hỏi, thượng quan cô đương, nếu giao dịch đạt thành, có thể dùng những linh tinh này hướng quý thương hội mua sắm một chút linh dược cùng linh dược hạt giống. Ngoài ra còn xin nghĩ biện pháp làm cho người đưa một chút nước biển đến, đây là chế tác tái thần tiền chủ yếu vật liệu, cụ thể như thế nào thao tác, ta sẽ hướng ngươi ngay mặt biểu thị. Có thể. Thượng quan Minh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, ta hiện tại liền chuyển tin, để cho người ta đem ngươi muốn mua đồ vật cùng nước biển cùng một chỗ đưa tới. Nói, chỉ gặp nàng lại lấy ra giấy bút, nhớ kỹ Trung Văn mua sắm nhu cầu đằng sau, ngón cái cùng ngón trỏ dựng thành một vòng tròn, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, phát ra một chủng loại giống như huýt sáo êm tai thanh âm. Rất nhanh, một cái toàn thân màu xám chim nhỏ không biết từ nơi nào bay tới, đứng ở trên bả vai nàng, chim nhỏ trên đùi cột một cái làm bằng gỗ ống tròn, nhảy nhảy nhót nhót rất là hoạt bát. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dùng bồ câu đưa tin? Chim nhỏ bộ dáng cùng Trung Văn trong ấn tượng bồ câu đưa tin cách nhau rất xa, nhưng cũng khơi gợi lên hắn đối với kiếp trước cổ trang trong kịch truyền hình một chút hồi ức. Ta cái này đỉnh cấp người mang tin tức, có thể ngày đi 6000 dặm, gần nửa canh giờ là có thể đem tin đưa đến Thương Vân Thành, thứ ngươi muốn trong vòng 3 ngày hẳn là liền có thể đưa tới. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn xem Trung Văn đạo, Trung y địa sư, cô ta thân thể, liền giao cho ngươi. Làm sao cảm giác câu nói này có điểm lạ lạ? Trung Văn trong lòng mơ màng hết bài này đến bài khác, ngoài miệng lại nói, yên tâm đi, cam đoan trả lại ngươi một cái khỏe mạnh thượng quan tỷ tỷ. Thượng quan Minh Nguyệt đỗng nhiên thầm nghĩ, Trung y địa sư, nếu nói tái thần tiền cần nước biển mới có thể sinh sản, vậy ngươi trước đó ở trên núi lại là làm thế nào đi ra? Trung Văn giật mình trong lòng, thầm nghĩ muội tử này quá mức thông minh, kỳ thật chế tác tái thần tiền cần chính là mang theo vị mặn nước, trên núi có chút ít nước mặn giếng nhưng là như muốn sản xuất hàng loạt, hay là lấy nước biển là tốt. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, còn phải lại hỏi, lại nghe Trung Văn nói thượng quan tiểu thư, ngươi mới vừa nói đưa tin đến Thương Vân Thành cần gần nửa canh giờ. Không sai. Cái kia người mang tin tức làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trung Văn đột nhiên một chỉ bầu trời. Đám người ngẩng đầu, trông thấy một cái điểm đen nho nhỏ đang không trung lấy cực nhanh tốc độ hướng đám người bay tới. Thượng quan Minh Nguyệt, Lâm Chi Vận đống nhiên mở miệng nói, đây là chúng ta Phiêu Hoa Cung người mang tin tức. Chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa Y Lìa Đạo Thánh Thủ 2. Chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa Y Lìa Đạo Thánh Thủ 2. Quả nhiên, bay tới tín sứ tiểu điệu rơi vào Lâm Chi Vận trên bờ bay, chỉ gặp nàng từ nhỏ chân chim bên trên ống gỗ bên trong tay lấy ra tờ giấy, mở ra nhìn một chút, biến sắc. Ta muốn tới Thương Vân Thành. Lâm Chi Vận sắc mặt ngưng trọng đạo. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức kịp phản ứng, Lâm Cung Chủ, có phải hay không Thanh Phong Các xảy ra chuyện? Lâm Chi Vận gật đầu nói, Thanh Phong Các trên dưới tất cả đều bị trộm tới phủ thành chủ. Tội danh gì? Trung Văn hỏi. Nói là Thanh Phong Các trào hàng thuốc giả ăn người chết. Lâm Chi Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt đạo, Thanh Phong Các bên trong bán ra dược liệu, tất cả đều sinh ra từ Thanh Phong Sơn chung quanh dược điển, do ta tự mình qua tay, tuyệt đối không có khả năng giả dối. Xem ra là Đàm Đài gia xuất thủ. Trung Văn lo nghĩ đạo, Cung Chủ tỷ tỷ, ngươi đi Thương Vân Thành định làm gì? Tự nhiên là đi tìm thành chủ lý luận. Lâm Chi Vận không chút nghĩ ngợi nói, Thương Vân Thành thành chủ là hạ người gì? Trung Văn ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Minh Nguyệt. So sánh quá phận hiền lành Lâm Chi Vận, hắn càng muốn tin tưởng Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn người ánh mắt. Theo ta quan sát, Thương Vân Thành chủ Triệu Thiên Hảo mặt ngoài bình dị gần gũi, bên trong lại là cái gian trá giả hoạt hạ người. Thượng Quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, hắn ngày bình thường sẽ không chủ động đắc tội với người, chỉ khi nào xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu lại cơ hội xoay người. Năm gần đây Đàm Đài gia tộc càng ngày càng mạnh thế, cùng phủ thành chủ ở giữa cũng chỉ là mặt ngoài hòa thuận, lần này phủ thành chủ bắt Thanh Phong các người, hơn phân nửa cũng là bức bách tại Đàm Đài cần phía sau tiêu ra áp lực. Trung Văn lại hỏi, Thượng quan cô đương, khấu trừ ta mua sắm linh dược cùng hạt giống, cái kia 10000 linh tinh còn thừa lại bao nhiêu? Thượng quan Minh Nguyệt tính nhẩm một lát, đắc, ước chừng còn có 2000 linh tinh. Phải chăng có thể trước dự chi cho ta? Thượng quan Minh Nguyệt tựa hồ minh bạch Trung Văn ý nghĩ, thẳng thắn chút đầu nói có thể. Nói xong, nàng gỡ xuống đeo tại ngón giữa tay trái bên trên một viên phỉ thúy chiếc nhẫn, đưa cho Trung Văn, dựa vào chiếc nhẫn này, có thể tại Thương Vân Thành Thịnh Vũ Thương hành chi nhánh ngân hàng dự chi 5000 trong vòng linh tinh, không cần lợi tức. Vô cùng cảm kích. Trung Văn cũng không khách khí, tiếp nhận chiếc nhẫn, trực tiếp nhét vào Lâm Chi Vận trong tay, Cung Chủ tỷ tỷ, chuyện lần này cũng không đơn giản, ngươi đến Thương Vân Thành không cần tiết kiệm tiền, trực tiếp nệ linh tinh đem Thanh Phong các chư vị từ phủ thành chủ tiếp đi ra, sau đó tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn về Thanh Phong Sơn đến, tuyệt đối không nên tại Thương Vân Thành lưu lại. Cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Lâm Chi Vận lắc đầu liên tục. Cứu người quan trọng. Trung Văn hời hợt nói, huống chi vừa rồi nếu không phải Cung Chủ xuất thủ, ta nói không chừng liền bị Thượng quan cô nương khí thế đè chết, ân cứu mạng, há lại chỉ là 2000 linh tinh có khả năng báo đáp. Thừa quan Minh Nguyệt nghe được Trung Văn miệng đầy hồ châu, nhịn không được trợn trắng mắt, lộ ra kiểu bị động lòng người. "Ai, coi như lại hướng ngươi mượn một chút đi, ta cũng là nợ nhiều không lo." Lâm Chi Vận trong lòng lo lắng, liền cũng không chối từ nữa, chỉ là thành chủ sẽ đồng ý thả người a? Nếu là ấn lên quan cô nương lời nói, phụ thành chủ cùng Đàm Đài gia tộc ở giữa mặt cùng lòng không cùng, hẳn là sẽ không vì Thanh Phong các bên trong người mà cự tuyệt 2000 linh tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, thành chủ vị trí này, nhất là thiếu tiền. Trung Văn nói ra, mà lại nếu như ta không có đoán sai, Đàm Đài gia tộc đối với phụ thành chủ ý thác, hẳn là đem ngươi lừa gạt đến Thương Vân thành đi, chỉ cần ngươi tự mình đi đòi người, thành chủ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Làm sao mà biết? Lâm Chi vẫn khó hiểu nói. Chỉ cần ngươi cái này duy nhất thiên luân cao thủ không tại Thanh Phong Sơn, bọn hắn liền có thể đối với Phiêu Hoa cùng độc thủ. Lâm Chi vận biến sắc, vậy ta tùy thân mang theo khế đất, không có ích lợi gì, tiểu điệp các nàng còn tại trên núi, cái kia mấy tên địa luân cao thủ hoàn toàn có thể bắt lại ngươi đệ tử đến dùng cái này áp chế. Trung Văn nói tiếp, hiện tại Thanh Phong Sơn tiếp theo nhất định có Đàm Đài gia tộc người tại theo dõi, ngươi vừa rời đi, đối phương liền sẽ biết, nếu là phát hiện ngươi đem các đệ tử đều mang đi, như vậy phụ thành chủ liền tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Lâm Chi vận mặt lộ vẻ khó xử, nàng là một cái thiên phú tuyệt hảo người tu luyện, lại cũng không am hiểu lục đục với nhau, lúc trước những chuyện này luôn luôn giao cho đại đệ tử đến xử lý, bây giờ đại đệ tử chưa về, nàng liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. "Cung chủ, ngươi hẳn là quên chúng ta đồng minh a?" Trung Văn mỉm cười nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt. Thượng quan Minh Nguyệt không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, "Trung y đi sư coi ta là miễn phí hiệu đổi tiền a, chỗ tốt gì cũng còn không có cầm tới, liền lại xuất tiền lại ra người." "Thượng quan tỷ tỷ, đã ngươi thân thể dị dạng là công pháp bố trí, như vậy một khi ta đưa ngươi chữa cho tốt, lúc đầu công pháp tất nhiên không có khả năng tu luyện lại đi." Trung Văn cũng không để ý tới Thượng quan Minh Nguyệt chất vấn, ngược lại lại cùng Thượng quan Quân Di nói chuyện phiếm. Rõ ràng là Thượng quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn ở giữa lợi ích thương lượng, hai người lại luôn suy nghĩ tại đối phương bên người Thượng quan Quân Di cùng Lâm Chi Vận, đây chính là cao minh đàm phán người chỗ có được sức phán đoán. Tiếp trước tự chủ lập nghiệp, thương hải chìm nổi Trung Văn, đụng tới từ nhỏ đã sinh trưởng tại nhà thương nhân Thượng quan Minh Nguyệt, chính hầu như tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Đó là tự nhiên. Thượng quan Quân Di bước cảm nói, năm đó cũng là bất đắc dĩ tu luyện công này, nếu là có thể chữa cho tốt, vô luận thượng quan gia hay là trong sư môn đều không thiếu quyết ưu tú công pháp có thể thở ta chủ tu. Ta nói có thể trị, liền nhất định có thể. Trung Văn tự tin nói, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, nếu tỷ tỷ muốn trùng tu công pháp, nơi này có 10 khỏa chuyển nguyên đan đổi tỷ tỷ xuất thủ một lần, như thế nào? Cái gì? Thật là chuyển nguyên đan? Thượng quan Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi tại sao có thể có chân quý như vậy đan dược? Chính mình luyện đó a, đều nói rồi ta là y sư. Trung Văn nhếch miệng, cái nào y sư còn sẽ không một chút thuật luyện đan? Thượng quan Minh Nguyệt, chính mình luyện. Lựa gạt quỷ đâu? Đây là sẽ một chút thuật luyện đan a. Toàn bộ đại càn đế quốc đều không có nghe nói qua có ai biết luyện chế chuyển linh đan được chứ? Trung y địa sư, không biết trên tay ngươi chuyển linh đan có thể cho ta mượn xem một chút. Thượng quan Quân Di ngữ khí rất ôn nhu, nghe rất dễ chịu, để cho người ta trong lòng không nguyện ý cự tuyệt. Chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa y địa đạo thánh thủ, 3, chương 18, ta thế nhưng là phụ khoa y địa đạo thánh thủ, 3, Trung Văn sảng khoái đem đan dược đưa tới. Thượng quan Quân Di nhổ nắp bình, đổ ra một viên đan dược, đặt ở ánh mặt trời bên dưới cẩn thận xét lại một hồi, lại xích lại gần chóp mũi người người. Thượng quan Minh Nguyệt cũng xích tới, chỉ là nàng chưa bao giờ thấy qua chuyển linh đan, hoàn toàn không cách nào phân rõ thật giả. Ta đã từng tận mắt nhìn đến sư phụ vì sư đệ hướng một vị đan dược đại sư cầu qua chuyển linh đan trong bình này đan dược nghe đứng lên rất giống, hơn nữa nhìn đi lên phẩm chất so năm đó sư phụ cầu tới cái kia ba viên còn tốt hơn một chút, chân chính dược hiệu, nhưng vẫn là muốn dùng qua mới biết được. Thượng quan Quân Di chậm rãi nói, Thượng quan tỷ tỷ, hai ngày nữa chờ ngươi thân thể khôi phục, có thể tự mình phục dụng, thử một chút dược hiệu. Trung Văn ngữ khí liền phảng phất Thượng quan Quân Di đã bị hắn chữa khỏi bình thường. Tốt, ta đáp ứng. Thượng quan Quân Di nhìn chằm chằm Trung Văn nhìn nửa ngày, khẽ cười một tiếng nói, Lâm cung chủ không có ở đây thời điểm, ta sẽ hết sức bảo hộ Phiêu Hoa cung chủ toàn. Nếu cô nói như vậy, ta cũng không có ý kiến. Thượng quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, Trung y lìa sự, hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Không phải vậy, không đợi nàng nói xong, Trung Văn giành nói, nếu như đan dược vô hiệu, Trung Văn liền tùy ngươi xử trí như thế nào. Thượng quan Minh Nguyệt thấy hắn như thế hứa hẹn, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Theo ta xử trí, nếu không để hắn cho ta làm cả một đời đâu biết. Nàng nhịn không được suy nghĩ miên man. Lâm Chi vẫn rất mau đem mấy cái đồ đệ triệu tập lại, đem tình huống làm sơ nói rõ, lại dặn dò một việc thích hợp, sau đó liền vội vàng xuống núi. Ta cũng muốn đuổi tại đối phương tiến công trước đó xuống núi dự trữ chút nguyên liệu nấu ăn, nơi này còn xin hai vị nhiều đảm đương. Trung Văn hướng phía Thượng quan Minh Nguyệt chắc tay, liền vội vàng đuổi theo Lâm Chi vận mà đi. Cung chủ tỷ tỷ, chờ ta một chút. Lâm Chi vận nghe được sau lưng thanh âm, quay đầu lại, gặp Trung Văn chính bước nhanh đuổi theo. Trung Văn, ngươi đi theo làm cái gì? Nàng ngạc nhiên nói. Ta cũng muốn xuống núi một chuyến Phù Phong Thành, đến một lần tại địch nhân phát động tập kích trước đó dự trữ chút nguyên liệu nấu ăn, thứ hai cũng tốt thông chi Trịnh gia tiểu thư, để nàng mấy ngày nay chớ có lại đến núi đến. Trung Văn thở hổn hển nói, không biết cung chủ tỷ tỷ có tiện hay không mang ta đoạn đường, đến dưới núi liền có thể. Tốt, hay là ngươi nghĩ chủ đáo. Lâm Chi vận gật đầu tán thưởng, vậy ta mang ngươi đoạn đường. Nói, một đạo linh lực hóa thành trường kiếm xuất hiện tại Lâm Chi vận trước người, nàng đưa tay tại Trung Văn dưới cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, Trung Văn chỉ cảm thấy thân thể lập tức đằng không mà lên, nhẹ nhàng không lấy sức nổi. Ngay sau đó, Lâm Chi vận thả người nhảy lên, vậy mà đứng ở linh lực trên trường kiếm. Nàng tố thủ vung khẽ, linh lực trường kiếm giống như thực thể bình thường, chở hai người siêu hướng trước lao ra ngoài. Ta đi. Cái này, đây không phải ngự kiếm phi hành a? Trung Văn nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác tam quan lại một lần nữa bị thế giới này người tu luyện đánh cho nát bét. Loại này đằng vân giá vũ cảm giác cùng Trung Văn vân trung tiên bộ hoàn toàn khác biệt. Vừa mới bắt đầu, hai bên nhanh chóng xẹt qua cây cối cùng gạo thét sơn phong để hắn cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng không đến một lát, hắn liền hoàn toàn thích ứng xuống tới, ngược lại càng ngày càng phấn khởi, giống như ngồi lên tàu lượn siêu tốc bình thường. Mặc dù không phải thật sự phi kiếm linh lực trường kiếm tốc độ nhưng cũng hết sức kinh người, thường ngày đối với Trung Văn tới nói cần hai khắc thời ở giữa lộ trình, chỉ tốn nước chừng 10 phần đã đến. Cung chủ tỷ tỷ, người trước tạm đi một bước, không cần phải để ý đến ta đến chân núi, Trung Văn liền muốn cùng Lâm Chi Vận tạm biệt. Phía trước còn có một đoạn cung đường, ta có thể lại mang người một hồi. Không cần, Thương Vân Thành tình huống không biết, tỷ tỷ hay là tiết kiệm chút linh lực, chính ta từ từ đi cũng được. Trung Văn lắc đầu cự tuyệt nói. Vậy được rồi, chính ngươi coi chừng. Lâm Chi Vận cũng không miễn cưỡng, liền từ đội vàng rời đi. Không biết ta khi nào mới có thể tu luyện tới thiên luân cảnh giới. Nhìn xem Lâm Chi Vận phi tốc thân ảnh đi xa, Trung Văn không ngừng hâm mộ. Đợi Lâm Chi Vận đi được hơi xa một chút, Trung Văn nhãn châu xoay động, liếc nhìn lên hoàn cảnh bốn phía. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn sáng lên, cấp tốc biến mất tại cạnh con đường trong dược điện. Chính như hắn sở liệu, tại dược điện chỗ sâu cái nào đó ẩn nấp lại thị giác cực giai vị trí, một tên tráng hán chính nằm nhòi trên một tảng đá lớn múa bút thành văn. Trung Văn một chút nhận ra, người này chính là theo Kim Viên Ngoại lên núi hơn 10 người đại hán một trong. Đại hán cảm giác được có người tới gần, cảnh giác ngẩng đầu đến, phát hiện đứng trước mặt một cái thiếu niên thanh tú, nhìn tướng mạo cảm giác giống như đã từng quen biết. Người đang viết gì? Trung Văn ôn nhu hỏi. Đại hán đang muốn nổi giận, ánh mắt đối mặt Trung Văn con mắt, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương lóe ra yêu dã quan mang, đột nhiên đầu góc trống rỗng, liền đã mất đi ý thức. Lâm Chi Vận rời đi Thanh Phong Sơn, ta đang muốn biết thư hướng đại thiếu gia báo cáo, tráng hán thành thật trả lời đạo. Ngươi nói đại thiếu gia, có phải hay không Đàm Đại Cẩn? Trung Văn lại hỏi. Đúng vậy, tráng hán giống như người máy, đâu ra đấy đất có hỏi tất đáp, ngươi tên là gì? Vương Tam. Chỉ có ngươi một cái đốt chạm canh gác sao? Còn có Lý Lại cùng Trương Toàn. Bọn hắn người đâu? Tại Phù Phong Thành bên trong khoái hoạt, chúng ta nói xong mỗi cái nhân luôn chạy theo dõi, hai người khác đi trong thành nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, Phiêu Hoa cung cung chủ rời đi Thanh Phong Sơn tin tức, các ngươi nửa canh giờ tái phát ra ngoài. Trung Văn phát ra chỉ lệnh. Tốt, nửa canh giờ sau ta lại thả người mang tin tức. Đại hán dịu dàng ngoan ngoãn đáp. Nói cho Đàm Đại Cẩn, hôm nay lên núi hai tên nữ tử cũng đã rời đi. Tốt, ta sẽ viết ở trong thư. Kim Viên Ngoại cùng Vương Quả Phụ thế nào? Trung Văn đột nhiên nghĩ đến. Kim Vị Chư cùng Quả Phụ không thể trộm được khế đất, đều đã bị xử tử. Vương Quả Phụ là ai giết? Trung Văn trong lòng không khỏi đau xót. Quả Phụ bị Lý Lại làm hơn nửa đêm, đùa chơi chết tráng hán chi tiết đáp. Trung Văn cánh tay không ngừng run rẩy, trên trán nổi gân xanh. Thật lâu, hắn mới bình phục tâm tình, đối với đại hán lạnh lùng nói, đợi đến Đàm Đại gia người công bên trên Thanh Phong Sơn, ngươi tìm một cơ hội giết Lý Lại. Tốt, ta sẽ giết Lý Lại. Nhớ kỹ, ta chưa từng tới qua. Đúng vậy, ngươi chưa từng tới bao giờ. Nhiếp Hồn đại pháp thí nghiệm rất thành công, mà ở tiến về Phủ Phong Thành trên đường, Trung Văn sắc mặt tâm trầm, tâm tình mười phần xa xút. Chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, 1, chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, 1, thiếu gia, trạm gác ngầm đến báo, Lâm Chi Vận đã rời đi Thanh Phong Sơn. Kỳ đại cúi đầu, cung cung kính kính báo cáo. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức tiến công Thanh Phong Sơn, cầm xuống Phiêu Hoa cùng, người ở bên trong tận lực bắt sống. Đàm Đại Cẩn tâm tình hơi khá hơn một chút, mà khác lại phái người đi cùng Triệu Thiên Hào chào hỏi, để hắn tận khả năng ngăn chặn Lâm Chi Vận. Là, còn có, chú ý điều tra Phiêu Hoa cùng công pháp bí tịch, Lâm Chi Vận tuổi còn trẻ đã đột phá đến thiên luân cảnh giới, ta hoài nghi nàng rất có thể có hoàng kim phẩm cấp công pháp. Đàm Đại Cẩn nói bổ sung. Tuân mệnh. Kỳ đại lĩnh mệnh mà đi. Đàm Đại Cẩn bưng lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng toát một ngụm, khi mắt lộ ra nụ cười cổ quái. Giống Kỳ đại những này hắn thân cận nhất thủ hạ đều biết, một khi Đàm Đại đại thiếu gia lộ ra loại vẻ mặt này, liền nhất định có người muốn xui xẻo. Trung Văn tiến về Phù Phong Thành trên đường, Trung Văn trông thấy chạm mặt tới một vị thiếu nữ áo lục, dung mạo tú mỹ, tư thế hiên ngang, chính là Kim Đao môn đại tiểu thư Trịnh Nguyệt Đình. Trịnh cô nương, ngươi đây là muốn hướng Thanh Phong Sơn đi a? Trung Văn biết mà còn hỏi. Đúng vậy a, ngươi làm sao thời gian này còn xuống núi, là muốn đi Phù Phong Thành? Trịnh Nguyệt Đình vốn là hướng về phía Trung Văn Tây Du đi. Ta đang muốn đi cùng ngươi thông báo một tiếng, gần nhất mấy ngày nay tuyệt đối đừng lên núi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao? Có người muốn đối với Phiêu Hoa cung bất lợi. Trịnh Nguyệt Đình trời sinh là giang hồ nhi nữ tính tình, nghe thấy nguy hiểm hai chữ, không những không sợ, ngược lại có chút kích động, vậy ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Trung Văn nói hết lời, cuối cùng khuyên đến Trịnh Nguyệt Đình bỏ đi lên núi suy nghĩ, đi theo hắn trở về Phù Phong Thành. Tại Phù Phong Thành cửa ra vào, hai người gặp mấy tên cực lạc bang lâu la ngay tại ước hiếp một cái nông gia nữ, Trịnh Nguyệt Đình gặp chuyện bất bình, tiến lên một trận đấm đá, đem cái kia mấy tên lâu la đánh chạy trối chết. Một ngày nào đó muốn tiêu diệt cực lạc bang những xuất sinh này đưa tiễn tên kia nông gia nữ, Trịnh Nguyệt Đình vung đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nói: "Các ngươi Kim Đao môn cùng cực lạc bang có khúc mắc, mặc dù mặt ngoài không có thù hận gì, bất quá Phù Phong Thành liền điểm ấy lớn, chúng ta hai đại thế lực lại lý niệm không hợp, vụ trộm không thiếu được 3 ngày một đánh nhỏ, 5 ngày một đánh lớn, ma sát không ngừng. Nghe nói cực lạc bang hai vị bang chủ gặp chuyện, một chết một bị thương, nếu muốn tiêu diệt bọn hắn, hiện tại chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo." Trung Văn cười nói: "Cực lạc bang bang chủ Đoạn Trường Hồng bị thương cũng không nặng, hắn dù sao cũng là cái địa luân cao thủ, mặc dù đánh không lại ta cha, nhưng cũng không phải dễ giết như vậy." Trịnh Nguyệt Đình lắc đầu, có chút buồn bực nói ra: "Một khi toàn diện quyết chiến, vạn nhất không thể giết chết hắn, một cái không có bang phái giảng buộc địa luân cao thủ nếu là tập trung tinh thần muốn trả thù, rất khó ứng đối. Vậy nếu như Đoạn Trường Hồng chết đâu? Nào có dễ dàng như vậy, nếu thật là dạng này, chúng ta Kim Đao môn khẳng định trước tiên liền sẽ xuất thủ, đem Cực Lạc bang nổ tận gốc. Ngày đó chẳng mấy chốc sẽ tới. Trung Văn ở trong lòng thầm nghĩ. Hoàn thành mua sắm đằng sau, Trung Văn tại về núi trước đó đặc biệt đi một chuyến sơn động, dùng đề hồ quán đỉnh đem đoạn mệnh nhất kiếm truyền thụ cho Lãnh Vô Dương, lại căn dặn nàng hai ngày này cần phải ẩn tàng tốt, chớ có để cho người ta phát hiện. Ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe nói có người muốn đến tiến đánh Phiêu Hoa Cung, Lãnh Vô Dương lo lắng nói. Sẽ không, trên núi có một tôn đại thần, đảm bảo để những người kia có đến mà không có về. Trung Văn tiêu sái phất phất tay, nên ngang rời đi. Lâm Cung Chủ, ngươi cái này có chút khó khăn triệu mỗ. Ta thành chủ này chức trách chính là vì dân chờ lệnh, đã có bách tính cáo trạng thanh phong các thuốc giả hại người. Mặc dù triệu mỗ cũng không tin Lâm Cung Chủ thủ hạ sẽ làm ra bực này táng tận thiên lương tiến hành, nhưng ở sự tình tra ra manh mối trước đó, ta cũng không tốt tùy tiện thả người à. Thương Vân thành chủ Triệu Thiên Hào thái độ lộ ra 10 phần thân mật, còn xin Lâm Cung Chủ kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, ta nhất định khiến người theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý, tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người vô tội. Triệu thành chủ, thanh phong các linh dược toàn bộ đều là do thanh phong sơn chúng quanh dược nông dốc lòng trồng trọt đi ra, ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có chào hàng thuốc giả tình huống phát sinh. Lâm Chi vận nhíu mày, chỉ sợ là có người muốn chế tạo sự cố, nhờ vào đó chèn ép thanh phong các, còn xin thành chủ minh xét. Lâm Cung Chủ, mọi thứ phải để ý chứng cứ, người kia đúng là phục dụng thanh phong các linh dược đằng sau mới chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ dựa vào Lâm Cung Chủ lời nói của một bên tiểu hạ định luận, chỉ sợ không có khả năng phục chúng a. Triệu Thiên Hào hay là một bộ dáng vẻ khó chơi. Triệu thành chủ, ta nguyện ý ra 1000 linh tinh đem người nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhìn ra Triệu Thiên Hào sẽ không thật theo lẽ công bằng làm, Lâm Chi vận liền cũng không lãng phí thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề đạo, vẹn vẹn chỉ là nộp tiền bảo lãnh, như ngày sau điều tra ra đúng là thanh phong các vấn đề, ta nhất định tự mình đem người đưa về phủ thành chủ tiếp nhận chế tài, còn xin đại nhân giàn xếp. Cái này Triệu Thiên Hào không khỏi lộ vẻ do dự. 1000 linh tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ, cho dù đối với phủ thành chủ tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Gặp Lâm Chi vận quả thật tay lấy ra linh tinh phiếu, Triệu Thiên Hào nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng tham niệm tỏa ra, Lâm Cung Chủ, hôm nay đã không còn sớm, nếu không trước hết tại phủ thành chủ nghỉ ngơi một đêm, nộp tiền bảo lãnh sự tình chúng ta ngày mai bàn lại. Đa tạ thành chủ hảo ý, Chi vận muốn hôm nay liền đem người mang về, còn xin thành toàn. Lâm Chi vận biết Triệu Thiên Hào đang trì hoãn thời gian, chỗ nào chịu đáp ứng. Lâm Cung Chủ, Triệu Mỗ chính là đứng đầu một thành, không có khả năng bởi vì một chút lợi nhỏ mà từ bỏ nguyên tắc. Triệu Thiên Hào bày ra một bộ chính nghĩa lăng nhiên biểu lộ, ánh mắt tham lam lại bán rẻ hắn tâm tư. Đại nhân, ngài nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta Phiêu Hoa Cung lại mặt khác ra 500 linh tinh, trấn an mất đi bách tính gia thuộc. Lâm Chi vận cắn môi đạo, tổng cộng 1500 lượng, đây là danh giới cuối cùng của ta, lại nhiều thật sự là không lấy ra được. Trung Văn mặc dù nói để nàng không nên tiếc rẻ dùng tiền, có thể Lâm Chi vận hay là muốn vì Trung Văn tiết kiệm một chút linh tinh, cái gọi là an ủi gia thuộc 500 linh tinh, cũng bất quá là đường hoàng lời hay, nàng đương nhiên biết, những linh tinh này cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống phủ thành chủ trong túi eo đi. Chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, 2, chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, 2, Triệu Thiên Hảo còn dự định lấy thêm bóp một chút, đã thấy Lâm Chi vận làm bộ muốn đi gấp, đội vàng khuyên can, Lâm Cung Chủ nói gì vậy? Ngươi nguyện ý tự móc tiền túi chấn ăn người mất gia thuộc, bực này hiểu rõ đại nghĩa tiến hành, Triệu Mỗ nếu là lại ngăn đón, chẳng lẽ không phải thành không rõ thị phi người? Chuyện này ta đáp ứng, người ngươi trước hết mang về cực kỳ trông giữ, tùy thời chờ. Đợi gọi đến, ngươi yên tâm, linh tinh phiếu ta nhất định sẽ tự mình đưa đến người mất gia thuộc trong tay. Thành chủ anh minh, Chi vận bội phục. Lâm Chi vận thi lễ nói, trong lòng đối với Triệu Thiên Hào vạn phần xem thường. Linh tinh phiếu cho ra đi không bao lâu, Tiểu Nhị Nương bọn người liền bị người cung cung kính kính đưa đi ra. Lâm Cung Chủ nhìn thấy Lâm Chi vận, Tiểu Nhị Nương nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ủy khuất ngươi, Nhị Nương. Lâm Chi vận gặp Tiểu Nhị Nương bọn người khuôn mặt tiểu tụy, biết tại trong phủ thành chủ tình cảnh tất nhiên 10 phần gian nan, không khỏi trong lòng căm giận, ta nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo, hiện tại trước cùng ta về thành Phong Sơn đi, lập tức xuất phát, độc giác mã xa ta đã chuẩn bị tốt. Đội vã như vậy? Tiểu Nhị Nương sửng sốt nói, ta còn muốn đi Thanh Phong Các nhìn xem tình huống đâu. Trước đừng quản Thanh Phong Các. Lâm Chi vận vội vàng nói, địch nhân của chúng ta là Đàm Đài gia tộc, hiện tại bọn hắn người cũng đã hướng Thanh Phong Sơn đi, ta phải lập tức hướng trở về. Các ngươi cũng không thể lưu tại Thương Vân Thành, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lại là Đàm Đài gia tộc. Tiểu Nhị Nương giật nảy cả mình, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Đi thôi. Lâm Chi vận quay đầu sâu kín nhìn thoáng qua phủ thành chủ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Lâm Chi vận bọn người rời đi không lâu, Đàm Đài cẩn thủ hạ kỳ ngũ liền xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Lâm Chi vận đã đang đuổi đến Thương Vân Thành trên đường, đại thiếu gia để tiểu nhân chuyển lời, mong rằng thành chủ tận khả năng kéo dài thời gian, vô luận như thế nào muốn để nàng tại Thương Vân Thành bên trong lưu đến ngày mai. Cái này Kỳ Tráng Sĩ tới chậm một bước, Lâm Chi vận đã vừa mới mang theo Thanh Phong các người rời đi. Triệu Thiên Hào ra vẻ kinh ngạc, phải làm sao mới ổn đây a? Cái gì? Không có khả năng. Kỳ Ngũ đại kinh thất sắc, chúng ta thu đến người mang tin tức thời điểm nàng hẳn là mới xuống núi không bao lâu, làm sao lại tới nhanh như vậy, mà lại bên này cái còi cũng không có thông báo nàng vào thành tới tin tức a. Nghĩ đến nàng vào thành thời điểm tận lực ẩn giấu đi thân phận, tốt một cái giảo hoạt Phiêu Hoa cung chủ. Triệu Thiên Hào trên mặt làm ra vẻ bực tức. Đại nhân cùng thiếu gia nhà ta từng có ước định, sao có thể tùy tiện đem Thanh Phong các người thả đi? Kỳ Ngũ thanh âm không khỏi lớn mấy phần. Kỳ Tráng Sĩ, Đạm Đài đại thiếu chỉ là để Triệu Mỗ bắt người, lại làm bộ trông giữ vô ý, cho các nàng cơ hội thả ra người mang tin tức, đem Lâm cung chủ dụ đến Thương Vân thành. Kỳ Ngũ chỉ là Đàm Đài cần một tên thủ hạ, Triệu Thiên Hạo nhưng vẫn là mười phần khách khí, vừa mới Lâm cung chủ đã đi tới trong phủ thành chủ, Triệu Mộ may mắn không làm được bệnh, chưa từng vi phạm ước định a. Người Kỳ Ngũ không sợ trường ngôn tử, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, còn xin đại nhân lập tức hạ lệnh phong bế cửa thành, đem Lâm Chi vận một nhóm lưu tại trong thành. Cái này, không nói gạt ngươi, Lâm cung chủ xuất thủ xa xỉ, giúp đỡ phủ thành chủ không ít linh tinh, đổi được thanh phong các đám người nộp tiền bảo lãnh quyền, ta lúc này mới vừa cầm người ta linh tinh, vừa quay đầu lại liền đem người nốt tại trong thành, chẳng phải là đưa nàng vào chỗ chết đắc tội a. Triệu Thiên Hào thở dài nói, dù sao cũng là một phái trưởng môn, lại là vị thiên luân cao thủ, mong rằng Đạm Đài đại thiếu có thể thông cảm Triệu Mộ khó xử a. Lâm Chi vận sản nghiệp đã sớm bị Đạm Đài ra phá đổ, ngay cả Kim Viên ngoại cái kia 200 linh tinh đều là tìm người hỗ trợ mới trả hết nợ, từ đâu tới tiền giúp đỡ phủ thành chủ? Còn có cái gì một phái trưởng môn, bất quá là mấy cái nương môn tự ngu tự nhạc thôi. Rõ ràng là ngươi cố ý thả người, muốn buồn nôn Đạm Đài thiếu gia. Kỳ Ngũ nhìn xem Triệu Thiên Hào trên mặt tình thế khó xử biểu lộ, trong lòng tức giận, nhưng cũng không dễ làm trận trở mặt, ô quyền, liền quay người giận dữ rời đi. Đàm Đài cần một cái hạ nhân, cũng dám không đem ta thành chủ này để ở trong mắt ta. Nhìn qua Kỳ Ngũ đại bộ bóng lưng rời đi, Triệu Thiên Hào híp mắt lại. Phiêu Hoa cung, nói không chừng là cái đả kích Đàm Đài ra trợ lực. Còn có cái kia Lâm cung chủ, thật sự là thiên hạ ít có mỹ nhân, không biết có thể hay không ý nghĩ đem nàng cưới được tay, một cái thiên luân cảnh giới lão bà, chậc chậc, về sau còn có ai dám đắc tội ta thành chủ này. Ngươi tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn xem Trung Văn không tim không phổi tại cùng tiểu ló lì chọc cười, nhịn không được hỏi. Đây không phải có thượng quan tỷ tỷ ở đó không? Trung Văn cũng không quay đầu lại đạo. Vạn nhất ngay cả cô đều không đối phó được đâu. Thượng quan Minh Nguyệt nhãn châu xoay động. Thượng quan tỷ tỷ là so Lâm cung chủ còn muốn lợi hại hơn thiên luân cao thủ. Nếu là Đàm Đài gia có thể xuất động cấp bậc này nhân vật, còn cần thi triển kế điệu hổ lý sơn, đem cung chủ tỷ tỷ lừa gạt đến Thương Vân thành đi à? Trung Văn cười nói. Ngươi người này thật không đáng yêu. Thượng quan Minh Nguyệt gặp đả kích không được hắn, cảm thấy có chút không thú vị. Thượng quan tiểu thư, vừa rồi lúc ăn cơm ngươi thật giống như cũng không phải là ý kiến này. Trung Văn chế giễu lại. Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi đối mặt cái này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi thiếu niên, nàng không hiểu có loại cảm giác bất lực. Hừ, xem ở ngươi nấu cơm ăn ngon phân thượng, không so đo với ngươi. Trầm mặc một hồi, nàng lại không nhịn được nói, vì cái gì ngươi quản cô ta gọi tỷ tỷ, như thế ta chẳng phải là so ngươi thấp bối phận. Trung Văn nói không có cách nào, thượng quan tỷ tỷ nhìn qua còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, muốn lấy trưởng bối tương xứng, ta thực sự không gọi được, bước không qua lương tâm đạo khảm này. Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút ta. Thượng quan Quân Di nghe được phốc phốc cười nói, Nguyệt Nhi, nghĩ không ra trên thế giới này còn có người bẩn bất quá người, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu. Về sau ngươi ta cùng chung y sư hay là mỗi người giao một vật đi, không cần để ý cái gì bối phận. Chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. 3, chương 19, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. 3, Trung Văn nghe chút, lập tức được đà lần tới. Vậy thì tốt quá, thượng quan tỷ tỷ, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, giống như là gặp thân tỷ tỷ bình thường. Nếu không về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta Trung Văn đi. Tốt, vậy ta liền nhận lấy ngươi vị đệ đệ này. Thượng quan Quân Di cười duyên nói ra. Thượng quan Minh Nguyệt, không hiểu có loại thất sủng cảm giác là chuyện gì xảy ra mà. Chính nói giỡn ở giữa, Thượng quan Quân Di bỗng nhiên nghiêm mặt, tới. Trung Văn cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, lại thanh âm gì đều không có nghe thấy. Tới bao nhiêu người? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi, đại khái thực lực gì? Tổng cộng 26, không đối 27 địch nhân, 7 cái điệu luân, 20 cái nhân luân. Thượng quan Quân Di thế mà cấp ra chính xác số lượng, còn nói bổ sung, trong đó có một cái điệu luân mang theo 6 cái nhân luân vây quanh cửa sau đi. Đây chính là thiên luân cao thủ năng lực nhận biết ta. Đơn giản có thể so với Dạ Đa. Trung Văn trong lòng không gì sánh được hâm mộ. Đối phương dự định trước sau bao bọc a. Xem ra là quyết tâm muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn đâu, nghe được địch quân trong trận doanh không có thiên luân cao thủ, Thượng quan Minh Nguyệt lộ ra một mặt nhẹ nhõm. Ta về phía sau. Liêu Thất Thất đứng dậy, nắm chặt trường kiếm sau lưng, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi, Tàng Thư Lâu tại cửa sau, không thể để cho bọn hắn tìm tới công pháp bên trong bí tịch. Phía sau có cái địa luân cao thủ, ngươi không đối phó được. Trung Văn nói đúng sự thật đạo. Ta cũng đi đi, mặc dù ta vừa mới nhập địa luân, bất quá ngăn chặn đối phương một chút thời gian, vẫn là có thể làm được. Thượng quan Minh Nguyệt đứng dậy nói ra, cô, chờ ngươi giải quyết phía trước mấy cái này, cần phải tới giúp chúng ta. Thượng quan Quân Di mỉm cười gật đầu. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Liêu Thất Thất hai người mới rời khỏi không lâu, Phiêu Hoa cung cửa lớn liền oanh một tiếng bị người cưỡng ép đập ra, từng đạo bóng đen nối đuôi nhau mà vào, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, gọi người nhất thời khó mà thấy rõ số lượng. Kẻ tập kích từng cái áo đen che mặt, vừa tiến vào đại viện, liền thẳng đến lóe lên ánh đèn gian phòng, đi đầu một người quả quyết đẩy cửa phòng ra, hiện ra bên trong Thượng quan Quân Di, Trung Văn, Doãn Linh Nhi cùng Lâm Tiểu Điệp thân ảnh. Động thủ, dẫn đầu địa luân cao thủ trực tiếp chào hỏi thủ hạ, hoàn toàn không có muốn hàn huyên vài câu ý tứ. Người này chắc hẳn am hiểu sâu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều khoáng thế chân lý. Người dẫn đầu sau lưng, bốn đạo nhân ảnh nhao nhao xuất thủ, đánh út về phía trong phòng bốn người, về mặt khí thế đến xem, đều là địa luân cấp bậc người tu luyện. Thượng quan Quân Di nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, đánh tới bốn người vậy mà không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Thế mà còn có một cái thiên luân cao thủ. Dẫn đầu người áo đen con ngươi kịch liệt co bảo, nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Thượng quan Quân Di cũng không dừng tay, nhẹ nhàng bước ra một bước, xuất hiện tại bị đánh bay người áo đen trước người, tay phải hư không một chỉ, một đạo kịch liệt linh lực toàn qua xuất hiện tại trong bốn tên hắc ý nhân ở giữa, Các người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực của tới, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bị nắm kéo hướng vòng xoáy phương hướng di động. Dẫn đầu người áo đen đem toàn thân linh lực rót vào trường đao trong tay, hung hăng một đao chém về phía linh lực toàn qua, ý đồ cứu ra bốn tên thủ hạ. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy đột nhiên nổ tung lên, đem người áo đen thủ lĩnh đẩy lui 5-6 bước, linh lực nóng nảy bốn chỗ lưu thoán, cách gần nhất hai cái người áo đen đứng nuôi chịu xảo, bị tạc đến máu thịt bé bét, hấp hối nằm trên mặt đất, trong nháy mắt đánh mất năng lực tác chiến. Thật là bá đạo công pháp. Trung Văn thấy âm thầm tắt lưỡi. Cách xa hơn một chút hai tên người áo đen mặc dù cũng nhận thương tổn không nhỏ, nhưng dù sao tính nhờ vào đó thoát khỏi linh lực toàn qua khống chế, riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau nhanh chóng lui lại, ý đồ kéo ra cùng thượng quan quân Di ở giữa khoảng cách. Ta đến ngăn chặn nàng, người áo đen thủ lĩnh nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, các ngươi đi bắt con tin. Nói, hắn giơ lên trường đao bỗng nhiên vung ra, lưỡi đao mang theo tiếng xé gió, chém về phía ngay tại truy kích hai gã khác người áo đen thượng quan quân Di. Cùng lúc đó, đứng ở trong sân hơn 10 tên nhân luân tu luyện giả cũng phát động thế công. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần bắt được Doãn Linh Nhi hoặc là Lâm Tiểu Điệp làm con tin, liền có cùng trước mắt cái này thiên luân cao thủ thương lượng thẻ đánh bạc. Thượng quan quân Di sao có thể làm thỏa mãn địch nhân tâm ý, nhẹ nhàng trở lại đánh ra một trường, trường thế mang theo kinh người linh lực khí xoáy, chụp vào sắp vọt tới Doãn Linh Nhi hai người trước mặt nhân luân tu luyện giả. Không ngờ nguyên bản đã thụ thương thối lui một tên người áo đen đột nhiên phi thân bổ nhào về phía trước, vậy mà lấy huyết nhục chi khu ngăn tại thượng quan quân Di bàn tay trước đó. Luân khí xoáy đánh trúng người áo đen trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô địch linh lực ở tại thể nội nhanh chóng xoay tròn lấy, đem người áo đen nhục thân xé rách số tròn khối, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, bắn nhanh mà ra máu tươi vung đầy toàn bộ đại viện. Lại là tử sĩ. Thượng quan quân Di nhíu mày, bị người áo đen này liều mình một ngăn, cái kia mấy tên nhân luân tu luyện giả đã bổ nhào vào Doãn Linh Nhi cùng Lâm Tiểu Điệp trước người, nàng cần xuất thủ cứu viện, sau lưng người áo đen thủ lĩnh lăng lệ đao thế đã tới. Doãn Linh Nhi từ trước đến nay thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt, lúc này cũng không khỏi đến lộ ra vẻ lo âu, nàng mặc dù cũng có nhân luân 6 tầng tu vi, lại cả ngày say mê tại trồng trọt linh dược và luyện đan, đối với linh kỹ tu luyện không chút nào nhu cầu danh lợi, lúc này đã muốn đối mặt mười mấy tên nhân luân tu luyện giả thế công, lại phải bảo hộ sau lưng tiểu loli, lập tức cảm thấy có chút giật gấu và bay. Cắn răng, nàng vận chuyển toàn thân linh lực, một trưởng bộ hướng đi đầu đến gần một tên người áo đen. Người áo đen trong mắt lóe lên lệ sắc, kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần lão đạo, dễ dàng tránh thoát Doãn Linh Nhi vụng về chiêu thức, trở tay chụp vào Doãn Linh Nhi đầy đặn trước ngực, trưởng thế như gió, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Doãn Linh Nhi tâm lập tức chìm xuống dưới. Tiểu Điệp, cháy mau, nàng dốc hết toàn lực hô lên một tiếng. Nếu là ta ngày bình thường hảo hảo tu luyện. Doãn Linh Nhi có chút ít hối tiếc mà thầm nghĩ. Cha Nam, trông thấy xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, thế mà còn có thể bên dưới phải đi ngoan thủ như vậy. Bên tai bỗng nhiên chuyển đến Trung Văn thanh âm, ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Sau đó, người áo đen khí thế hung hung tay phải, liền không giải thích được đánh vào trên người mình. Chương 20, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn, 1, chương 20, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn, 1, từ nhỏ kinh lịch, để Doãn Linh Nhi rất khó đối với Phiêu Hoa cung bên ngoài người sinh ra quá nhiều cảm xúc. Luôn luôn phong bế ở trong thế giới của mình, để nàng nhìn qua giống như cao lĩnh chi hoa, khó mà thân cận. Nhưng mà, tính tình lại như thế nào đã bạn, nàng cuối cùng vẫn là một cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Đối mặt nguy cơ sinh tử một khắc này, nàng từ trước đến nay không hề bận tâm, nhân sinh bên trong lần thứ hai nổi lên bận sóng. Cứ việc người áo đen cũng không tính lấy nàng tính mệnh, mà ở cái thế đạo này, nữ tử là không có người nào quyền, một khi rơi vào đến lưu manh trong tay, cho dù còn sống, cũng cùng chết chưa quá lớn khác nhau, không nói đến nàng xinh đẹp như vậy động lòng người thiếu nữ tuyệt sắc. Giờ khắc này, nàng trong não nghĩ tới, không phải là của mình sinh tử, mà là sau lưng tiểu sư muội an nguy. Sư phụ cùng sư tỷ muội, là nàng trên thế giới này duy nhất người quan tâm, cũng là nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống đi người bảo vệ. Lão thiên gia, ngươi lại muốn đem ta hết thảy đều cướp đi à? Nếu là ta bình thường tu luyện lại cố gắng một chút. Nàng vô cùng thống khổ trách cứ chính mình, bóng ánh nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi trượt xuống. Chơ mắt nhìn người áo đen tay phải cách mình càng ngày càng gần, băng sơn thiếu nữ lộ ra yếu ớt như vậy, như thế bất lực. Sau một khắc, đã tuyệt vọng Doãn Linh Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng kinh ngạc nhìn xem người áo đen bàn tay cứ như vậy thay đổi phương hướng, nặng nề mà đập vào chính hắn trên lồng ngực. Phúc. Người áo đen một ngụm lao huyết phun tại lớp vải bố bên ngoài bên trên, cả người thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước, đau đến toàn thân run rẩy, suýt nữa mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, Doãn Linh Nhi trước mắt xuất hiện Trung Văn cười hì hì khuôn mặt. Nàng vốn đã rơi xuống đáy cốc tâm tình đã trải qua dạng này chuyển hướng, nhất thời khó mà bình phục, nhìn trước mắt Trung Văn thân thiết ôn hòa khuôn mặt, lại có chút ngây dại. Coi chừng, không kịp điều chỉnh cảm xúc, mắt thấy mười mấy đạo nhân ảnh hướng về Trung Văn phía sau đánh tới, nàng vội vàng âm thanh nhắc nhở. Đừng khóc, nữ hải tử muốn bao nhiêu cười cười. Trung Văn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủi nhẹ Doãn Linh Nhi nước mắt trên mặt, thao lấy hương cảm kịch thần tượng giọng điệu, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn. Nói xong, Trung Văn phiêu nhiên quay người, cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng gậy xoay chuyển. Đánh út về phía Trung Văn 13 tên nhân luân tu luyện giả bên trong, một người áo đen nắm đấm bỗng nhiên đập ầm ầm tại một cái khác trên sống mũi, một người áo đen khác phi cước, đá vào trước người một người trên ông, trước người người này trường đao, không biết tính sao chém vào bên cạnh một người trên bả vai bị chặt trúng người áo đen này, thúc tuổi cho một cái hung hăng đụng trúng sau lưng một người bụng dưới, mà sau lưng người kia một cái đầu truy, lại cùng phía trước người này đầu. Tới cái kích tình bắn ra bốn phía va chạm. Ôi! A! Ta đi! Ngoa tạo! 13 người đồng thời thụ thương ngã xuống đất, trong viện vang lên thê lương một mảnh. Doãn Linh Nhi nhìn trước mắt buồn cười chẳng cảnh, cả kinh không ngậm miệng được, sau lưng tiểu lọ lì càng là cười đến ngựa tới ngựa lui. Nguyên bản bi tráng tràn diện, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khôi hài. Trong sân chiến đấu cùng Trung Văn bên này lại là phong cách khác lạ, lại một tên địa luân cao thủ lấy mệnh tương bác, bị thượng quan quân Di một trưởng đánh cho chia năm xẻ bảy, huyết đục vẩy ra. Đến tận đây, tiến vào tiền viện năm tên địa luân người tu luyện đã đi thứ tư, chỉ là tại hai tên địa luân cao thủ hy sinh phía dưới, nàng muốn hồi viên Doãn Linh Nhi đám người ý đồ, nhưng cũng lại một lần nữa nhận lấy trở ngại. Thượng quan quân Di trên mặt xinh đẹp ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ giận dữ, nếu là Phiêu Hoa cung các đệ tử ở trước mặt nàng bị bắt, cho dù không có khả năng nhờ vào đó áp chế đến nàng, đối với vị này tiên luân cao thủ tới nói cũng là kiện có hại mặt mũi sự tình. Cưỡng ép diệt đi hai tên người áo đen, nàng đang muốn đối với Doãn Linh Nhi làm biệt thủ, liền thấy 13 cái người áo đen tự giết lẫn nhau, nhao nhao ngã xuống đất một màn kia. Phốc phốc, trang diện là như vậy chi hoang đường, thượng quan quân Di nhịn không được cười ra tiếng, nàng che miệng, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Trung Văn, chậc chậc tán thán nói, Trung Văn đệ đệ, ngươi thân bản sự này thật đúng là tầng tầng lớp lớp, không ngừng cho ta kinh hỉ đâu. Giống nhau, thiên hạ đệ tam. Trung Văn khiêm tốn nói. Thượng quan quân Di bị hắn chọc cho hé miệng cười một tiếng. Đại cục đã định, nàng quay đầu nhìn về hướng đứng trong sân áo đen đầu lĩnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, ngươi còn phải lại dây dụa một chút ta. Bị thượng quan quân Di ánh mắt để mắt tới, áo đen đầu lĩnh chỉ cảm thấy lạnh cả người, phản phất rơi vào hầm băng, các hạ hẳn không phải là Phiêu Hoa cung bên trong người, cần gì phải đến trôi lần này vũng nước đủ. Thượng quan quân Di ngữ khí lạnh nhạt, ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích a. Nói cũng đúng, áo đen đầu lĩnh bỗng nhiên giật xuống che tại trên mặt khăn đen, lộ ra một tấm tái nhợt mặt trước quốc, đúng là Đàm Đài cận thủ hạ đắc lực nhất, từng cùng đi Kim Viên ngoại cùng nhau lên núi Địa Luân cao thủ kỳ đại, tại hạ Đàm Đài gia tộc kỳ đại, nguyện ý đầu nhập vào đại nhân, từ đây thoát ly Đàm Đài gia tộc, mong rằng đại nhân thu lưu. Nói xong, kỳ đại vậy mà thẳng tắp quỳ gối thượng quan quân Di trước mặt. Thượng quan quân Di sững sờ, từ vừa rồi hai người kia hành vi đến xem, các ngươi cũng đều là Đàm Đài gia tộc huấn luyện ra tử sĩ, ngươi thân là tử sĩ đầu lĩnh, dễ dàng như thế liền phản bội a. Tử sĩ cũng là người, nếu là có thể sống sót, ai cũng không muốn chết. Kỳ đại cười khổ một tiếng nói, chỉ bất quá lúc trước tiểu nhân nếu là phản bội Đàm Đài cận, hắn tất nhiên sẽ phái người truy sát tiểu nhân đến Thiên Ngai Hải Giác. Hiện tại ngươi liền không sợ? Thượng quan quân Di cười như không cười nhìn xem hắn. Kiến thức đến đại nhân thực lực, tiểu nhân liền có dự định mới, chỉ cần đem lần này tiểu nhân mang tới thủ hạ giết sạch, tự nhiên cũng liền không ai biết tiểu nhân phản bội Đàm Đài gia, lấy đại nhân kinh thiên thủ đoạn, chắc hẳn không ai có thể chạy ra tòa này Thành Phong Sơn. Kỳ đại chậm rãi mà nói, dường như đã tính trước, đến lúc đó Đàm Đài cận sẽ chỉ coi là lần này phái tới đánh lén Phiêu Hoa cung người đã toàn quân bị diệt, tiểu nhân biết Đàm Đài cận không ít bí mật, có thể âm thầm tương trợ đại nhân đối phó Đàm Đài gia tộc. Nho nhỏ một cái Đàm Đài gia tộc, ta nếu có ý nghĩ kia, tiện tay cũng liền diệt, còn cần ngươi tương trợ à? Thượng quan quân Di khịt mũi coi thường, bất quá nhìn ngươi tu luyện tới cảnh giới này có chút không dễ, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Còn xin đại nhân chỉ rõ. Ngươi bây giờ tự tay đem trong sân nhỏ này 14 thủ hạ, hậu viện cái kia 7 cái, còn có bên ngoài viện một cái kia đều giết, nếu là có thể làm đến, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Thượng quan quân Di thản nhiên nói. Bên ngoài viện. Kỳ đại sững sờ, hắn cũng không có tại bên ngoài viện lưu lại chuẩn bị ở sau. Cần tuân đại nhân phân phó hắn cũng không xoắn xuýt, xoay người dập đầu, sau đó đứng dậy, nắm chặt trường đao trong tay, chậm rãi hướng trong viện cái kia 14 nhân luân cảnh giới thủ hạ đi đến. Kỳ đại, ngươi cũng dám phản bội. Đại thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nằm dưới đất, một tên người áo đen nghiêm nghị quát. Thượng quan quân Di không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, tại thiên luân cao thủ thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng cũng không lo lắng kỳ đại có thể chơi ra hoa dạng gì đến, đã mất đi mặt khác địa luân cao thủ kiềm chế, nàng có 12 phần nắm chắc có thể trong nháy mắt liền để người áo đen này thủ lĩnh phấn thân phái cốt. Kỳ đại lúc trước trong lúc đánh nhau đã bị thương, phần lưng hơi gù, chậm rãi từng bước, đi rất chậm. Trải qua thượng quan quân Di bên người, kỳ đại lại một lần hướng nàng khẽ gật đầu, lấy đó cung kính. Hiển nhiên đối với mình thân phận chuyển đổi đã có rất tốt thích ứng. Ngay tại kỳ đại ngẩng đầu lên một khắc này, mắt sát Trung Văn phát hiện trên mặt hắn lộ ra một tia hung ác nham hiểm dáng tươi cười, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quả cam lớn nhỏ viên cầu màu đen. Thượng quan tỷ tỷ, coi chừng! Trung Văn một cái cơ linh, vội vàng lớn tiếng cảnh cáo. Thượng quan quân Di cũng không quay đầu lại, tiện tay vung ra một trường, trong lòng bàn tay lần nữa dâng lên cuồng bạo linh lực bắn qua, không tốn sức chút nào đem kỳ đại xoắn đến đầu thân tách rời, một viên đầu to bay lên cao cao, hướng về phía ngoài cửa viện trong rừng cây bắn nhanh mà đi. Nhưng mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, kỳ đại trong tay viên cầu màu đen bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó vang một tiếng nổ bể ra đến, bạo tạc tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ rung chuyển trời đất cường đại uy thế từ trong viên cầu màu đen quét sạch mà ra, linh lực sóng lớn gầm thét hướng tứ phía quét cuồng, cường quang cùng sóng lớn trong nháy mắt đem đã không có đầu lâu kỳ đại cùng thượng quan quân Di bao phủ ở bên trong. Thượng quan Minh Nguyệt cảm thấy mình rất mất mặt, chính như Liễu Thất Thất sở liệu, đối phương xác thực ý đồ tiến vào tàng thư lâu đánh cắp công pháp và linh kỹ bí tịch, cho nên hai người rất thuận lý thành chương tại tàng thư lâu phía trước trên đất trống cùng đối diện bảy người ngõ hẹp gặp nhau. Liêu gia muội muội, ngươi trước ngăn chặn bên kia 6 người, cái này địa luân cao thủ liền giao cho ta. Thượng quan Minh Nguyệt lúc trước ngoài miệng kiêm tốn, kỳ thật cũng không tính chờ đợi thượng quan quân Di viện trợ, ngược lại lòng tin tràn đầy, dự định một thân một mình giải quyết hậu phương chiến đấu. Tất cả mọi người là địa luân cảnh giới, coi như ta mới địa luân một tầng, cái này một thân hoàng kim phẩm cấp công pháp linh kỹ, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Chương 20, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn, 2, chương 20, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn, 2, nàng hiển nhiên không cho rằng đối phương công pháp và linh kỹ phẩm cấp có thể cùng mình đánh đồng. Vừa mới giao thủ, thượng quan Minh Nguyệt liền động. Bên kia Liễu Thất Thất lấy một địch sáu, một thanh trường kiếm khiến cho xuất quỷ nhập thần, đi lên liền dựa vào phân quang kiếm pháp đâm ngã đối diện hai người, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà chính mình lại bị đối thủ áp chế đến xít sao, nhiều lần kém chút liền muốn thụ thương, có thể nói hiểm tượng hoàn sinh. Nàng làm thượng quan gia đại tiểu thư, bị thượng quan thông nâng ở trong lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, ngày bình thường nơi nào có cơ hội cùng người sinh tử tương bác, người bên ngoài cùng nàng đọ sức, thường thường đều phải để lại cái ba phần khí lực, sợ không cẩn thận để nàng thụ thương, rước lấy thượng quan gia lửa giận. Cứ thế mãi, nàng đối với mình năng lực chiến đấu liền có một chút ảo tưởng không thực tế. Huống hồ đối thủ của nàng cũng không phải là thường nhân, mà là Đạm Đài gia tử sĩ, Đạm Đài đại thiếu gia thủ hạ gần với kỳ đại địa luân 6 tầng người tu luyện, kỳ nhị. Mỗi một cái đại gia tộc tử sĩ đều là đã trải qua như địa ngục tàn khốc huấn luyện, từ núi đao trong huyết hải bỏ ra tới cô máy giết người, cho dù cùng cấp bậc đọ sức, tử sĩ cũng thường thường có thể bằng vào thành thạo kỹ xảo chiến đấu cùng không sợ chết khí thế chiếm thượng phong, không nói đến thượng quan Minh Nguyệt cái này nũng nịu đại tiểu thư. Nếu không có kỳ nhị muốn bắt người sống, lúc này thượng quan Minh Nguyệt đã sớm trở thành một bộ mỹ lệ thi thể. Cờ giáp. Kỳ nhị bàn tay sát thượng quan Minh Nguyệt cánh tay phải xẹt qua, giật xuống nàng một mảnh ống tay áo, lộ ra bên trong một đoạn trắng loãng như ngọc bóng loáng cánh tay. Thượng quan Minh Nguyệt khó khăn lắm tránh thoát một cái này, nhưng vẫn là bị trưởng phong biên giới đảo qua, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, ẩn ẩn có chút nâng không nổi đến. Thương quá. Kỳ nhị đem kéo xuống tới quần áo tấm vải xích lại gần chóp mũi người, trên mặt lộ ra thần sắc kinh bạc. Thân là tử sĩ, kỳ nhị đương nhiên sẽ không là một cái háo sắc chi đồ. Hắn xem sớm ra thượng quan Minh Nguyệt tại phương diện chiến đấu là một đứa con nít, chỉ có một thân cao phẩm cấp linh kỹ, lại không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Thế là hắn cố ý làm ra vô lễ cử động, ý đồ chọc giận thượng quan Minh Nguyệt, dụ sứ nàng lộ ra sơ hở. Dâm tặc xem trưởng. Thượng quan Minh Nguyệt quả nhiên giận dữ, cưỡng đề tay phải, vận đủ 12 thành linh lực, hung hăng hướng hắn bổ tới. Mắc câu rồi. Kỳ nhị đã sớm chờ lấy giờ khắc này, hắn giả làm không địch lại, kỳ thực tay phải âm thầm tụ lực, dự định mượn lui lại chi thế, dùng tay trái tan mất thượng quan Minh Nguyệt trường kình, sau đó tay phải hóa đao, chém nàng trái cái cổ, đem nó kích choáng về sau bắt sống. Ngoài dự liệu của hắn là, nhìn qua khí thế hung hăng thượng quan Minh Nguyệt đống nhiên bộ pháp trôi đi, trưởng thế nhất chuyển, đánh về phía đang cùng Liêu Thất Thất chiến đấu một tên nhân luân tu luyện giả. Kỳ nhị tự cho là đem thượng quan Minh Nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật tình không biết vị đại tiểu thư này tuy còn trẻ tuổi, cũng đã thương hải chìm nổi gần 10 năm, là bực nào sáng thấu linh lung người, giao thủ số hợp, nàng liền ý thức được chính mình xa không phải đối thủ, gặp Kỳ nhị chơi lừa gạt, nàng liền tương kế tự kế, giả bộ như bị chọc giận dáng vẻ. Tên địa nhân luân tu luyện giả tại Liêu Thất Thất Nguyễn Quang như ảo ảnh kiếm thuật áp chế dưới vốn là vướng trái vướng phải, không ngừng tiêu khổ, nào ngờ tới sau lưng sẽ có người đánh lén, không có chút nào phòng bị phía dưới, trên lưng rắn rắn chắc chắc chịu địa luân cao thủ một kích toàn lực. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người này trong nháy mắt hể bại trên mặt đất, không rõ sống chết. Rút lui. Thượng quan Minh Nguyệt đội vàng chào hỏi Liêu Thất Thất đạo. Liêu Thất Thất phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được thượng quan Minh Nguyệt bên kia tình hình chiến đấu không ổn, cổ tay rung lên, huyền hóa ra ba đạo kiếm ảnh, xoát xoát cày điểm tập ba người. Đối diện bốn cái nhân luân tu luyện giả vốn cũng không phải là Liêu Thất Thất đối thủ, lúc này lại bị thượng quan Minh Nguyệt đánh lén xử lý một cái, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, mười phần chật vật. Hai nữ nhân cơ hội này trốn bán sống bán chết, rất nhanh liền biến mất ở tường ngăn trên hành lang hình bán nguyệt cổng vòm đằng sau. Đuổi, cả ngày đánh ngỗng, thế mà để chim nhạn mổ vào mắt. Kỳ nhị híp mắt nhìn về phía thượng quan Minh Nguyệt cùng Liêu Thất Thất thoát đi phương hướng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Ỷ vào đối với địa hình quen thuộc, Liêu Thất Thất mang theo thượng quan Minh Nguyệt tại phiêu hoa cùng trung đông rẽ ngang, tây khe cong. Kỳ nhị tốc độ mặc dù càng hơn một bậc, trong thời gian ngắn nhưng cũng khó mà đuổi kịp. Mắt thấy liền muốn đuổi tới thượng quan quân di chỗ tiền viện, hai nữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết đã thoát khỏi nguy hiểm. Và anh. Đúng vào lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn từ tiền viện truyền ra, chấn hai người màng nhĩ ẩn ẩn làm đau. Cô cô. Thượng quan Minh Nguyệt biến sắc, một cái bước xa vượt qua thông hướng tiền viện đường mòn. Thanh Phong Sơn hạ dược trong ruộng. Hai người các ngươi làm sao đều trở về? Vương Tam nhìn xem từ phụ phong thành chạy tới Lý lại cùng Trương Toàn hai người hỏi. Ta vốn còn muốn tại Thúy Di Viên chờ lâu nửa ngày. Chứ toàn tiểu tử này lại nói cái gì thời kỳ đặc thù, hay là khiêm tốn một chút tốt, sửng sốt đem ta cũng cho lôi trở lại. Lý lại ngữ khí khó chịu, hiển nhiên đối với Trương Toàn quá độ cẩn thận rất là bất mãn. Kỳ đại người đã dẫn người đi lên. Trương Toàn cũng không để ý hắn, ngược lại hỏi thăm Vương Tam đạo. Vương Tam điểm một chút đầu, đi lên một hồi lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái kia con quỷ nhỏ hơn phân nửa đã thúc thủ chịu chói. Nói đến, phiêu hoa cung cái kia hai cái nữ đệ tử, thật đúng là đẹp đến mức nổi lên nghĩ tới trước đó ở trên núi thấy qua Liêu Thất Thất cùng Doãn Linh Nhi, Lý lại không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nếu có thể cùng nữ nhân như vậy ngủ mở giấc, chính là chết cũng đáng a. Tỉnh đi, cái kia hai tên nữ đệ tử là không thể nào để cho ngươi đụng, trừ phi ngươi nguyện ý tiếp nhận một cái thiên luân cao thủ lửa giận. Trương Toàn nhíu mày một cái nói, còn có ngươi cái này háo sắc ma bệnh cũng là thời điểm sửa đổi một chút, nếu không một ngày nào đó muốn ăn đau khổ. Đủ, ngươi thật đúng là cho là mình là lao đại a, cả ngày huyên tuyên. Lý lại một mặt không kiên nhẫn, đừng cho là ta không biết, không phải liền là ngày đó lao đại đem cái kia tiểu quả phụ thưởng cho ta, trong lòng ngươi không thoải mái a. Nói bậy bạ gì đó. Trương Toàn cả giận nói, ta là lo lắng ngươi cả ngày ngâm mình ở Thúy Di Viên bên trong, làm trễ nải chính sự. Tốt tốt, các ngươi đều bất tranh cãi. Vương Tam gặp hai người muốn ồn ào cương, đội vàng đi ra hòa giải. Lão Trương, ngươi cũng không phải không biết lao lý tính tình, nào có dễ dàng như vậy liền đổi được. Còn có lao lý ngươi cũng là, được chỗ tốt, cũng đừng giả lấy chuyện này mà đi ra nói. Trương Toàn gặp Vương Tam đi ra khuyên, liền cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu thở dài. Nói lên Vương quả phụ, gương mặt xinh đẹp kia chứng mà, ra kia, cái kia tư thái, còn có cái kia nũng nịu thanh âm, chật chật chật, tư vị này, thật sự là dạy người cả đời khó quên. Lý Lại Lại không phải cái tính đến xuống tính tình, vẫn liễu lo không ngừng, cùng nàng so ra, cái kia Thúy Di Viên bên trong cái gì tiểu hồng tiểu lan, trừ tao một chút, đơn giản không còn gì khác, sớm biết ngày đó liền thu chút khí lực, lưu lại quả phụ tính mệnh, để cho ta bao nhanh sống mấy ngày, khiến cho hiện tại ta mỗi lúc trời tối nằm mơ cũng còn sẽ mơ tới nàng đấy. Nói nói, Lý Lại liền không tự giác khỏe miệng chảy nước bọt. Chư Toàn chắc qua mặt đi lờ đi hắn, nhưng trong lòng quả thực hâm mộ. Lý Lại là cái bại hoại tính tình, miệng đắng lười khô nói hồi lâu, gặp hai người khác hưng con không cao, cũng thấy không thú vị, liền định tìm khối đất trống nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Phúc. Vừa mới chuyển qua thân, hắn chỉ cảm thấy ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, đã thấy một đoạn mũi dao từ phía sau xuyên qua lồng ngực, đem chính mình đâm cái thông thấu. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy giữ tại Vương Tam trường đao trong tay. Phúc. Vương Tam nhãn thần trống rỗng đem trường đao từ Lý Lại trong thân thể rút ra, thay cái bộ vị, lại một lần nữa cắm vào. Là, vì cái gì? Lý Lại ngực trong nháy mắt tuôn ra mảng lớn máu tươi, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng mê mang. Chậm rãi ngã xuống. Vương Tam, ngươi đang làm gì? Nghe được thanh âm quay đầu Trương Toàn trông thấy một màn này, lớn tiếng kêu sợ hãi. Một tiếng gầm này phía dưới, Vương Tam đờ đẫn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Ta làm cái gì? Nhìn xem đao trong tay cùng ngã vào trong vũng máu Lý Lại, Vương Tam toàn thân run rẩy, không biết làm sao. Lý Lại chẳng qua là nói khoác vài câu mà thôi, ngươi thế mà liền hạ xuống sát thủ. Trương Toàn khí đến chỉ vào Vương Tam cái mũi giận mắng, ta nhất định phải báo cáo Kỳ Đại người, ngươi chờ tiếp nhận nghiêm trị đi. Ta Vương Tam ngữ vô luân lần, mười phần bối rối. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn có để ý à? Trương Toàn thanh âm càng lúc càng lớn. Đã tỉnh hồn lại Vương Tam đơn giản liền muốn tinh thần sụp đổ, nhìn xem nước miếng văng tung tóe, vô cùng kích động Trương Toàn, hắn chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, khó mà tập trung tinh thần. Trương Toàn thanh âm chợt xa chợt gần, càng lúc càng phiêu miểu, thời gian dần qua vậy mà hoàn toàn nghe không được. Đột nhiên một thanh âm tại trong não vang lên. Giết Trương Toàn, chỉ cần giết hắn, liền sẽ không có người biết. Giết hắn, giết hắn. Ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn lần nữa giơ lên trong tay dính đầy máu tươi trường đao. Chương 21, lần thứ nhất nhận thượng thiên chiếu cố, 1, chương 21, lần thứ nhất nhận thượng thiên chiếu cố, 1, cô. Nghe được tiếng nổ mạnh, Thượng Quan Minh Nguyệt trong lòng lo lắng, bước liên tục siết chặt, nhanh chóng đi vào trong đại viện. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng mang theo tơ máu Thượng Quan Quân Di. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Thượng Quan Quân Di màu da vốn là có điểm thương trắng, nhưng mà, lúc này sắc mặt của nàng đã trắng đến phát xám, tán loạn ánh mắt, xốc xếch mái tóc, trên khóe miệng điểm điểm vết máu phối hợp tú mỹ ngũ quan, giống như ưu hồn, tràn đầy như quỷ mị dị dạng đẹp. Cô, ngươi thế nào? Thượng Quan Minh Nguyệt kinh hãi. Nguyệt Nhi, ta, bệnh của ta. Thượng Quan Quân Di vừa mở miệng, liền ho ra một tia máu tươi. Phát tác. Thượng Quan Minh Nguyệt biến sắc, liền đội bằng hỏi, phu tử phối chi đan dược còn nữa không? Có, tại ta trong ngực, ngươi thay ta lấy một chút. Thượng Quan Quân Di thanh âm rất yếu ớt, hai tay càng không ngừng run rẩy, đúng là không cách nào nâng lên. Lúc này, Kỳ Nhị cùng ba cái thủ hạ cũng xuất hiện ở trong viện. Trong viện thảm trạng vượt xa khỏi dự liệu của hắn, địa luân cảnh giới tử sĩ tất cả đều không thấy bóng dáng, còn lại hơn 10 nhân luân cấp bậc thủ hạ nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ, hoặc thương hoặc tàn. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đứng trong sân, tư thái hơi có vẻ chật vật Thượng Quan Quân Di. Linh lôi thế mà đều nổ không chết. Kỳ Nhị làm một cái tử sĩ, vốn không nên có quá mức kịch liệt cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn đương nhiên biết vừa rồi tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra. Đạm Đài đại thiếu vì để phòng vạn nhất, ban cho Kỳ Đại một viên linh lôi làm át chủ bài, loại vũ khí này cực kỳ chân quý bá đạo, một khi thôi phát, tuyệt không phải địa luân người tu luyện có khả năng ngăn cản. Có thể ngạnh kháng linh lôi một kích mà không chết, Thượng Quan Quân Di tại Kỳ Nhị trong lòng tính nguy hiểm trong nháy mắt được để thăng đến đỉnh cấp. Tuyệt đối là cái thiên luân cao thủ. Kỳ Nhị có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn trông thấy Thượng Quan Quân Di thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Thượng Quan Minh Nguyệt trên mặt thần sắc lo lắng đem tay ngọc luồn vào trong ngực của nàng, lấy ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đổ ra một viên đan dược, đưa đến Thượng Quan Quân Di bên miệng. Nàng thụ thương rất nặng. Đây là hắn ý niệm đầu tiên, không thể để cho nàng khôi phục lại. Đây là hắn suy nghĩ thứ hai. Đây là cơ hội duy nhất. Kỳ Nhị trong nháy mắt có phán đoán, quả quyết xuất thủ. Nắm đấm của hắn lôi cuốn lấy một cỗ khí thế kinh thiên động địa, trên không trung phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt, hung hăng đánh tới hướng như phủ phong nhược liêu giống như tiểu đứng ở trong viện, phản phất bị gió thổi qua liền muốn ngã xuống Thượng Quan Quân Di. Ngươi dám? Thượng Quan Minh Nguyệt gầm thét một tiếng, đánh ra một trường. Quyền trường tương giao, Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ lòng bàn tay truyền đến, chấn động đến nàng toàn thân xương cốt đều muốn tăng dã, thân thể không chút nào thụ khống địa về sau bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên tường viện, chỉ cảm thấy tim ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đây mới là Kỳ Nhị thực lực chân chính, đàm đài cận thủ hạ gần với Kỳ Đại mãnh tướng. Kỳ Nhị một kích thành công, không làm mảy may dừng lại, quyền thứ hai theo nhau mà tới, thẳng đến Thượng Quan Quân Di tim. Hắn biết, chỉ cần có thể tại Thượng Quan Quân Di khôi phục trước đó đưa nàng giết chết, hiện trường liền rốt cuộc không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn có thể ung dung nói câu kia lời kịch, không phải ta nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là. Thượng Quan Quân Di thể nội linh lực bạo tẩu loạn toàn, không chút nào thụ khống chế, toàn thân trên dưới đều tại kinh lịch lấy kinh mạch như tê liệt đau đớn. Nàng miễn cưỡng dừng lại thân hình, không để cho mình ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chất nữ bị Kỳ Nhị chấn thương, muốn ra tay cứu viện, lại không sử dụng ra được một tia khí lực. Đến Thượng Quan Quân Di cấp bậc này người tu luyện, chỉ là một viên linh lôi cũng không thể mang đến bao nhiêu tổn thương, nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, môn này không chọn vẹn bá đạo công pháp tạo thành linh lực phản vệ sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tại linh lôi bạo tạc một khắc này bị dụ phát. Không nghĩ tới ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Nhìn xem Kỳ Nhị Sa Hoa lớn nắm đấm càng ngày càng gần, nàng cười khổ một tiếng, suy nghĩ ngàn vạn. Ta như vậy một con quái vật, chết cũng liền chết, chỉ là vô luận như thế nào không thể để cho Nguyệt Nhi. Nàng ý đồ dẫn bạo linh lực cùng Kỳ Nhị đồng quy vô tận, nhưng mà linh lực trong cơ thể lại phản phất không phải là của mình bình thường, chỉ là khắp nơi tán loạn, cắt đứt lấy thân thể của mình, không chút nào thụ khống chế. Thượng quan tỷ tỷ, gác tội, bên hai bỗng nhiên chuyển đến trung văn thanh âm. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ thân thể mềm mại lại bị người ôm ngang. Dương mắt nhìn lên, nàng phát hiện chính mình thế mà nằm ở trung văn trong ngực. Nhìn xem trung văn khuôn mặt thanh tú cùng kiên cố lồng ngực, thượng quan quân di không khỏi trong lòng run lên. Trung văn ôm chặt thượng quan quân di, triển khai vân trung tiên bộ bất chấp tất cả, chạy cửa đại viện bên ngoài phương hướng nhanh chân liền chạy. Kỳ Nhị chỗ nào chịu bỏ qua, không nói hai lời bước nhanh chân chăm chú đuổi theo. Địa luân 6 tầng cao thủ tốc độ, xa không phải nhân luân tu luyện giả nhưng so sánh, Kỳ Nhị 2-3 bước đuổi kịp trung văn, đưa tay liền bắt, không ngờ trung văn dừng bước, không biết làm tại sao lại tránh thoát Kỳ Nhị thành trúc tại ngực một trảo. A. Kỳ Nhị nhìn ra trung văn thân pháp bất phàm, không khỏi chăm chú mấy phần. Rất nhanh, hắn lại một lần chạy tới. Lần này, hắn không lưu tay nữa, trực tiếp sử xuất 10 thành khí lực chụp về phía trung văn hậu tâm chỗ. Trung văn gión mũi chân, thân thể giống như hồ điệp bay múa bình thường, nhẹ nhàng lại một lần nữa tránh thoát Kỳ Nhị công kích. Làm sao có thể? Kỳ Nhị trong mắt hung quang đại thịnh, bị một cái tiểu gia hỏa liên tiếp chơi bừa, chính là hắn dạng này không có tình cảm tử sĩ, cũng không khỏi đến trong lòng bốc cháy. Đi chết, dưới cơn thịnh nộ, nắm đấm của hắn buộc phát ra uy thế kinh người. Đã thấy trung văn thế mà xoay người lại, đối với hắn mỉm cười, dưới chân chuẩn chuẩn lướt nước, toàn bộ thân thể hướng về sau lướt tới, nhẹ nhõm tránh thoát Kỳ Nhị tức giận thiết quyền, cũng dựa thế ôm thượng quan quân di thối lui đến cửa viện bên ngoài. Đừng, đừng đi ra. Thượng quan quân di sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đã 10 phần miễn cưỡng, bên ngoài trên cây còn có một cái. Cái gì? Trung văn lấy làm kinh hãi, cần lại lui về, đã thấy Kỳ Nhị đã từ trong viện đổi tới, không khỏi vẻ mặt đưa làm nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào không nói sớm? Hắn trốn ở phương vị nào? Tại. Khu cụ. Thượng quan quân di cần lại nói tiếp, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được ho khan. Trung văn đợi không được đáp án, phía sau Kỳ Nhị lại đã giết tới, đành phải bất chấp tất cả trạch lộ phi nước đại. Chương 21, lần thứ nhất nhận thượng thiên chiếu cố, 2, chương 21, lần thứ nhất nhận thượng thiên chiếu cố, 2, nhanh chóng xử lý cái kia ba cái nhân luân tu luyện giả, thượng quan Minh Nguyệt cùng Liêu Thất Thất cũng từ trong viện đổi tới, chỉ là cùng Trung văn cách xa nhau rất xa, muốn gấp rút tiếp viện cũng là ngoài tầm tay với. Trung văn dẫm lên vân trung tiên bộ, dáng người bồng bềnh ngự tiên, mặc dù trong ngực ôm một người, nhưng cũng không lộ vẻ cố hết sức, chỉ là một vị trốn tránh, cũng không phải là kế lâu dài, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm lo nghĩ. Lại không biết Kỳ Nhị trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, thiếu niên trước mắt này nhìn khí thế rõ ràng chỉ có nhân luân cảnh giới, thân pháp lại giống như linh dương móc sừng, không có quy luật chút nào mà theo, quả nhiên là xảo trá tàn nhẫn, vạn nhất kéo đến lâu, để trong ngực hắn cái kia thiên luân cao thủ chậm tới, chính mình tuyệt không hành lý, nhất thời lo lắng bất vận. Khó khăn lắm tránh thoát Kỳ Nhị phong duệ một trảo, Trung Văn đang muốn hướng về sau Nazi, lại nghe được sau lưng chuyển đến thử một tiếng vang nhỏ. Không tốt. Hắn ý thức đến, chính mình cuối cùng vẫn là chạy nhầm phương hướng, thượng quan quân di trong miệng một địch nhân khác, hẳn là liền trốn ở sau lưng trên gốc cây kia. Quay đầu lại, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, trường hồng kinh thiên. Một kiếm này, làm thiên địa thất sắc, làm cho thần Phật động dung. Nhìn chăm chú kiếm quang, hắn phảng phất từ đó đọc lên sức sống bị tuyệt diệt, vạn vật luân hồi. Kiếm quang sát mở vai của hắn bay qua, từng kia hàn ý từ trong không khí tản mát đi ra. Nhận ra đoạt mệnh nhất kiếm Trung Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết một kiếm này mục tiêu cũng không phải là chính mình. Kiếm khí mang theo hiếm thấy trên đời phong mang, thẳng đến Trung Văn sau lưng Kỳ Nhị mà đi. Kiếm khách lựa chọn thời cơ xuất thủ có thể xương tuyệt diệu, chính là Kỳ Nhị lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, lại là âm thầm đánh lén, Kỳ Nhị không có chút nào phòng bị, trơ mắt nhìn kiếm quang xuyên qua chính mình lồng ngực. Một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý trong nháy mắt từ ngực quyết trương đến toàn thân, tiếp lấy hướng lên nhảy lên thăng, cấp tốc xâm nhập thần kinh não bộ, Kỳ Nhị há mồm muốn nói, trong miệng lại toát ra một sợi màu trắng hàn yên, một chữ cũng nói không ra, hắn toàn bộ thân hình giống như băng điêu bình thường đứng thẳng, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, lại không động đậy. Kiếm khách thân mang trang phục màu đen, trên mặt che khăn đen, một kích thành công, cũng không dừng lại, chỉ là hướng về Trung Văn khẽ bước cằm, liền như một làn khói mà nhảy tốt vào trong rừng cây, mượn bóng đêm yểm hộ, rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Nguy cơ giải trừ, Trung Văn buông lỏng tâm thần, cảm giác mệt mỏi trận trận đánh tới, nhìn không được đặt mông ngồi ngay đó, lại nhìn trong ngực thượng quan quân gì, chỉ cảm thấy vị mỹ nữ kia tỉ tỉ hô hấp dồn dập, thần sắc khô tàn, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Cô, ngươi thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt trong mắt lệ quang ngoảnh ngoảnh. Trung Văn, ngươi không sao chứ? Đây là Liêu Thất Thất thanh âm. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Trung Văn cười lắc đầu, Thất Thất, ngươi nhanh về trong viện đi, ra tay hung ác một chút, bảo đảm mỗi một địch nhân đều mất đi năng lực phản kháng. Những ngày này cùng Liêu Thất Thất lẫn vào quen, hắn đã có thể gọi thẳng tên. Liêu Thất Thất nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, dẫn theo kiếm quay người hướng đại viện đi đến. Trung y kìa sư, có thể hay không giúp cô nhìn một chút? Thượng quan Minh Nguyệt một đôi thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía Trung Văn, ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn. Vị này tiểu diễm mỹ lệ đại tiểu thư, lần thứ nhất thể hiện ra yêu đớt một mặt, quả nhiên là ta thấy mà yêu, dạy người khó mà cự tuyệt. Yên tâm đi, có ta ở đây. Trung Văn nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn ngập tự tin, đoạn sẽ không để cho thượng quan tỷ tỷ có việc. nói đi, Trung Văn tay phải nhẹ nhàng khoác lên Thượng Quan Quân Di trên cổ tay trắng nõn, Thượng Quan Minh Nguyệt gặp hắn thần sắc chấn định, không giống giả mạo, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Cảm thụ được Thượng Quan Quân Di thương thế trong cơ thể, Trung Văn nhíu mày. Cuồng bạo linh lực tại trong cơ thể nàng bốn chỗ tán loạn, hiện lên từng cái chính hướng vòng xoáy, không chút kiêng kỵ tận tình cuồng hoan, tại thân thể từng cái bộ bị cắt chém ra từng đạo vết rách, theo thương thế tăng lên, Thượng Quan Quân Di thể nội sinh cơ cũng đang không ngừng suy yếu, khí tức dần dần biến yếu, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ vị này tiên luân cao thủ chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Trung Văn lấy ra một viên hồi nguyên đan, nhẹ nhàng nắm Thượng Quan Quân Di non mềm khuôn mặt. Thượng Quan Quân Di vô ý thức trung tiểu miệng gánh nết, Trung Văn thuận thế đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Nuốt hồi nguyên đan, Thượng Quan Quân Di thể nội tựa hồ khôi phục một chút sức sống. Nhưng mà, chút này sức sống tại thiên luân cảnh giới cuồng bạo linh lực toàn qua trước mặt, giống như trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, trong nháy mắt bị thôn phệ vô tung vô ảnh. Thượng Quan Quân Di trên mặt biểu lộ chỉ là bình tĩnh một lát, liền lại lần nữa lộ ra vẻ thống khổ. Trung Văn lại cho ăn Thượng Quan Quân Di một viên đan dược, đồng thời ngón trỏ tay phải liền chút, phong bế nàng quanh thân các nơi yếu huyệt, ý đồ lấy nhất dương chỉ thuần dương kình khí cắt đứt linh lực ở giữa liên hệ. Linh lực bị chặt đứt, Thượng Quan Quân Di toàn thân sủi lơ, hồi nguyên đan dược lực bắt đầu từ từ phát huy tác dụng, nàng thanh lệ trên mặt mũi tiểu tụy dần dần hiện lên một tia huyết sắc, vẻ mặt thống khổ thoáng đạt được làm dịu. Trung Văn vừa muốn buông lỏng một hơi, đã thấy Thượng Quan Quân Di đột nhiên a kêu thành tiếng, sắc mặt kỳ biến, toàn thân không ngừng run rẩy, dường như so lúc trước càng thêm thống khổ gấp 10 lần. Trung Văn lại dò xét nàng mạch đập, phát hiện chính mình lưu tại trong cơ thể nàng nhất dương chỉ lực đã bị cuồng bạo linh lực toàn qua xung phá, biến mất không còn tăm tích, mà thiên luân cảnh giới linh lực toàn qua phảng phất nhận lấy khiêu khích bình thường, càng thêm cuồng bạo bốn chỗ loạn toan, phá hư Thượng Quan Quân Di toàn thân trên dưới kinh mạch. Nhân luân cùng thiên luân linh lực cường độ, thật sự là thiên xoa địa biến. Trung Văn cau mày, không ngừng tự hỏi trị liệu chi pháp. Trung y địa sư. Thượng Quan Minh Nguyệt cầm thật chặt cô không ngừng co giật tay, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, không biết làm sao. Thượng Quan cô đương, bình đan dược này ngươi cầm trước, mỗi qua một khắc đều cho Thượng Quan tỷ tỷ cho ăn một hạt, ta xuống núi lấy điểm linh dược, rất nhanh liền trở về. Trung Văn nói, cầm trong tay giả bộ mấy chục khỏa hồi nguyên đan bình thuốc nhét vào Thượng Quan Minh Nguyệt trong tay, quay người hướng phía dưới núi chạy như bay. Hắn dự định lại về một chuyến dược vương cốc. Mắt thấy hồi nguyên đan dược lực không đủ để đền bù linh lực toàn qua mang tới tổn thương, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Tân Hoa Tàng Tình các ban bố nhiệm vụ một, luyện chế đại hồi nguyên đan. Bởi vì thiếu khuyết ngàn năm thủ ô vị này linh dược, nhiệm vụ tạm thời bị hắn gác lại lấy, mà ở tính mệnh này dù quan thời khắc, hắn rốt cuộc không lo được kéo kiệt, dự định trực tiếp vận dụng dược vương cốc ruộng bậc thang trong kia vài quặng đã trồng không biết bao nhiêu năm tháng, cơ hội trưởng thành hình người thủ ô. Chương 21, lần thứ nhất nhận thượng tiên chiếu cố. 3, chương 21, lần thứ nhất nhận thượng tiên chiếu cố. 3, bóng đêm hơi lạnh, giờ tị hạ phong suy ở trên người phi thường dễ. Chịu, Trung Văn lại không có chút nào nhàn hạ thoải mái đi thể nghiệm, trong hắc ám, thân ảnh của hắn tật tốc lao vùn vụt, tại trong núi rừng hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh, chỗ đến, nhấc lên trận trận thanh phong, thổi đến trên mặt đất lá rụng đầy trời phiêu tán. Hắn dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào, hoàn toàn không lo được sẽ hay không gây nên trong núi manh thu chú ý. Nói đến hắn cùng Thượng Quan Quân Di là ngày đầu tiên gặp mặt, mặc dù tỷ tỷ đệ đệ làm cho vui mừng, kỳ thật giao tình cũng không như thế nào thâm hậu, được cho bèo nước gặp nhau. Nhưng mà, nhìn xem Thiều Hoa vừa vặn sinh mệnh muốn tan biến ở trước mắt, hắn vẫn là không nhịn được muốn đốt hết có khả năng đi vãn hồi phần này phong nhã hào hoa mỹ hảo. Kiếp trước tiểu chết mặc dù hiếm thấy, hắn lại cũng không hối hận. Kiếp trước sinh hoạt mặc dù gian khổ, hắn lại làm không biết mệnh. Ta không đi nghĩ tương lai là bằng phẳng hay là vũ bùn, chỉ cần yêu quý sinh mệnh, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Thân thể phảng phất tại đáp lại hắn thời khắc này mãnh liệt ý nguyện, linh lực tựa như vô cùng vô tận bình thường từ đan điền tuôn ra, là hai chân rót vào vô tận lực lượng. Vẹn vẹn một khắc thời gian, hắn liền xuất hiện ở dược vương cốc rộng lớn vô ngần linh dược ruộng bậc thang bên trong. Nồng đậm linh lực tại phía trên dược điền hóa thành sương mù, mảng lớn ruộng bậc thang xuyên thấu qua linh vụ, lập lòe, chân đạp tại thổ địa phía trên, hô hấp lấy linh khí dư thừa không khí mới mẻ. Trung Văn chỉ cảm thấy trong não một trận thanh minh, lòng nóng nảy tỉnh, lập tức bình tĩnh không ít. Dọc theo vách đá cửa vào phía bên phải tiến lên, trèo lên mảnh thứ hai ruộng bậc thang tầng cao nhất, trước mắt khắp nơi chuỗi lùi dược điển chính giữa, nằm một khối dài ước chừng 4 mét to lớn thủ ô, gầy cao bản thể từ hai bên cùng dưới đáy riêng phần mình phân nhánh, từ xa nhìn lại, cực kỳ giống một cái gầy còm thon dài người, gầy người tay chân cực lực hướng ra phía ngoài mở rộng, ẩn ẩn có phá đất mà lên, bay lên không tư thế, từ trên xuống dưới hiển lộ rõ ràng ra thịnh vượng sức sống. Trung Văn lật khắp trong não linh dược học điển tịch, cũng chưa từng gặp qua dài đến trình độ như vậy thủ ô, thô sơ giản lược suy tính, tuổi thọ tuyệt đối tại vạn năm trở lên, nếu là dùng để luyện chế tăng cao tu vi đan dược, chưa hẳn không có khả năng tích tụ ra cái thánh nhân đến. Nhưng mà, bực này khoáng thế kỳ chân, lại muốn bị hắn dùng để luyện chế đại hồi nguyên đan, nếu là bị năm đó vị kia dược vương cấp phó cấp chủ nghe thấy được, chỉ sợ muốn chọc giận đến phun máu ba lần. Cẩn thận từng ly từng tí đào ra gốc này cự hình thủ ô, Trung Văn từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra công cụ bắt đầu đối với dược liệu tiến hành xử lý. Đã dùng cái này vạn năm thủ ô, đại hồi nguyên đan bên trong mấy vị thuốc khác, hắn dứt khoát không còn keo kiệt, trực tiếp lấy ra trong chiếc nhẫn mấy vị tuổi thọ xa xưa cực phẩm linh dược. 3000 năm chu quả, 13 diệp linh cỏ, ngàn năm dung linh cỏ. Từng loại kinh bạo ánh mắt chân quý linh dược, bị hắn như là đốt tiền đầu nhập trong lò đan, đan hỏa cùng chỉ toàn lửa hai tấm linh văn cuộn tại trong tay hắn không ngừng luân chuyển. Giờ khắc này, Trung Văn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lực chú ý tập trung đến đỉnh điểm, vô số cao cấp thủ pháp luyện đan cưỡi ngựa xem hoa bình thường từ trong não hiện lên, hai tay của hắn tập nập điệu biến đổi tư thế, tập từ đông đảo dược vương cốc luyện đan người có quyền tâm đắc trải nghiệm dần dần dung hội quan thông, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Trong bất chi bất giác, Trung Văn thuật luyện đan đã trải qua một lần chất thăng hoa. Đột nhiên, trên đan lô tạo thành một cỗ cường đại linh lực khí xoáy, luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc lấy, dẫn dắt đến bốn phía nồng đậm linh lực nhao nhao tìm tới, hóa thành quần quần nồng mụ, trong sương mù sấm sét vang dội, ẩn ẩn truyền ra chấn thiên động địa tiếng gầm, dường như long âm. Một lò đại hồi nguyên đan, thế mà cho Trung Văn luyện chế được thiên địa dị tượng, cũng không biết tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trung Văn con mắt chăm chú nhìn trong lò số đan, hai tay tật tốc điệu biến hóa tung bay, đối với trên đỉnh đầu kỳ âm thanh dị tượng dường như không phát ra gì. Thu. Theo Trung Văn bóp ra cuối cùng một đạo thủ thế, trên bầu trời dị tượng lập tức tản ra thành sương mù, trà trộn đang xoay tròn lấy linh lực bên trong, tranh nhau chen lấn sông vào trong lò đan. Ngay tại linh khí tiến vào đan lô trong nháy mắt, Trung Văn tay mắt lênh lẹ, đùng nắm lên cái nắp đắp lên trên lò. Chỉ cảm thấy trong lò đan một trận rung động kịch liệt, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Xốc lên nắp lò, một cỗ chưa bao giờ nghe thấy mùi thơm nào ngạt mùi thuốc sông vào mũi, chỉ là hít một hơi, Trung Văn cũng cảm giác toàn thân khô nóng, trong thân thể phảng phất tràn đầy vô tận tinh lực, chỉ muốn la to, phát tiết một trận. Hắn phát hiện ngay một khắc này, tu vi của mình cũng lặng yên không một tiếng động đột phá đến nhân luân tầng thứ tư. Định thần nhìn lại, trong đan lô lít nha lít nhít bài bố lấy gần 200 hột đậu phộng lớn nhỏ đang dược, mỗi một khỏa đều bóng ánh trắng đoán, đan dược mặt ngoài lại ẩn ẩn hiện ra đường vân màu vàng, tỏ rõ lấy đan này phẩm chất đã đột phá nhân gian pháp tắc, đạt đến siêu phàm nhập thánh tuyệt phẩm cảnh giới. Nhắm hai mắt, cảm thụ được cảnh giới sau khi đột phá kỳ diệu cảm thụ, trước mắt lần nữa hiện ra tân hoa tàng kinh các bạn tin tức, hoàn thành nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 100 khỏa đại hồi nguyên đan, xin mời rút tham thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng: 1, đề hồ quán đỉnh một quyển; 2, cầm long thủ; 3, cửu thiên huyền nữ công. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Trung Văn thở phào một cái, đã thấy lại một đầu tin tức xuất hiện tại bảng phía trên, luyện chế đại hồi nguyên đan phẩm cấp đạt tới tuyệt phẩm, tấn thăng làm cao cấp đan dược hồi thiên đan ngoài định mức thu hoạch được một lần rút tham ban thưởng: 1, lưỡng cực âm dương công; 2, Chu Kiệt Luân ghi ta đàn hát tuyệt tập; 3, tử khí đông lai. Ông trời mở mắt ta. Trung Văn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Truyền thuyết hồi thiên đan có được cải tử hồi sinh hiệu quả thần kỳ, tại thượng cổ thời đại cũng coi như được chân chính cao cấp đan dược, lại thêm ra tới một lần rút thưởng cơ hội, Trung Văn lần thứ nhất cảm giác mình nhận lấy thượng thiên chiếu cố. Mặc dù ta là fan của GAI, nhưng là tuyển hạng 2, xin ngươi đi ra. Trung Văn âm thầm cầu nguyện, mặc niệm một tiếng rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, lưỡng cực âm dương công. Một bản mới linh kỹ bí tịch xuất hiện ở trên giá sách tinh linh phẩm cấp hàng này. Cùng lúc đó, một đầu nhiệm vụ mới xuất hiện ở trên bảng nhiệm vụ 1 vị trí, nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 100 khỏa đại hồi linh đan thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, cứ việc nhiệm vụ này cũng không tính khó, Trung Văn lúc này lại cũng không có tâm tư lại đi nghiên cứu, hắn cực nhanh thu hồi đan lô cùng hồi thiên đan vội vã rời đi dược vương cốc, hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy như bay. Chương 22, ý trời ạ. 1, chương 22, ý trời ạ. 1, Thanh Vân Sơn mạch ở vào Đại Càn Đế quốc Nam Cương tỉnh Trung Nam Bộ. Toàn bộ dãy núi kéo dài hơn 2000 dặm, đỉnh núi vô số, tổng cộng có Thanh Vân Sơn, Thanh Tùng Sơn, Thanh Phong Sơn, Thanh Thành Sơn tứ đại chủ phong, trong đó độ cao so với mặt biển lấy Thanh Vân Sơn là nhất, cao tới 1,300m. Nơi này vị trí vắng vẻ, trừ người địa phương bên ngoài, hán hưu đến đây ngắm cảnh du khách, cho nên môi trường tự nhiên bảo tồn được vô cùng tốt. Trong ngày mùa hè, trong núi khí hậu hợp lòng người, tứ đại trên chủ phong kỳ thạch bồn bột, cây xanh râm mát, sơn tuyền dốc rách, linh khí bức người, đơn giản có thể được xưng là nhân gian tiên cảnh. Đến ban đêm, trong không khí tung bay đầy phù du vật, dưới ánh trăng bao phủ phía dưới tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, đặt chân trong lúc đó, phảng phất đặt mình vào tinh không, tràn đầy lãng mạn khí tức. Nhưng mà Thẩm Đại Chú Ý cùng Thẩm Tiểu Uyển hai ông cháu này không chút nào trải nghiệm không đến loại này tư tưởng. Ra ra, Thanh Vân Sơn bên trên người đều thật hung a. Thẩm Tiểu Uyển nhíu môi, một mặt ủy khuất. Nha đầu, kiên nhẫn một chút, ai bảo đây là người ta cái bậy đâu. Thẩm Đại Chú Ý lắc đầu bất đắc dĩ, mà lại Thanh Vân trại danh tự này nghe chút cũng không phải là cái gì danh môn đại phái, giống như là chiếm núi làm vua sơn tập chiếm đa số, làm sao có cái gì hiền lành người. Ta không thích Thanh Vân Sơn, chúng ta còn muốn ở nơi này bao lâu a? Thẩm Tiểu Uyển ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Không sai biệt lắm, ta cẩn thận so với qua địa đồ, cùng Thanh Vân Sơn địa hình cách nhau rất xa, thượng cổ di chỉ hơn phân nửa không ở nơi này. Thẩm Đại Chú Ý bước bước cháu gái đầu đạo, đến mai hai nhà chúng ta liền đi Thanh Tùng Sơn nhìn xem. A Thẩm Tiểu Uyển lên tiếng, đống nhiên lại đạo, ra ra, ta đói. Thẩm Đại Chú Ý, nha đầu ngốc, tại trong núi rừng, còn sợ không có đồ ăn à, không nhìn thấy trên cây nhiều như vậy trái cây. Thế nhưng là ta muốn ăn thịt. Thẩm Đại Chú Ý, ta còn muốn ăn con cua đâu. Lao đầu ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Nhìn qua thượng quan quân di dần dần băng lãnh thân thể, thượng quan Minh Nguyệt lòng như dao cắt. Cô, là ta hại ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt trên mặt treo đầy bóng ánh nước mắt, nếu không phải ta khư khư cố chấp muốn trộm đi đến Thanh Phong Sơn đến, ngươi như thế nào lại gặp thống khổ như vậy? Sớm tại một khắc trước đó, Văn Đạo Học Cung đan dược và Trung Văn Hồi Nguyên Đan đều đã mất đi hiệu quả. Lúc này thượng quan quân di trên mặt đã không có vẻ mặt thống khổ, hơi thở yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác, không màng danh lợi biểu lộ phối hợp tú lệ dung nhan, giống như một vị thủy mỹ nhân đang đợi vương tử hôn. Thượng quan Minh Nguyệt tâm cũng đã ngã xuống đáy cốc. Cô, ngươi nhất định phải chịu đựng. Thượng quan Minh Nguyệt thanh âm rất nhẹ, cũng không biết là tại cùng thượng quan quân di nói chuyện, hay là tại tự lẩm bẩm, mẫu thân qua đời đến sớm, từ nhỏ đến lớn, trừ cha, là thuộc ngươi hiểu rõ ta nhất, nhất hiểu ta. Có đồ vật tốt gì, ngươi cũng sẽ trước hết nghĩ đến ta, có cái gì nguy nan, ngươi cũng sẽ vì ta giải quyết. Trong lòng ta, ngươi là cô, càng là thân tỷ tỷ. Ta luôn luôn nghĩ đến, đợi đến chính mình cường đại lên, nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi, để cho ngươi vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Hiện tại, ta đã dần dần có được bảo vệ mình cùng người thân năng lực, thế nhưng là ngươi lại cô, bởi vì thân thể nguyên nhân, ngươi luôn nói chính mình là cái quái vật. Kỳ thật trong lòng ta, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất nữ tử, ngươi là thuần khiết nhất tiên nữ, càng là nhân sinh của ta đạo sư. Ngươi không phải vẫn muốn biết làm phổ thông nữ nhân là tư vị gì a? Trung y y sư nói, hắn có thể trị hết bệnh của ngươi, còn có thể để cho ngươi thân thể khôi phục bình thường. Trung y y sư hắn lập tức liền sẽ trở về thay trị cho ngươi bị bệnh, cho nên ngươi nhất định phải chịu đựng nằm thẳng ở trên mặt đất. Thượng quan quân di vẫn như cũ yên tĩnh, hai đầu lông mày khí tức màu xám đã tan đi, trên mặt cũng rốt cuộc không có một tia vết sắc. Hai hàng nhiệt lệ từ thượng quan minh nguyệt trong hốc mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cô thanh âm của nàng nghẹn ngào, thời gian dần qua khóc không thành tiếng. Rốt cục, nàng nằm ở thượng quan quân di băng lãnh trên thân thể, gào khóc. Một trận gió nhẹ lướt qua, hiện ra trung văn gầy cao thân ảnh. Thượng quan minh nguyệt hình như có cảm giác, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lệ quang. Trung y địa sư, ngươi tới chậm một bước. Trung văn không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đi vào bên cạnh hai người, ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò thượng quan quân di hơi thở, lại khoác lên nàng tay phải mạch đập phía trên. Còn có thể cứu trải qua một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Thượng quan Minh Nguyệt trừng lớn như mặt nước con người, trong ánh mắt thêm ra một tia lo sợ bất an chờ mong. Một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện tại Trung Văn trong tay, hắn nhẹ nhàng nặng ra Thượng quan Quân Di cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem đan dược đưa đi vào. Ngay sau đó một cái nhất dương chỉ điểm tại cổ họng của nàng chỗ, ép ra huyết hầu, cưỡng ép đem dược vật đưa vào dạ dày. Sau đó ngón tay của hắn dọc theo Thượng quan Quân Di đủ dương minh dạ dày trải qua cùng túc tiểu dương đảm kinh một đường chậm rãi đi qua, mỗi một chỉ đều kình thấu kinh mạch, chỉ mấy chục lần, hắn liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nằm xuống thân đến, nằm ở Thượng quan Quân Di mềm mại ngực nghiêng thai lắng nghe. Trung Văn loáng thoáng có thể cảm nhận được một tia yếu ớt nhịp tim, tần suất cực kỳ chậm chạp, cơ hồ khó mà phát giác. Hắn ngồi thẳng người, tay phải khoác lên thượng quan quân di trắng non trên cổ tay, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Trung Văn cảm giác được vị này thụy mỹ nhân mạch đập nhảy lên dần dần rõ ràng đứng lên, thể nội vốn đã tịch diệt nguyên khí, ẩn ẩn có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Nương theo lấy nguyên khí khôi phục, dấu ở thượng quan quân di các vị trí cơ thể cuồng bạo linh lực lần nữa phun trào, hung hăng rào sát lấy vừa mới đản sinh ra nguyên khí, cũng không biết đối với chủ nhân của thân thể này có cựu hận gì. Đúng là không chút nào dự định để nàng có một lát an sinh. Nhưng mà, cùng lúc trước bị hồi nguyên đan kích phát ra tới một chút yếu ớt nguyên khí khác biệt, hồi thiên đan chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra nguyên khí vậy mà không chút nào sợ hãi, phản phất dậy sóng như nước biển liên miên bất tuyệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng chạy các vị trí cơ thể, thế mà xông phá cuồng bạo linh lực phong tỏa, bày biện ra tư thế ngang nhau. Hồi thiên chi lực, danh bất hư truyền. Thượng quan quân di bình tĩnh trên khuôn mặt tái nhợt, dần dần hiện ra hồng nhuận phơn phất chi sắc, trải qua một lát, nàng thế mà mở mắt. Cô, ngươi đã tỉnh. Thượng quan Minh Nguyệt thấy thế vui mừng quá đỗi, nhào tới cầm Thượng quan Quân Di tay. Nguyệt Nhi, Thượng quan Quân Di thanh âm yếu ớt. Cô, ngươi cảm giác thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt lo âu hỏi. Đau. Thượng quan Quân Di nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, khó khăn phun ra một chữ. Nàng thụ môn công pháp này tra tấn ngày càng sâu, ý chí bị tôi luyện mười phần kiên cường, nhưng vẫn là khó mà chịu đựng táo bạo linh lực toàn qua cắt chém thân thể mang đến vô tận thống khổ. Trung y thiền sư. Thượng quan Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trung Văn, ôn nhu trong thanh âm mang theo một tia réo rắt thảm thiết, ngập nước trong mắt to ngậm lấy bóng ánh nước mắt, làm cho người thương tiếc. Yên tâm, thượng quan tỷ tỷ tính mệnh đã không ngại. Trung Văn nhẹ giọng an ủi, vào trong nhà đi, sau đó ta muốn cho nàng thi châm. Sợ đi đường sốc này, chấn đau nhức trong ngực mỹ nhân, Trung Văn một đường dẫm lên vân trung tiên bộ, ba chân bốn cẳng bay vào trong đại viện. Trong viện một mảnh hỗn độn, Liêu Thất Thất, Doãn Linh Nhi chính mang theo tiểu lò lì cẩn thận quét dọn. Trong góc, hơn 10 đại hán cường tráng bị trói lại tay chân, cuộn thành một đoàn, trong đó có thụ thương nghiêm trọng, sớm đã đau đến nghe răng trợn mắt, lớn tiếng kêu rên, lại không người để ý tới. Trung Văn, tiểu lò lì gặp Trung Văn, vội vàng chạy tới giữ chặt góc áo của hắn. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Ngốc đại cá kia tay chân bụng bể, sao có thể tổn thương được ta? Trung Văn ra vẻ buông lòng nói, bất quá thượng quan tỷ tỷ bị thương, ta hiện tại muốn thay nàng trị liệu, bên này còn phải phiền phức tiểu điệp các ngươi. Giao cho ta tiểu lọ lì liên tục gật đầu, vỗ ngực nói. Liêu Thất Thất cùng Doãn Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần để ý tới bên này. Đi vào trong gian phòng của mình, Trung Văn nhẹ nhàng đem thượng quan quân di ôm đến trên giường nằm xong, cảm giác trong cơ thể nàng tần sinh nguyên khí dần dần rơi vào hạ phòng, liền lại cho ăn một viên hồi thiên đan. Trung Văn đệ đệ, ngươi đan dược này mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ta linh lực, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài viên thứ hai hồi thiên đan vào trong bụng, thượng quan quân di nguyên khí trong cơ thể càng tăng lên, lại một lần nữa đem linh lực khí xoáy bước lui, nói tới nói lui cũng so lúc trước trôi chảy một chút, tỷ tỷ sống cũng đủ rồi, ngươi đan dược này quá mức chân quý, cũng đừng có lãng phí ở ta như vậy một con quái vật trên thân. Chương 22, ý trời ạ. 2, chương 22, ý trời ạ. 2, thượng quan tỷ tỷ mới không phải quái vật đấy. Trung Văn cười hì hì nói, tỷ tỷ lại ôn nhu, lại xinh đẹp. Tu vi còn cao như vậy, nếu như ngươi là quái vật dạng này, xin mời cho ta đến đánh. Phốc phốc. Thượng quan quân di nở nụ cười xinh đẹp, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn là trong trẻo rực rỡ, cảnh đẹp ý vui, cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ, tiểu đệ đệ cái từ này cũng không thể dùng linh tinh, việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, không tin ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Trung Văn nghiêm túc nói, một bên làm bộ làm ra cởi quần động tác. Thượng quan quân di ngẩn người, rất nhanh hiểu được, đỏ mặt gắt một cái nói, tiểu phôi đản, cũng không biết Lâm cung chủ làm sao yên tâm đi ngươi lưu tại Phiêu Hoa cung bên trong. Trung Văn cần lại trêu chọc hai câu, đã thấy thượng quan quân di trên mặt lại một lần hiện ra vẻ mặt thống khổ. Thượng quan tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi thi trầm, có thể sẽ có một ít gia thị tiếp xúc, xin hãy tha lỗi. Trung Văn nghiêm mặt nói, cần biết thầy thuốc trong mắt chỉ có bệnh hoạn, không thấy nam nữ. Đệ đệ cứ việc hành động chính là, ta đều không đem chính mình là nữ nhân, từ đâu tới nhiều cố kỵ như vậy. Thượng quan Quân Di cố gắng nét mặt tươi cười, chỉ không hết cũng không quan hệ, có thể giữ được tính mạng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia tốt, thượng quan tiểu thư, còn xin tại ngoài phòng chờ đợi. Trung Văn quay đầu hướng thượng quan Minh Nguyệt đạo. A. Thượng quan Minh Nguyệt một mặt không tình nguyện. Nguyệt Nhi, ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Thượng quan Quân Di khéo hiểu lòng người nói, ý y sư trị liệu là không cho phép thăm dò. Tốt ta, trung y y sư, cô liền nhờ ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên dặn dò liên tục. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi còn có khí lực chính mình cởi áo à? Đem cửa phòng đóng chặt. Trung Văn quay người nhìn xem thượng quan Quân Di hỏi. Ngươi giúp ta đi. Thượng quan Quân Di thử nghiệm giật giật ngón tay, chợt cảm thấy toàn thân khó chịu, bất đắc dĩ nói, tiện nghi ngươi tiểu gia hỏa này. Trung Văn cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu, tỷ tỷ thứ lỗi. Nói đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí thay thượng quan Quân Di rút đi quần áo trên người vỡ dậy. Rất nhanh, một bộ óng ánh tuyết trắng, có lồi có lõm thân thể mềm mại liền hiện ra tại Trung Văn trước mặt, bởi vì quanh năm tu luyện, thân thể của nàng đường còn tại ôn nhu bên trong lộ ra một cỗ mạnh mẽ hương vị. Thượng quan Quân Di mặc dù so thượng quan Minh Nguyệt dài quá bối phận, nhưng cũng bất quá 30 tuổi ra mặt, chính sử tại một nữ nhân phong tình thịnh nhất thời điểm. Có phải hay không rất thất vọng? Thượng quan Quân Di ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, không có một chút nữ nhân vị đúng không? Từ khi tu luyện môn công pháp này, ta liền rốt cuộc chưa có tới nguyệt sự. Thượng quan Quân Di cũng không biết là cùng Trung Văn nói chuyện, hay là tại nói một mình, vô luận nhìn thấy như thế nào anh tuấn tiêu sái nam tử, trong lòng cũng sẽ không xảy ra một tia gợn sóng. Từ nhỏ trong nhà liền cho ta mua một mối hôn sự, nhà trai là Nam Cung gia tộc thứ tử, văn võ song toàn, tướng mạo cũng rất anh tuấn, chúng ta lẫn nhau đều rất hài lòng đối phương. Thượng quan Quân Di ánh mắt mê ly, ta đã từng lấy vì chính mình gặp một đời yêu thương, thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Sau đó thì sao? Trung Văn vai phụ đạo. Về sau thượng quan gia gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, Nam Cung gia tộc cũng không có xuất thủ tương trợ, ngược lại quanh tay đứng nhìn, cùng đường mạt lộ phía dưới, ta bỏ ra 2 tháng, đem môn này cấm kỵ công pháp tu luyện tới địa luân cảnh giới, bằng vào sức một mình, liên tiếp bại 7 vị địa luân cảnh giới địch nhân, rốt cục trợ giúp thượng quan gia vượt qua kiếp nạn. Sau đó, ở nhà huynh thượng quan thông nỗ lực dưới, gia tộc ngày càng hưng thịnh, bây giờ càng là trở thành văn danh thiên hạ đại thương hội. Lúc đó ta chỉ nói môn công pháp này sẽ tạo thành linh lực phản vệ, tu vi cũng vô pháp đột phá đến tiên luân phía trên, nhưng không ngờ liền thân là nữ nhân đặc thủ, đều bị gạt bỏ. Nói đến đây, thượng quan Quân Di trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy hơi nước, tại ta nhất bảng hoàng bất lực thời điểm, hắn xuất hiện tại ta bên cạnh, lắng nghe ta khóc lóc kể lể, ôn nhu ông ta, an ủi ta. Lúc đó, ta là như thế cảm động, âm thầm hạ quyết tâm, coi như đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm đến pháp tử chữa cho tốt thân thể của mình, sau đó gả cho hắn sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con, từ đây làm một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Không có nghĩ tới là, ngay tại sau khi hắn rời đi ngày thứ 3, Nam Cung gia liền phái người tới cửa đến từ hôn. Thượng quan Quân Di hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, từ hôn lý do chính là thân thể ta có việc gì, không cách nào thực hiện làm một cái thê tử chức trách. Ngươi có hay không đối với hắn nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Trung Văn đột nhiên nói. Cái gì? Thượng quan Quân Di sững sờ. Không có, không có gì, sau đó thì sao? Trung Văn tranh thủ thời gian đình chỉ tắc quái. Về sau chuyện này bị Nam Cung thế gia truyền đi xôn xao, người người đều biết thân thể ta có vấn đề, tự nhiên là không còn có người sẽ lên cửa cầu hôn. Thượng quan Quân Di cho mày, lộ ra có chút thống khổ, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, ta trong cơn tức giận, dứt khoát một con đường đi đến đen, đem môn công pháp này tu luyện đến thiên luân đỉnh phòng, thành một cái chính công quái vật. Trung Văn thở dài, cũng không có lên tiếng an ủi, ta muốn thi châm, tỷ tỷ ngươi buông lòng thân thể, không nên chống cự. Ân. Thượng quan Quân Di dịu dàng ngoan ngoãn đáp. Trung Văn lấy ra dược vương cốc chủ mang theo người kim châm, hai tay tận run, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mấy chục cây kim châm xuyên khắp thượng quan Quân Di trắng đoán cái cổ, cánh tay, trước ngực, bụng dưới, đùi, bắp chân thậm chí gan bàn chân. Đốt. Hắn thi triển nhất dương chỉ, tại kim châm cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ thuần dương chi lực dọc theo kim châm truyền vào thượng quan Quân Di thể nội huyệt vị kinh mạch. Thượng quan Quân Di chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp dọc theo cây kim truyền đến, cùng thể nội nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, đối với cuồng bạo linh lực hình thành vây quanh chi thế. Đốt. Trung Văn ngón tay đạn hướng một căn khác kim châm, ngay sau đó là cây thứ 3. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng hạ xuống, cho dù tấn thăng một cái cấp bậc nhỏ, nhân luân tứ tầng nhất dương chỉ tại thiên luân đỉnh phong trước mặt, hay là lộ ra nhỏ bé vô lực. Có trước một lần luyện chế chuyển linh đan kinh nghiệm, Trung Văn quả quyết hướng trong miệng lấp một viên hồi linh đan, sau đó tiếp tục thi triển đàn châm chi pháp, phối hợp hồi thiên đan cường đại dược lực, từ từ hóa giải thượng quan Quân Di thể nội cuồng bạo linh lực. Theo thời gian trôi qua, thượng quan Quân Di thể nội cảm giác thống khổ dần dần lắng lại. Thật thần kỳ thủ pháp. Thượng quan Quân Di nhìn xem Trung Văn gánh xiếc giống như thủ đoạn, tán thưởng không thôi, không nghĩ tới đệ đệ thật là một vị y y đạo thánh thủ. Lâm cung chủ xem như nhặt được bảo. Tỷ tỷ, ta có thể tạm thời tiêu trừ môn công pháp này phản vệ chi lực, nhưng là nếu muốn để thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, môn công pháp này tu luyện ra được linh lực, sợ là muốn giữ không được. Trung Văn nhắc nhở. Không, không cần, nghe nói muốn mất đi linh lực, thượng quan Quân Di sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục. Không phải đã nói muốn trùng tu công pháp sao? Trung Văn gặp nàng như vậy kháng cự, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia không giống với, trùng tu công pháp cũng sẽ không mất đi hiện tại thân này linh lực. Thượng quan Quân Di đạo, đây là ta hy sinh suốt đời hạnh phúc mới đổi lấy linh lực cảnh giới, coi như tiếp tục làm cái quái vật, ta cũng không muốn từ bỏ thân này linh lực. Cái này Trung Văn cũng không khỏi đến phạm vào khó, nếu là không tán đi thân này linh lực, cho dù chữa cho tốt, rất nhanh cũng sẽ tái phát. Trung Văn đệ đệ. Thượng quan Quân Di một đôi mắt đẹp xương mỏng lùng lùng, coi như tỷ tỷ và ngươi, không cần phế bỏ ta Dương Cực Công không có công lực, ta liền thật không có gì cả. Thượng quan tỷ tỷ nhìn qua thật thông minh một người, làm sao lại chui vào ngõ cụt, dùng một thân công lực đổi lấy một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh khỏe mạnh thân. Chờ chút, công pháp của ngươi kêu cái gì? Trung Văn nói nói, đột nhiên kịp phản ứng. Môn công pháp này gọi Dương Cực Công là sư phụ ta từ Lăng Tiêu Thánh Địa đổi lấy một cái bản thiếu. Thượng quan Quân Di đáp, nghe nói vốn là thời kỳ thượng của một môn đỉnh cấp công pháp Lương Cực Âm Dương Công gồm cả công pháp và linh kỹ đặc tính, uy lực vô tận, bất quá bí tịch do thượng cổ thần văn viết, tập hợp toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Địa chi lực, cũng chỉ miễn cưỡng giải mã ra một phần nhỏ, cho dù tàn khuyết không đầy đủ, tại hoàng kim phẩm cấp trong công pháp cũng xem như thượng đẳng. Thật gọi Lương Cực Âm Dương Công. Trung Văn liên tục xác nhận. Không sai. Thượng quan Quân Di nhẹ gật đầu. Ý trời ạ. Trung Văn nhìn xem lẳng lặng nằm tại trong nao trên giá sách quyển kia vừa rút đến Lương Cực Âm Dương Công cảm khái không thôi. Chương 23, ngươi đến cùng là ai? Một, chương 23, ngươi đến cùng là ai? Một, tinh linh phẩm cấp công pháp Lương Cực Âm Dương Công chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp môn phái Lưỡng Nghi Điện trấn phái công pháp, môn công pháp này bản thân gồm cả linh kỹ thuộc tính, chia làm âm cực công cùng dương cực công hai bộ phận, nhất chính nhất phản, có thể mở ra đơn độc tu luyện, mỗi một bộ phận đều có thể so với một môn bạch kim công pháp, nếu là âm dương lưỡng cực đồng tu thì tương sinh chung sức, uy lực vô tận, tại tinh linh phẩm cấp trong công pháp cũng có thể xếp tại hàng đầu. Chỉ là căn cứ Trung Văn trong não nguyên bản bí tịch thuật lại, nếu là đem hai môn công pháp mở ra tu luyện, thì dương cực công chỉ có nam tử có thể tu, mà âm cực công chỉ có nữ tử có thể luyện. Một khi làm ngược, nhẹ thì tính trinh thoái hóa, bất dự bất dục, nặng thì linh lực phản vệ, kinh mạch vỡ vụn. Nhìn trước mắt thượng quan Quân Di, Trung Văn đã 10 phần chắc chắn, nàng sai luyện dương cực công hơn nữa còn là không hoàn chỉnh phiên bản. Thượng quan Quân Di toàn thân trên dưới ấm áp, cảm giác đau đớn đã biến mất không sai biệt lắm, lại ngay cả nửa phần khí lực cũng không có, chỉ là dùng một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp đáng thương nhìn qua Trung Văn. Sợ hắn tự tác chủ trương, tán đi chính mình suốt đời tu vi. Vì tu luyện môn công pháp này, nàng đã trải qua vô tận thống khổ, hiến tế suốt đời hạnh phúc, biết rõ lưu lại cuồng bạo linh lực có hại vô ích, lại giống như đối mặt con của mình bình thường không muốn đem dứt bỏ. Loại tâm lý này gần như bệnh trạng, nghĩ kỹ lại, nhưng lại là nhân chi thường tình. Trung Văn trong lòng do dự, thượng quan Quân Di dù sao không phải Phiêu Hoa Cung bên trong người, với hắn không có cái gì ân tình, lại thân có cường đại bối cảnh, một khi ở trước mặt nàng dò dỉ ra bàn tay vàng, khó đảm bảo sẽ không cho chính mình mang đến tiền phước, thậm chí liên lụy đến Phiêu Hoa Cung. Thượng quan tỷ tỷ, ta có thể trị hết ngươi, cũng có thể lưu lại ngươi một thân tu vi. Trung Văn chịu không nổi thượng quan Quân Di thê mỹ ai đoán ánh mắt, quyết định thẳng thắn, gàn từng chữ, nhưng là sẽ bại lộ một số bí mật, ta sợ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Ta hiểu. Thượng quan Quân Di ánh mắt tạm đạm, đệ đệ có thể vì ta làm đến bước này, tỷ tỷ đã vô cùng cảm kích, không nên yêu cầu xa vời càng nhiều. Phần ân tình này, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm cách tỷ tỷ hãy nghe ta nói hết. Trung Văn đánh gãy thượng quan Quân Di lời nói, ta cũng không phải là cái nhận tâm người, chỉ là Phiêu Hoa Cung trên dưới tại ta có ân, chính là liều tính mạng. Ta cũng muốn hộ đến Lâm cung chủ các nàng chu toàn, không dám mạo hiểm nửa điểm phong hiểm, cho nên hắn dừng một chút, nói tiếp, tỷ tỷ có nguyện ý hay không gia nhập Phiêu Hoa Cung? Thay ngươi một nhà, nghĩ đến tỷ tỷ chắc chắn vì ta bảo thủ bí mật. Cái này thượng quan Quân Di trần trở nói, ta đã có sư môn. Tỷ tỷ, cũng không phải để cho ngươi phản bội sư môn, chuyển đầu người khác vi sư. Trung Văn cười nói, thẳng thắn nói, trước mắt Phiêu Hoa Cung bên trong, thật đúng là không có người đủ tư cách cho ngươi làm sư phụ đâu. Người tu luyện môn phái có xuất sư nói chuyện, ở bên trong môn phái học tập người một khi thành tài xuất sư, là có thể lựa chọn gia nhập vào thế lực khác. Thượng quan Quân Di nhìn xem Trung Văn con mắt, chân thành nói, cho dù gia nhập Phiêu Hoa Cung, nếu là sư môn cùng thượng quan gia lợi ích cùng Phiêu Hoa Cung phát sinh xung đột, ta cũng chưa chắc sẽ không phản bội các ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Trung Văn trong mắt lóng lánh hy vọng và mang, phải nói, ta muốn tin tưởng ngươi. Thôi thôi. Ngưng tư thật lâu, thượng quan Quân Di ánh mắt dần dần thanh minh, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm, thở dài nói, vốn là nhận ngươi thiên đại ân tình, tỉ tỉ cái này nửa đời sau, liền tạo điều kiện cho người phân công đi. Như vậy từ nay về sau, chúng ta chính là người của mình. Trung Văn cười hì hì nói, chuyện phát sinh kế tiếp, ngay cả Lâm cung chủ cũng không biết, tỷ tỷ có thể ngàn vạn phải giữ bí mật cho ta. Nói, Trung Văn là vừa mới rút ra đến để hồ quán đỉnh một quyển lựa chọn lưỡng cực âm dương công đợi cho trên giá sách công pháp sáng lên kim quang, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại thượng quan Quân Di đỉnh đầu. Để hồ quán đỉnh. Trung Văn ở trong lòng mặc niệm. Thượng quan Quân Di chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra vô số văn tự, sau một lát, một thiên hoàn chỉnh lưỡng cực âm dương công xuất hiện trong đầu. Cái này, đây là, dù là nàng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng khó mà minh bạch dạng này hiện tượng linh dị, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là hoàn chỉnh lưỡng cực âm dương công chia làm dương cực công cùng âm cực công. Trung Văn giải thích nói, tỷ tỷ, trong cơ thể ngươi dương cực công linh lực đã bị ta tạm thời áp chế, từ giờ trở đi, ngươi liền một bên phục dụng chuyển linh đan một bên tu luyện âm cực công. Thượng quan Quân Di mê mang ánh mắt dần dần phát sáng lên. Kể từ đó, trong cơ thể ngươi dương cực công sẽ càng ngày càng yếu, âm cực công thì càng ngày càng mạnh, đợi cả hai đạt tới cân bằng đằng sau, ngươi lại âm dương đồng tu, công pháp vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Trung Văn nói tiếp, mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày thay ngươi trầm cứu, để cho ngươi ngâm tắm thuốc, không ra một tuần, thân thể của ngươi liền có thể hoàn toàn bình phục. Trung Văn đệ đệ, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Thượng quan Quân Di thở dài một tiếng, buồn bã nói, thần kỳ như vậy đang dược, quý giá như vậy công pháp, ngươi tiện tay cầm đi ra, phần ân tình này, tỷ tỷ chính là bán đứng chính mình, cũng không trả đổi a. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn đem chính mình bán, Trung Văn đem mặt xích tới, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, không bằng liền bán cho ta đi. Lâm Chi Vận nhìn xem trong viện bị trói đến ngổn ngang lộn xộn 17 tên đại hán, thở dài một hơi. Nàng mang theo Kiều Nhị Nương cùng 4 cái tiểu nha đầu ngựa không dừng vó hướng Thanh Phong sân đuổi, trên đường đi lo lắng, sợ Phiêu Hoa cung thất thủ, trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng biết, một trận xem như đánh thắng. Sư phụ, Liêu Thất Thất một người ngồi ở trong sân, trông thấy Lâm Chi Vận bọn người, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Thất Thất, xảy ra chuyện gì? Lâm Chi Vận nghe ngóng đạo, những người khác đâu? Địch nhân tập kích, bị chúng ta đánh bại. Liêu Thất Thất nhất không am hiểu thuyết minh, giảng được không chút nào đặc sắc, Ninh Nhi cùng Tiểu Điệp đều ngủ lấy, Thượng Quan cô bị thương, Trung Văn trong phòng thay nàng trị liệu, Thượng Quan tỷ tỷ hẳn là cũng ở bên kia. Thẩm vấn qua những người này a. Lâm Chi Vận nhìn xem nằm dưới đất hơn 10 người đại hắn nói, có phải hay không đàm đài ra người? Hỏi, bọn hắn mạnh miệng gấp, cái gì cũng không chịu nói. Liêu Thất Thất bất đắc dĩ nói. Lâm Chi Vận nhẹ gật đầu, quay người đối với Kiều Nhị Nương bọn người nói, Nhị Nương, hôm nay các ngươi liền ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt, bước kế tiếp đi như thế nào, ngày mai chúng ta cẩn thận thương nghị. Kiều Nhị Nương nhẹ gật đầu, liền dẫn 4 cái tiểu nha đầu hướng Phiêu Hoa cung phía sau phòng trống đi, nàng đã từng lên núi nhiều lần, đối với Phiêu Hoa cung nội bộ cấu tạo rất là quen thuộc. Lâm cung chủ, ta khuyên ngươi hay là nhanh đưa chúng ta đều thả đi, chúng ta chủ tử lửa giận, không phải ngươi một cái nho nhỏ Phiêu Hoa cung chịu được nổi. Nằm dưới đất một gã đại hán gặp Lâm Chi Vận, không khỏi khẩu xuất của nôn. Chủ tử các ngươi có phải hay không đàm đại cận? Lâm Chi Vận lạnh lùng nói. Mỹ nhân nhi, ngươi hôn ta một cái, đại gia sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Một tên khác đại hán cười bị ổi nói. Liêu Thất Thất đối với hắn trợn mắt nhìn. Nếu không để bên này tiểu mỹ nhân đến, cũng giống như nhau đại hán mặc dù bị trói, không chút nào không sợ hãi, ngược lại nhắm mắt lại, nô lên miệng, đùa giỡn với Liêu Thất Thất. Để ý đến hắn làm gì? Lâm Chi Vận cản lại rút kiếm muốn đâm Liêu Thất Thất. Thất Thất, ngươi mệt mỏi một đêm, đi nghỉ trước đi, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Đợi Liêu Thất Thất căm giận rời đi, Lâm Chi Vận cũng lờ đi trên đất đại hán, thẳng chạy tới Trung Văn gian phòng, đã thấy cửa phòng đóng chặt, một đạo thân ảnh mảnh khảnh ôm chân ngồi ở trước cửa trên mặt đất, đầu chôn ở trên đầu gối. Đến gần nhìn kỹ, đúng là cao quý tuyệt diễm đại tiểu thư Thượng Quan Minh Nguyệt. Thượng Quan tiểu thư. Lâm Chi Vận nhẹ giọng kêu. Lâm cung chủ. Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩng đầu, mỹ lệ trên khuôn mặt trắng nõn mang theo một vòng thần sắc lo lắng, khóe mắt ẩn ẩn mang theo nước mắt. Thượng Quan tỷ tỷ cùng Trung Văn ở bên trong. Lâm cung chủ nhìn xem cửa phòng đóng chặt, ôn nhu hỏi. Ân. Thượng Quan Minh Nguyệt đưa tay dụi mắt một cái, đứng lên nói, "Trung y đi sư tại thay cô chữa thương, có thể cùng ta nói một chút chiến đấu trải qua a?" Lâm Chi Vận hiển nhiên không có từ Liêu Thất Thất nơi đó đạt được quá hữu dụng tin tức. "Ân." Thượng Quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, môi son khẽ mở, "Hôm nay đột kích tổng cộng có 26 tên địch nhân." Nghe Thượng Quan Minh Nguyệt êm hay nói, Lâm Chi Vận tâm tình giống như ngồi xe cáp treo bình thường chập trùng thoải mái, nàng không ngờ rằng, tại có một tên thiên luân cao thủ chấn giữ tình huống dưới, lại còn sẽ như thế nguy hiểm. Cuối cùng thế mà còn là dựa vào Trung Văn ngăn cơn sóng dữ. Vài ngày trước, Trung Văn thể nội rõ ràng không có nửa phần linh lực, làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cái kia người áo đen thần bí đến cùng là ai? Hắn tại sao phải giúp trợ Phiêu Hoa cung? Lâm Chi Vận trong não tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy đầu to không thôi. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra. "Cung chủ tỷ tỷ, ngươi trở về." Trung Văn trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Toàn bộ ban đêm đánh xong đỡ luyện đan, luyện hoàn đan châm cứu, Trung Văn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng cảm giác mỏi mệt không chịu nổi.